Chương 52, giao lưu 16, may mắn cảm ngộ chương 52, giao lưu 16, may mắn cảm ngộ trở lại phía hang động, nơi mà mọi người đang tụ tập bàn tán với nhau. Mặc dù mặt trời vẫn chưa mọc, vì tiếng hét của nữ hậu cần đã khiến mọi người thức giấc. Mặc dù vẫn còn mệt mỏi, nhưng do bị đánh thức đột ngột nên hiện tại bọn họ vô cùng tỉnh táo. A Linh, cậu ra rồi. Cơ mà, sao lại mang theo cả vũ khí thế? Lang Thiên Nguyệt thấy Thanh Linh ôm theo vũ khí của họ ra liền hỏi. À thì, Tâm hiện đang cần nơi nghỉ ngơi, nên tớ mang ra ngoài để đỡ phải ra vào làm phiền cậu ấy ý mà. Thanh Linh lúng túng đưa cho từng người vũ khí của họ. À mà, cậu với cậu ta nói gì bên trong vậy? Bùi Trương Tú đặt thanh kiếm bên cạnh, quay đầu sang hỏi. Loại lều mà Long Linh Tuyết đưa chắc chắn không phải lều bình thường, nó có các chức năng như cách âm bên trong, tự điều chỉnh nhiệt độ và có khiên bảo vệ ở một mức nhất định. Đó là lý do vì sao bọn họ không biết bên trong xảy ra chuyện gì, mặc dù hai người Thanh Linh cùng Thanh Tâm hét lớn ở trong đó. Khu không có gì, chỉ là hỏi cậu ta bị sao thôi ý mà. Thanh Linh mỉm cười một cách vui vẻ, gái má trả lời. Ô Bùi Trương Tú ồ một tiếng rồi trao đổi ánh mắt với ba cô gái còn lại, bọn họ thấy được nụ cười hạnh phúc của cô nàng, đồng loạt nghĩ, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trong lều. Vậy cậu ta sao rồi? Đặng Linh Lam tiến lên hỏi, cô chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Thanh Linh. À thì cũng không lo lắm, chỉ là máu dính vào áo thôi, trên người không có vết thương đáng lo. Thanh Linh lung túng, hai hơi đỏ. Khi cậu ta ôm cô trong 5 phút thì cô cũng không rảnh rỗi, lúc đó cô cảm nhận được trên người cậu ta không bị thương nặng, nên cô mới có thể trả lời như vậy. Thấy vành tai đỏ ửng của cô nàng, suy nghĩ của họ càng được củng cố, nhưng họ cũng không tiện hỏi, Thanh Linh đã nói như vậy rồi thì họ cũng không biết nên hỏi tiếp như thế nào. À ấm lúc này, có một giọng nói ngập ngừng gần họ. Cả năm cô gái quay qua, thì thấy Âu Minh đang gãi má đứng gần đó, phía sau cậu ta là Lâm Phong Nguyệt theo sau. Cái này, giúp tôi trả cho cậu ta. Âu Minh giơ ra chiếc túi không gian, đó chính là chiếc túi của Thanh Tâm. Ủa? Sao chiếc túi của Tâm lại ở chỗ cậu? Thanh Linh tiếp lấy chiếc túi, Bùi Trương Tú ở phía sau thấy vậy liền tò mò hỏi. À thì, cậu ta đưa tôi để chia linh tuyển hồi phục cho mọi người, phần của mấy người tôi để riêng trong đó rồi. À đúng, bảo cậu ta là tôi đã lấy phần dược liệu của tôi rồi nhé. Nói xong Âu Minh liền cùng Lâm Phong Nguyệt đi ra một góc để nói chuyện. Chủ yếu là Âu Minh nói và chỉ dạy thứ gì đó, còn Lâm Phong Nguyệt thì ánh mắt si mê, đôi tai khẽ rung, thể hiện cô nàng đang rất vui vẻ. Linh tuyển hồi phục, có phải loại tớ đang nghĩ đến không? Lang Thiên Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Thanh Linh, sau lời nói của cô thì mọi người cũng đồng loạt nhìn sang. Thanh Linh nghĩ một hồi rồi mở chiếc túi ra xem. Mặc dù là đồ của Thanh Tâm, nhưng nếu cậu ta đưa cho Âu Minh xem, thì có lẽ cũng đồng ý cho mọi người xem rồi. Cả năm cô gái cứ thế mà nhìn vào bên trong chiếc túi, sau đó đồng loạt trừng to mắt. Mặc dù có nhiều loại mà họ không rõ, nhưng xét về số lượng và ánh sáng mạ nạ quanh thảo dược, thì họ cũng đã nhận ra đống dược liệu này quý giá cỡ nào. Cậu ta trúng số độc đắc hả? Bùi Trương Tú suýt thì hét lên, may mà Lang Thiên Nguyệt nhanh chóng đưa tay chặn miệng cô nàng lại. Đây là linh tuyển. Thanh Linh nhìn vào chiếc nồi đang đựng một loại chất lỏng màu lam nhạt trong suốt, ánh sáng nhàn nhạt lan tỏa ra từ bên trong, kèm theo mạ nạ tỏa ra như sương sớm đầu xuân. Thật sự là linh tuyển. Không những thế, còn là loại linh tuyển cao cấp nữa chứ. Đặng Linh Lam không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi nhìn vào chất lỏng trong chiếc nồi. Mọi người đều đồng loạt nhìn sang Thanh Linh, người đang cầm chiếc túi trên tay. Nghe người vừa rồi nói đây là phần của bọn mình, có lẽ Tâm cũng đã uống và mang rất nhiều về cho mọi người, vậy thì dùng thôi, dù gì đây cũng là công sức của cậu ấy mà. Thanh Linh hít vào thở ra lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn từng người, từ từ nói ra. Nhưng mà uống như nào? Lúc này, người ít nói nhất trong đội, Long Huyền Vi, đứng ra ngập ngừng hỏi. Mọi người nghe vậy liền im lặng, họ nhìn nhau, trong ánh mắt hiện ra sự lúng túng không thể che giấu. Mình nghe nói mọi người đang cân cốc. Nghe thấy tiếng nói, mọi người đều đồng loạt nhìn sang. Đó không ai khác ngoài Thẩm Mẫn Nhi, hiện tại cô nàng đang cười tủm tỉm, trên tay là 5 chiếc tờ giấy. Thấy được Thẩm Mẫn Nhi, hai người Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi không hẹn mà đồng loạt đứng chắn trước người Thanh Linh. Thấy vậy, hai người Bùi Trương Tú cùng Lang Thiên Nguyệt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn Thanh Linh thì cười khổ một tiếng. Ơ kìa, mình chỉ muốn giúp thôi mà. Có cần phải để phòng mình như vậy không? Thẩm Mẫn Nhi biểu cảm có phần buồn bã, nhưng cô nàng vẫn giữ nụ cười trên môi. Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi không nói gì, họ vẫn cầm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Mẫn Nhi. Không khí giữa họ dần nặng nề, khiến cho một vài người vô thức nhìn sang, hóng xem có chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc Đoàn Minh Khang thấy vậy, định tiến đến bảo vệ bạn gái, thì Thanh Linh đã nhanh chóng lách qua hai người, cười một cách ngượng ngạo, cảm ơn rồi tiếp lấy 5 chiếc cốc giấy trong tay cô nàng. Cảm ơn nhé. Trong lúc cô định rút tay về, thì Thẩm Mẫn Nhi lại đưa tay nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt cùng nụ cười hiện lên sự ẩn ý trong đó, như thể muốn nói, đúng chứ? Chúng ta giống nhau mà. Thanh Linh thấy vậy khựng lại một giây, sau đó giả vờ như không hiểu, rút tay lại, bước ra phía sau 2 bước, tạo khoảng cách với Thẩm Mẫn Nhi. Thẩm Mẫn Nhi thấy vậy cũng không tức giận, cô nàng xoay người, nhảy chân sáo về phía Đoàn Minh Khang. Em không sao chứ? Hi hi, yên tâm, em chỉ đi kết bạn thôi mà. Đoàn Minh Khang luống cuống, tưởng rằng bạn gái mình bị bắt nạt. Thẩm Mẫn Nhi thấy vậy liền mỉm cười hạnh phúc, cô nhào vào lòng cậu ta, ôm thật chặt. Thấy cơm chó như vậy, nhiều chàng trai cô gái nắm chặt vũ khí của mình. Họ suy nghĩ, chờ hồi phục xong, thì họ chắc chắn sẽ thách đấu hai người này. Khu để tớ chia ra 5 phần. Thanh Linh đặt từng chiếc cốc ra, sau đó mở túi đặt chiếc nồi ra ngoài. Cô khẽ vận sức mạnh, linh tuyển từ trong nồi bay lên, chia đều ra 5 chiếc cốc. Hả? Sao khả năng không thủy của cậu mạnh vậy? Lang Thiên Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, há hốc mồm kinh ngạc. Mình không do nữa, chắc nhờ một lần may mắn cảm ngộ nên khả năng của mình tăng lên chăng? Thanh Linh gãi má lung túng, đúng là sau lần uống tiên dược, không rõ vì sao khả năng của cô được tăng cường rõ rệt. Ví dụ dễ thấy nhất là cô thành công cảm ngộ ra được thứ 8, Kính Hoa Thủy Nguyệt trong Thủy Lưu phái. Cá, khu sửa lại chắc 16 từ tham ngộ thành cảm ngộ nhé, hôm nay xem lại mới thấy sai sai. Cảm ngộ hả? Linh, cậu bao nhiêu tuổi vậy? À thì mình 19 tuổi, sao vậy? Lúc này, không chỉ Lang Thiên Nguyệt, mà có cả Long Huyền Vi đều giật mình. Mắt hai cô nàng mở to như nghe được chuyện gì đó rất ghê gớm. Lang Thiên Nguyệt có vẻ chưa nghe rõ, giọng cô run rẩy hỏi lại, "Khoan, cậu nói cậu bao nhiêu tuổi cơ?" "Mình 19 tuổi." Bốn từ nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi của Thanh Linh, cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn Lang Thiên Nguyệt. Lang Thiên Nguyệt cùng Long Huyền Vi kinh ngạc nhìn nhau, ánh mắt cùng khuôn mặt của họ không che nổi sự ngạc nhiên đến tột cùng. "Sao vậy? Tớ nói sai gì sao?" Thanh Linh ngơ ngác nhìn qua hai người đang nhìn nhau, cả Đặng Linh Lam cùng Bùi Trường Tú cũng khó hiểu trước hành động của họ. Không chỉ là mình không ngờ cậu lại kém mình một tuổi. Lang Thiên Nguyệt giọng nói có phần run rẩy, Long Huyền Vi cũng không khá hơn là bao, cô nàng nặng nề gật đầu. "Hả? Vậy hai người hẳn đúng như cậu nghĩ, mình với Huyền Vi 20 tuổi." Lang Thiên Nguyệt hề bài gật đầu xác nhận. Sau đó, ánh mắt cô khó tin nhìn Thanh Linh, xoa chán nói, "Cậu may mắn cảm ngộ ở độ tuổi 19, cái may mắn của cậu đúng là thiên đại khí vận mà. Cái này có đến mức đấy không?" Thanh Linh lúng túng gãi đầu, không biết nên thể hiện biểu cảm gì cho phải. Lang Thiên Nguyệt thấy biểu cảm ngơ ngác như mai con của Thanh Linh liền khó chịu, thở dài ra một hơi. Cô từ từ giải thích cho cô nàng, có đấy, muốn cảm ngộ, thì cậu ít nhất phải đạt từ 22 tuổi trở lên. Lúc đó cơ thể, tâm trí, kinh nghiệm, trải nghiệm, sức mạnh đạt được một ngưỡng nhất định, cậu cũng hiểu biết rất rõ một thứ ở mức độ sâu xa, thì lúc đó, cảm ngộ mới có khả năng xuất hiện. Cũng có vài trường hợp cảm ngộ sớm, đó là Lang Thiên Nguyệt vốn định giải thích tiếp, thì Long Huyền Vi đã ngăn cô nàng lại rồi nói tiếp, đó là cậu được chỉ điểm hoặc truyền thụ bởi một người, sau đó tự ngộ ra từ chính kinh nghiệm được truyền thụ bởi người đó. Thanh Linh nghe vậy khẽ nhíu mày, cô nhắm mắt lại, đưa ngón tay lên che lấy đôi môi của mình. Thoáng suy tư bởi lời giải thích của cả hai người. Hờ mờ mờ, Thanh Linh đong đưa đầu sang hai bên trái phải, nếu mày cố gắng nhớ lại xem, mình có được ai truyền thụ ngoài sư phụ không? Nhưng cô chỉ nhớ mình đã mấy năm rồi không gặp sư phụ, nên việc cảm ngộ từ kinh nghiệm của sư phụ là điều không thể. Mọi người đều hiểu ý, im lặng để cho cô suy nghĩ, họ ngồi tại chỗ, nhìn Thanh Linh chờ đợi kết quả từ cô nàng. Chắc do may mắn thật vì mấy tuần gần đây, mình không được ai truyền thụ gì cả. Sau một hồi suy nghĩ, Thanh Linh không nghĩ ra được gì, cô gãi đầu cười lúng túng. Cái may mắn của cậu hãy thôi bỏ đi. Lang Thiên Nguyệt muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt ngây thơ không biết gì của Thanh Linh, cô đành bỏ cuộc, lủi thủi tự bế một mình. Khu mọi người uống linh truyền đi, chữa thương vẫn là điều ưu tiên. Thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, Thanh Linh đành phải đánh trống lảng, cầm cốc lên uống. Mặc dù mọi người đã rời ánh mắt, nhưng họ vẫn sẽ lén nhìn cô một cách kỳ lạ. Linh truyền có tác dụng tốt nhỉ, vết thương của tớ lành rồi. Không chịu được ánh mắt của bốn cô nàng, Thanh Linh đành lấy một chủ đề ra để đánh lạc hướng. May sao, cảm nhận được vết thương trên người đã hồi phục, cô liền lấy điều này ra để nói. Bốn cô gái nghe vậy liền tò mò. Họ cầm phần mình lên uống, sau đó vô cùng kinh ngạc, đôi mắt mở lớn. Đúng là hồi phục tốt thật, chỉ tiếc là nó không hồi phục thể lực. Bùi Trương Tú cảm nhận cơ thể, cô cơ tay qua lại, thấy vết thương tuy lành, mạ nạ được hồi phục một cách rõ rệt, nhưng thể lực hầu như không hồi phục chút nào. Nhưng khả năng hồi phục thương thế và mạ nạ như này thì đã vượt xa thuộc hồi phục cao cấp rồi. Không những thế, chúng ta chỉ uống một ít thôi đấy. Lang Thiên Nguyệt khẽ gật gù, có chút tiếc nuối nhìn cốc giấy. Nếu mang linh tuyển bán sau đó mua thuốc hồi phục thì có lẽ sẽ lợi hơn là uống như này. Vậy cái này có lẽ đắt lắm nhỉ? Để xem, nếu gộp cả 5 phần lại, thì nó ngang giá 100 đá mạ nạ cao cấp chăng? Vậy là tớ uống 20 viên mạ nạ cao cấp rồi hả? Bùi Trương Tú kinh ngạc nhìn vào bên trong chiếc cốc trống rỗng trên tay, cô không ngờ thứ mình vừa uống lại đắt giá đến thế. 20 viên đá mạ nạ cao cấp, có thể đổi ra được 4 ngày loại hình S, gần 2 tuần loại hình A tại trung tâm của Long Linh Tuyết. Không những thế, nếu đổi sang tiền Đại Việt, thì cũng là một con số không hề nhỏ. Khác với vẻ mặt kinh ngạc khi biết được giá trị của Linh Tuyển, Đặng Linh Lam, Long Huyền Vi, Lang Thiên Nguyệt lại tỏ ra vô cùng bình thường, như thể Linh Tuyển đối với họ cũng chỉ là nước hồi phục. Còn Thanh Linh thì khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng trở lại vẻ bình thường. Có mỗi Bùi Trương Tú là vẫn còn kinh ngạc nghĩ về linh tuyển mà thôi. Thế còn chiếc túi thì sao, vẫn nên trả lại cho tâm chứ? Đặng Linh Lam nhìn về phía chiếc túi trên tay Thanh Linh, vì hiện tại họ đã sử dụng linh tuyển, giữ lại cũng không có tác dụng gì, vẫn nên trả lại cho cậu ta. Vẫn là để mình trả đi, chắc hiện tại cậu ta chưa ngủ đâu. Thanh Linh thoáng xấu hổ, vì cô vừa từ lều ra chưa lâu, giờ vào lại thì có chút mất tự nhiên. Và cô đã làm một điều không tốt với cậu ta, nên giờ vào bên trong không biết cậu ta sẽ nói gì. Nhưng cô vẫn nên làm vậy, vì nếu để người khác vào và phát hiện ra, thì điều đó không tốt chút nào. Chương 53, giao lưu, 17, nguy hiểm mới đã đến. Chương 53, giao lưu, 17, nguy hiểm mới đã đến. Bên trong căn lều, Thanh Tâm đang ngơ ngác nhìn một cách vô định. Suy nghĩ trong đầu cậu hiện tại vô cùng hỗn loạn, như việc tại sao Thanh Linh phải quẳng cậu và nụ cười cùng ánh mắt của cô ấy tại sao lại kỳ lạ như vậy. Cảm giác cứ thấy là lạ, mặc dù cô ấy là mình, nhưng có nhất thiết phải làm như này không nhỉ? Nhìn xuống tay chân bị quẳng, cậu hề phải suy nghĩ. Mặc dù việc cậu làm là sai, nhưng sai đến mức còng tay chân có phải hơi quá không? Cậu thử dùng nguyên tố để phá, nhưng nhanh chóng nhíu mày, vì chiếc còng này kiên cố hơn cậu nghĩ. Thêm nữa, hiện tại thể lực cậu không rõ vì sao chẳng đáy, nên việc sử dụng sức mạnh vật lý để phá còng là điều vô cùng khó khăn. Hắn thật mệt mỏi và cũng thật khó hiểu, Khi mà Hào Quang hồi phục không thể hồi phục thể lực cho mình, thanh tâm nằm bất động 30 giây. Tưởng chừng cậu đã bỏ cuộc, nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng hiện lên sự quyết tâm. Không được, dù như nào đi nữa thì việc bị quẳng vẫn là điều mình không thể chấp nhận được. Cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi, như nghĩ ra điều gì đó, cậu liền suy tính. Hờ mờ cách đấy có được không nhỉ? Mặc dù lâu rồi không dùng, nhưng mà thử xem vậy. Thanh tâm nhắm mắt, điều động mã nạ bên trong lõi. Ánh sáng màu xanh lục đậm từ cơ thể cậu dần hiện ra, nó dần bao quanh lấy cơ thể cậu. Hờ mờ, nó có tác dụng thật. Cậu cảm thấy có hy vọng khi mà cậu điều động mã nạ để điều khiển cơ thể mình, và nó thật sự thành công. Mặc dù hơi khó khăn để điều khiển, vì hiện tại cậu giống như người mua rối. Mã nạ làm thành dây rối, còn cậu chính là con rối kiêm người mua rối. Khó quá, con mẹ nó. Cậu bây giờ đang trong một tư thế kỳ quái, với hai tay cậu luồn ra sau đầu, còn hai bàn chân lại giơ lên cao, kẹt bởi cánh tay. May mà cậu có học võ nên cơ thể dẻo dai, nếu không có lẽ cậu đã la bài bái rồi. May mà không có ai thấy cảnh vừa rồi, sau vài phút điều chỉnh, cuối cùng cậu cũng trở lại trạng thái ban đầu. Nhìn về phía cửa lều, thấy cửa lều vẫn đóng chặt, không hở chút nào, cậu liền thở phào. Lại, mình nắm được sơ bộ rồi, bây giờ làm nốt lần cuối thôi. Sau một hồi khó khăn, cậu cuối cùng cũng dùng mã nạ điều khiển cho cơ thể đứng lên. Ha ha ha, cuối cùng cũng được. Giờ chỉ cần điều khiển cơ thể đi ra ngoài thôi. Nhưng cậu quên một điều, hiện tại hai chân cậu vẫn bị quằn với nhau. Khi di chuyển một chân không thành, cậu liền ngã về phía trước. Hai chân cậu quỳ xuống, thân trên đập xuống mặt đất, hai tay bị quằn do ngã nên duỗi thẳng trên đầu. Cậu choáng váng, cố ngẩng đầu lên. Dịp. Đúng lúc cậu vừa ngẩng đầu lên, thì cửa lều liền bị kéo ra. Đó không ai khác ngoài Thanh Linh, người trở về lều để trả cho cậu chiếc túi. Hai đôi mắt nhìn nhau, một người quỳ dưới ngước lên, người kia đứng nhìn xuống. Không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại sự lúng túng cùng ánh mắt lảng tránh của Thanh Tâm. Khu chào chào Linh, sao cậu trở lại sớm vậy? Thanh Linh không trả lời, cô im lặng bước vào trong, xoay người kéo lại khóa dịp, quay lại nhìn chằm chằm người đang quỳ dưới đất. Không khí bên trong lều bỗng trở nên đặc quánh, đến mức Thanh Tâm còn nghe rõ cả nhịp tim của mình. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, hai tay bị còn duỗi thẳng, không dám lúc ních, chỉ biết cười gượng. Mình chỉ đang ở vận động cơ thể thôi, cậu có tin không? Thanh Linh vẫn im lặng, nhìn chằm chằm Thanh Tâm, ánh mắt mang theo vài phần thích thú kỳ lạ. Linh, có phải cậu đang cố đi ra ngoài không? Thanh Linh mỉm cười nhìn cậu, chỉ là nụ cười ấy khiến cho cậu nổi da gà. Giác quan thứ 6 cảnh báo cậu hiện tại vô cùng nguy hiểm. Nhớ nhé, cậu không nói dối được với mình đâu. Vốn định nói lảng tránh qua chuyện khác, nhưng nghe cô nàng nói như vậy, Thanh Tâm liền im lặng, á khẩu không biết nói gì cho phải. Nếu chối thì vẫn bị cô ấy phát hiện, sau đó cô ấy tức giận, rồi cô ấy phạt tiếp. Nếu nhận thì không biết như nào, nhưng khả năng cao cũng giống như chối bỏ. Hiện tại, cậu đang trong tình trạng lựa chọn hai cửa tử, chỉ có điều, có một cửa tử là còn hy vọng sống. Thanh Tâm hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm, cùng lắm là chết, nếu thế thì chọn tiếp nhận, để có thể nhận được sự khoan hồng từ cô ấy. Đúng, mình không muốn bị quòng, mình không muốn ở một mình trong lều. Nó quá nhàm chán, mình còn trẻ, mình muốn ra ngoài, mình muốn đi chơi. Nói một cách hùng hồn dù vẫn đang quỳ, Thanh Tâm ánh mắt không sợ chết nhìn lên Thanh Linh, chờ đợi câu trả lời từ cô nàng. Vậy sao? Được thôi, Thanh Linh tiến đến, cúi người xuống, chạm vào chiếc quòng. Hai chiếc quòng lần lượt được cô thu hồi, làm xong cô liền đặt chiếc túi vào trong tay cậu. A, hả? Nhìn xuống chân tay không còn bị quòng và chiếc túi trong tay, Thanh Tâm ngơ ngác ngước lên nhìn Thanh Linh, người đang đặt tay sau hông nhìn cậu. Chẳng phải mình làm theo ý cậu sao? Sao vậy? À thì mình cảm ơn. Thanh Linh mỉm cười, xoay người, kéo khóa dịp rồi đi ra ngoài. Có điều, lần này cô không kéo khóa lại, để lại Thanh Tâm ngơ ngác trước hành động vừa rồi của cô. Không hiểu vì sao có chút là lạ, tạm thời bỏ qua vậy, xem trong túi đã. Mặc dù vẫn còn nghi hoặc trước hành động của Thanh Linh, nhưng cậu cũng bỏ qua, điều khiển cơ thể mở chiếc túi ra kiểm tra. Linh tuyển hết rồi, như dự kiến. Ố, đống thảo dược chỉ mất 1/4. Mình tưởng cậu ta sẽ lấy một nửa chứ. Mà thôi kệ, cậu ta lấy ít thì mình vẫn được lời. Thanh Tâm vui vẻ huýt sáo, cậu không nghĩ rằng Âu Minh lấy ít như vậy. Thực ra Âu Minh lấy ít là do cậu ta cảm thấy mình không xứng. Từ việc gây chú ý với Lang Vương, đến việc trợ giúp Lang Hậu giải độc và hỗ trợ đỡ đẻ, thì cậu luôn có công lớn nhất. Đó là lý do vì sao Âu Minh chỉ lấy 1/4 số dược liệu. Khả năng điều khiển cơ thể chính mình tăng lên rồi, nhìn thấy bàn tay giơ ra, nắm vào sau đó làm vài động tác. Mặc dù vẫn còn cứng ngắc, nhưng để cho cậu di chuyển vẫn là dư sức. Nhưng mà điều khiển cơ thể bằng mana, khiến cho mana trong lõi mình hao hụt nhanh quá. Cảm nhận nguồn mana trong lõi dần rơi đi, cậu thầm tính toán thời gian còn lại. Lượng mana còn lại chỉ đủ cho một tiếng thôi à, thôi đành vậy. Thanh Tâm thở dài một hơi, điều khiển cơ thể mặc áo choàng vào rồi đi ra ngoài. Chỉ có điều, cậu không biết ở cổ tay áo cậu có đốm sáng đang nhấp nháy hai màu xanh lam cùng xanh lục. Cậu vẫn di chuyển được. Sao không trong lều nghỉ ngơi đi, ra ngoài làm gì? Bùi Trương Tú thấy Thanh Tâm tiến đến liền nhíu mày hỏi, hiện tại trước mặt cô là Thanh Tâm đang mặc áo choàng đứng đó. Trong lều chẳng lắm, tôi không chịu được. Với cả, nhờ thế mà tôi học được khả năng mới. Thanh Tâm giải thích sơ qua về trạng thái của mình và hiện tại phải làm như nào thì cậu ta mới đứng đây được. Ồ, cậu có suy nghĩ về việc từ trị liệu sư chuyển sang ma pháp sư không? Người hỏi là Đặng Linh Lam, cô khá bất ngờ với khả năng kiểm soát mạ nạ bao quanh cơ thể của cậu ta. Vẫn là bỏ đi, tôi không có ý định học mấy phép tấn công đâu. Thanh Tâm lắc đầu từ chối. Vậy sao? Khá là đáng tiếc đấy. Đặng Linh Lam không thể hiện ra biểu cảm gì, cô chỉ gật đầu, hơi tỏ vẻ tiếc nuối rồi thôi. Thanh Tâm thấy vậy liền nghiêng đầu nghi hoặc, theo như cậu biết thì Đặng Linh Lam là người ít nói, thường sẽ không hỏi như vậy chứ. không rõ hôm nay cô nàng như nào, mà hỏi cậu có ý định đổi qua ma pháp sư hay không. Sáu người cứ thế nói chuyện với nhau, chủ yếu là các cô gái hỏi, còn Thành Tâm thì trả lời. Trong đó, có mỗi Long Huyền Vi là im lặng, không biết cô nàng có hiềm khích với cậu không, nhưng cô nàng chỉ quay sang nói chuyện với các cô gái chứ không có ý định nói với cậu. À đúng, tôi có cái nà có người. Chưa kịp nói hết câu, liền có tiếng hét ở phía cửa hang. Mọi người lần lượt tiến đến, bên ngoài hang, trong lùm dưới gốc cây đang có hai người đứng đó, cả hai người đó đều mặc cùng kiểu áo choàng, đặc biệt có một ký hiệu hình tròn bị gạch chéo có tam giác lật ngược ở bên trong. Ai vậy? Nờ tờ cờ ạ. Có phải ẩn ý nào đến từ các anh chị không? Mọi người xì xào bàn tán với nhau, trời quá tối cùng với nửa thân dưới của bọn họ đều bị che khuất bởi lùm cây, nên mọi người không thể xác định hai người đó là ai. Có chuyện gì vậy? Thanh Tâm chen qua mọi người, tiến đến hỏi vị hậu cần canh cửa hang. Không rõ, hiện tại đang có hai người đứng ngoài kia, nhưng dù hỏi gì thì họ đều không trả lời. Cậu nghe vậy liền nhíu mày, nhìn về phía hai bóng đen phía xa, họ mặc áo choàng kín mít, đứng đằng sau bụi cây, nếu không phải có ánh trăng chiếu xuống, thì khó có thể nhận ra có người ở đó. Này, hai người là ai thế? Thanh Tâm hét lên, cậu có sử dụng ma nạ để khuyết tán giọng nói, đủ để cho giọng của cậu vang vọng ra xa. Như bị hậu cần vừa nói, hai người đó im lặng không đáp, họ vẫn đứng sừng sững ở đó, không có ý định giao tiếp hay di chuyển. Thử, không có ý định nói chuyện. Vậy thì để tôi ra đánh chúng một trận. Hồ Bạch Thiên vốn dễ nóng nảy, cậu ta bẻ khớp tay, muốn xông ra ngoài nhưng nhanh chóng bị Long Chiến giữ lại. Thế nào? Cậu có ý gì không? Thanh Tâm che miệng suy nghĩ một hồi, quay ra sau thấy Âu Minh cũng đang suy tư, liền tiến đến hỏi. Theo những gì cậu quan sát, thì Âu Minh là người ứng biến nhanh nhẹn, có thể nghĩ cách sống sót trong khi đối mặt với Lang Vương, nên cậu thấy hỏi Âu Minh là tốt nhất. Không biết, hiện tại không rõ phía bên kia là do anh chị điều động hay không, bây giờ vẫn nên đứng đây quan sát là tốt nhất. Âu Minh khẽ lắc đầu, nhìn về phía hai người ngoài kia rồi nhìn qua Thanh Tâm nói. Thanh Tâm nghe vậy thoáng suy tư, nhìn qua mọi người, ai nấy đều đang bàn tán xôn xao. Có người nói nên chờ đợi, có người nói nên ra ngoài hỏi rõ, có người không quan tâm đứng và ngồi ở một bên. Lam, tôi nhờ một việc. Chuyện gì? Cậu chờ một phút thấy hai người bên ngoài vẫn không có động thái gì, liền tiến đến nhìn xuống Đặng Linh Lam. Cậu có thể dùng băng thương phóng về phía hai người ngoài kia không? Yên tâm, nếu có chuyện gì, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mọi người nghe vậy liền quay sang nhìn, họ không ngờ cậu ta lại có ý định như vậy. Đặng Linh Lam nhìn cậu một hồi, không nói gì mà chỉ tiến đến trước cửa hàng, ngưng tụ một cây thương bằng băng to lớn, phóng về phía lùm cây, nơi mà hai người ngoài đang đứng. Bùm! Sau một tiếng nổ lớn, lùm cây ở đó bị phá tan, gốc cây cũng bị mất một mảng, khói bụi mờ mịt che khuất đi hai bóng người đứng đó. Thiên Nguyệt, giúp tôi thổi đám bụi lấy đi. Lang Thiên Nguyệt nghe vậy thở dài một hơi, nhưng cũng làm theo lời cậu, đứng trước hang tạo một cơn lốc nhỏ rồi bắn về phía trước. Cơn lốc đi qua, cuốn theo khói bụi. Khói bụi dần tan đi, nơi vốn dĩ phải có hai bóng người, giờ thấy có mỗi hai hình nhân đang nằm lăn lóc ở đó. Ma Nơ Canh, tên nào rảnh rỗi đặt ở đó thế? Mọi người đồng loạt nhìn về phía vị hậu cần canh cửa, cậu ta thấy vậy liền lắc đầu liên tục, xua tay phủ nhận đó không phải mình làm. Thôi, mặc kệ của ai, mọi người quay lại nghỉ ngơi đi. Hồ Bạch Thiên thấy chỉ là hình nhân liền cảm thấy vô vị, cậu ta liền xua tay gọi mọi người trở lại. Mọi người nghe vậy liền bàn tán một hồi, rồi xoay người trở lại chỗ của mình. Chỉ để lại vài người đứng ở cửa hang, trong đó có Âu Minh, Thanh Tâm cùng Thanh Linh và một vài người khác. Cậu cảm thấy thế nào? Thật kỳ lạ, tôi nhớ là từ nay đến giờ không hề có ai ra ngoài, vậy hai hình nhân ma nơ canh ở ngoài là của ai? Âu Minh đặt tay lên cằm, nhìn về phía hai hình nhân ở bên ngoài. Hiện tại chẳng có ai ra ngoài nhà cả, vẫn để chúng nằm lăn lóc ở đấy. Hay là do một tên hệ mục rảnh rỗi nào đấy làm thôi? Lâm Phong Nguyệt nhìn Âu Minh nói. Gần như không thể, dù nhìn ở xa thì vẫn thấy hai ma nơ canh đó làm bằng ngựa. Với cả, dù nó làm bằng gỗ đi nữa, thì việc một người dưới lôi xoáy ở trong hang tạo ra bên ngoài một cách im lặng cũng là điều không thể. Thanh Tâm lắc đầu phủ nhận. Vậy nếu đấy là do anh chị làm thì sao? Hồ Hồng Vân nghiêng đầu hỏi. Tôi không nghĩ mấy anh chị sẽ rảnh rỗi đến vậy đâu. Thanh Tâm tiếp tục lắc đầu. Bọn họ cứ thế mà đứng trước cửa hang trao đổi, tiện thể canh cửa hang thay cho vị hậu cần vừa rồi. Do vẫn có vài người nghi ngờ cậu ta, nên bọn họ liền tiến đến canh cửa. Trong lúc mọi người đang bàn tán, thì Thanh Tâm với con mắt nhạy bén của mình phát hiện ra có thứ gì đó lóe sáng sau lùm cây phía xa. Cậu nheo mắt nhìn, thì thấy đó là năm con dao đang phi đến với tốc độ rất nhanh. Trước mặt cậu hiện tại là Lâm Phong Nguyệt cùng Thanh Linh. Không có thời gian cảnh báo, cậu liền đẩy hai người họ ra, nhanh chóng nắm lấy vạt áo choàng giơ lên, xoay người và cố dùng vạt áo choàng cuốn theo những con dao đang lao đến. Hai cô gái bị cậu đẩy ra chưa hiểu chuyện gì, liền nghe thấy vài tiếng phập. Thanh Linh nhìn qua, ánh mắt mở to, không tin vào ánh mắt của mình. Hiện tại, Thanh Tâm đang nằm úp, đầu dựa lên người cô. Trên người cậu ta đang bị cắm hai con dao trên người, dù thành công cuốn theo ba con dao, nhưng cậu vẫn bị hai con dao găm trúng, một con dao ở lưng, một con dao ở eo. Có lẽ do trên lưỡi dao có tầm độc, hiện tại cậu cảm thấy tê liệt, miệng ho ra những ngụm máu đen, đầu óc choáng váng mờ mịt, mạ nạ trong lõi dần hỗn loạn, khó kiểm soát. Tâm, Tâm. A a a a a a a a a a. Sau tiếng gọi của Thanh Linh là tiếng hét của một vài cô gái bên trong hang. Mọi người bắt đầu hỗn loạn khi thấy Thanh Tâm đang ho ra máu, Âu Minh ngơ ngác một hồi, rồi nhanh chóng nhìn ra bên ngoài. Chật, chúng một đứa thôi à? Tiếng chung, đúng lúc mọi người đang hỗn loạn, thì có một tiếng tặc lưỡi đầy nhằm chán. Ta bảo rồi, mấy cái ám khí của ngươi quá phế. Tiếng chung, đám đại Việt đúng là phế vật, có mỗi việc ra bên ngoài kiểm tra hình nhân thôi cũng không làm được. Tiếng chung, Hai bóng người từ từ bước ra khỏi lùm cây, họ nói chuyện một cách cợt nhả, như thể việc vừa rồi họ làm là một điều vô cùng bình thường vậy. Hai người các ngươi là ai? Âu Minh đứng ra phía trước, che cửa hang ở phía sau. Thử! Tên nhóc nào đây? Tiếng Trung, quan tâm làm gì, đằng nào nó chả chết. Làm theo kế hoạch đi, mặc dù không muốn, nhưng nghe thằng kia lại nhảy quá phiền phức. Tiếng Trung, Âu Minh thấy hai người trước mặt tỏ vẻ không quan tâm liền nhíu mày, nhưng cậu thấy ký hiệu trước ngực của chúng, liền nhanh chóng vào tư thế phòng thủ. Cậu hét lớn, cảnh bảo với mọi người, cẩn thận. Bọn chúng là Vô Nguyên. Mọi người nghe vậy liền náo nhào, họ nhanh chóng vào trạng thái cảnh giác cao độ, lần lượt cầm vũ khí của mình lên, thậm chí họ cũng đã đánh thức người đang ngủ trong lều dậy. Nhìn kia, có lẽ bọn nó biết ta với ngươi là ai rồi nhỉ? Tiếng Trung, biết thì làm được gì? Một lũ sắp chết thì không cần quan tâm. Tiếng Trung, nói rồi, một tên lôi ra một tờ giấy có khắc hoa văn ma pháp bên trên, dùng dao cắt động mạch ở cổ tay mình, máu bắn ra, hắn đưa tay lên trên tờ giấy, khiến cho tờ giấy nhuộm đỏ. Mặc dù mất máu rất nhiều, nhưng ánh mắt tên đó vô cùng bình tĩnh, như thể việc này hắn đã làm vô số lần. Hoa văn ma pháp sáng lên, từ trong hang động, một vòng ma pháp to lớn hiện ra dưới chân mọi người. Sắc mặt mọi người dần biến sắc, ánh sáng dần sáng hơn, khiến cho bọn họ phải nhắm mắt theo bản năng. Sau một hồi, ánh sáng tắt đi, chỉ còn lại Thanh Tâm đang hấp hối nằm trong hang và hai tên Vô Nguyên phía bên ngoài. Chật, dịch chuyển ngẫu nhiên của ngươi kiểu gì vậy? Sao chỉ để lại mỗi tên nhóc sắp chết thế? Tiếng Trung, tên Vô Nguyên vừa cắt tay nhìn quá, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn lôi ra trong áo choàng một chai thuốc hồi phục, mở nắp ra rồi uống. Do khuôn mặt của hắn bị bịt kín bằng vải chỉ để lại hai con mắt, nên một nửa chai thuốc thấm qua vải để hắn uống, còn một nửa đã trôi theo vải, thấm ướt xuống cổ. Vết thương trên cổ tay dần lành lại, hắn ném tờ giấy bị nhuộm đỏ xuống dưới đất, hiện tại hoa văn ma pháp trên đó đã biến mất sau khi được thi triển. Do ngươi xui mà thôi, ít ra vẫn còn một đứa cho ngươi trà tấn là được rồi. Tiếng Trung, chậc, mẹ nó, thôi ít ra vẫn còn một đứa cũng được. Tiếng Trung, trao đổi xong, cả hai tên Vô Nguyên đó từ từ tiến đến gần Thanh Tâm, người đang khó nhọc hít thở do độc tính đang dần lan khắp cơ thể. Chương 54, giao lưu 18, ma hóa. Chương 54, giao lưu 18, ma hóa. Ánh sáng lóe lên khiến Thanh Linh nhắm mắt theo bản năng. Sau khi ánh sáng đã phai dần, Thanh Linh dần mở mắt ra, liền trừng lớn. Thanh Tâm trong lòng cô, hang động nơi cô vừa ở và cả mọi người, mọi thứ đều biến mất. Hay nói đúng hơn là cô bị dịch chuyển đến một nơi khác. Hiện tại, cô đang ở một nơi u tối, ở mức và có tiếng ào ào vang xung quanh. Tâm, tâm, tâm. Cô hoảng sợ hét tên Thanh Tâm lên rồi ráo rác nhìn quanh, trước mắt cô chỉ có một sự u tối tĩnh mịch, cùng tiếng hét bị lấn át bởi tiếng ào vang vọng to lớn. Chật, chỉ được một đứa con gái sao? Tiếng Nhật, vậy thì càng tốt, để xem con nhóc này như nào. Tiếng Nhật, tâm. Cậu ở đâu? Thấy Thanh Linh không quan tâm đến mình, một tên trong đó liền khó chịu nói, con nhóc này có vẻ chưa biết mình đang trong tình trạng nào nhỉ. Tiếng Nhật, ta mặc kệ, ta lên trước. Tiếng Nhật, thế này, tiền bối. Chờ tôi. Tiếng Nhật, Thanh Linh đang cố gắng mò đường, vì nơi cô đang đứng vô cùng trơn trượt và ẩm ướt, nên cô chỉ có thể nghe tiếng ào ào, đi ngược hướng với nó để tìm tường bám vào. Khi chạm đến một tảng đá ẩm ướt, dù đang đeo găng tay nhưng cô vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo của tảng đá đó, cô dựa vào đó, vừa đi vừa mò mẫm. Đông có một tiếng xé gió kèm nhiệt độ nóng rực lao đến, cô nhanh chóng túi người xuống, né tránh thành công. Cây kiếm bọc trong lửa chém sượt qua đầu cô, tạo thành một vết chém ngay trên bức tường. Ngọn lửa từ cây kiếm khiến không gian hiện tại sáng bừng trong một khoảng khắc. Cô cũng nhân cơ hội đó quan sát không gian xung quanh. Nơi cô đang ở là một hang động to lớn có dòng suối chảy xiết phía xa. Tên vừa tập kích cô cầm một thanh cạ tạ nạ, cơ thể hắn bị kín, mặc áo choàng giống tên phía sau, còn tên phía sau có vẻ lùn hơn. Vũ khí tên đó cầm là hai con dao đang được cầm ngược. Cô nhìn được xung quanh, tên phía sau cũng nhìn được dung mạo của cô. Hắn thích thú hít sáo một tiếng rồi nói, phiu, nhan sắc con nhóc này tốt đấy chứ. Tiếng Nhật, nhan sắc thì làm được gì, tốt nhất con nhóc này nên mạnh hơn đám ta từng giết. Tiếng Nhật, tiền bối, anh thật là nhàm chán. Đó là lý do vì sao anh vẫn còn là trai tân đấy. Tiếng Nhật, xoẹt, ken. Tên cầm cạ tạ nạ chém về phía tên còn lại, nhưng liền bị hai con dao cản lại. Chật, được rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì. Tiếng Nhật, tuy vừa bị tấn công, nhưng Thanh Linh không hề quan tâm. Cô như biết mình nên đi đâu, nhìn về một hướng, dựa tường di chuyển. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm tên của Thanh Tâm và trở về. Thử, có vẻ anh không đủ đáng sợ rồi tiền bối, con nhóc này hoàn toàn không quan tâm đến anh. Tiếng Nhật, tên cầm cạ tạ nạ lườm một mắt, rồi nhìn qua Thanh Linh, người đang bơ phờ dựa vào tường để di chuyển trong bóng tối. Vậy thì bắt con nhóc đấy phải nhìn là được. Hoặc kiếm. Tiếng Nhật, trên thanh cạ tạ nạ của hắn dần được bao trùm bởi ngọn lửa, hắn đưa thanh kiếm ngang hông, chém ngang về phía Thanh Linh. Mặc dù không gian ẩm ướt khiến ngọn lửa bé đi, nhưng ngọn lửa vẫn vô cùng nguy hiểm, lao về phía trước, nhắm chuẩn Thanh Linh. Cô không nhìn, chỉ nhảy lăn về phía trước để né chiêu. Bình. Một tiếng nổ to lớn vang khắp hang động, đất đá văng tung tóe, mặc dù đã nhảy về phía trước để né, nhưng sóng xung kích kèm theo mảnh đá sắc nhọn vẫn găm trúng cô. Thanh Linh dù cơ thể bị thương, cô vẫn đứng dậy, bước về phía trước. Miệng cô vẫn lẩm bẩm một cách vô định, vẫn di chuyển không quan tâm đến vết thương sau lưng. Ha ha ha, tiền bối, anh bị khinh thường rồi. Tiếng Nhật, tên cầm dao ôm bụng cười khoái trá khi thấy như vậy, nhưng hắn liền ngậm miệng, vì ánh mắt tức giận như muốn giết người của tên cầm cạ tạ nạ đang lườm hắn. A ha ha, giờ đến lượt tôi nhé tiền bối. Tiếng Nhật, nói xong hắn liền lao lên, tay lăm le con dao, xoay một con về hướng dọc, đâm thẳng về phía Thanh Linh. Thanh Linh vẫn không nhìn, cô chỉ lách người sang một bên để né tránh, tiện tay thúc tủi trỏ vào bụng hắn rồi đi tiếp. Thự, mẹ tiếp, con cún này. bị phản công như vậy khiến hắn nổi điên, hắn dùng cả hai tay chém loạn xạ về phía Thanh Linh. Do không gian quá tối kèm theo tiếng ồn từ dòng suối, Thanh Linh dù có nhiều lần né tránh cũng không thể tránh hết được, trên người cô bắt đầu xuất hiện một vài vết cắt ở eo, đùi và bụng. Nhưng có phần may mắn, dù chúng đòn nhưng những vết chém đó hoàn toàn đông, không đủ khiến cô nguy hiểm. Chậc, mày như con lươn vậy con khốn. Phong Nhận, tiếng Nhật, mặc dù có chém chúng, nhưng hắn vẫn cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn lùi ra hai bước, giơ con dao lên rồi chém về phía cô, một vết chém bằng gió lao vun vút đến. Thanh Linh không né không gì, cô chỉ giơ tay lên, bóp nát vết chém đó. Thật kỳ lạ, bàn tay của cô không hề có vết thương khi bóp nát vết chém đó, thậm chí ngay cả chiếc găng tay cũng không hề tồn tại mất một sợi chỉ. Ha ha, tuyệt đấy, không ngờ mày lại có pháp cụ, giờ muốn sống thì tốt nhất nên đưa cho tao đôi găng tay của mày. Tiếng Nhật, mặc dù chưa rõ công dụng chiếc găng tay là gì, nhưng việc đỡ một vết cắt của hắn mà không bị sao, thì cũng đủ để hắn tham lam nhìn về phía tay, hay nói đúng hơn là đôi găng tay của cô rồi. Thanh Linh vẫn tỏ vẻ không nghe thấy gì, cô vẫn cố gắng dò đường trong hang và đi về một hướng. Con cún này. Tiếng Nhật, thấy dù nói gì thì Thanh Linh vẫn không quan tâm đến mình, hắn ngày càng tức giận. Nhìn Thanh Linh một cách tức giận, rồi nhìn qua đồng bọn cầm cả tạ nạ của mình. Tiền bối, anh với tôi cùng lên giết chết con cún này. Tiếng Nhật, thưởng ngươi thích đánh một mình cơ mà. Tiếng Nhật, tên cầm cả tạ nạ khinh thường liếc một cái, nhưng khinh thường thì khinh thường, hắn vẫn cầm cây cả tạ nạ của mình, cùng đồng bọn lao lên chém về phía Thanh Linh. Ngọn lửa hừng hực kèm theo tiếng vun vút xé gió đến từ hai vũ khí lao thẳng về phía Thanh Linh. Vốn nên né tránh, nhưng không rõ vì sao, cô lại đứng im ở đó, cơ thể khẽ run rẩy, ánh mắt khó tin, miệng lẩm bẩm, mất rồi đánh dấu mất rồi keng. Xoẹt xoẹt. Hai tên vô nguyên khi thấy Thanh Linh đứng im rồi run rẩy, tưởng cô nàng đang sợ hãi liền cười một tiếng, nhưng bọn hắn liền không cười nổi, vì Thanh Linh đang dùng một tay cầm kiếm, chặn lấy vũ khí của bọn hắn. Bọn mày đã làm gì hả? Tiếng Nhật, Thanh Linh ngước đầu lên, ánh mắt hiện đầy sát ý nhìn hai tên đang tấn công cô. Cô hét lớn hỏi hai bọn hắn, như thể việc cô vừa lẩm bẩm liên quan đến hai bọn hắn vậy. Cô xoay cổ tay, xoay gương, hất văng hai tên đó ra xa. Ha ha, thì ra mày biết nói tiếng Nhật sao? Tiếng Nhật, thì ra con ngãi ngươi cũng không bị câm. Tiếng Nhật, hai tên khi thấy Thanh Linh hét lên cùng với ánh mắt hiện đầy sát ý, khiến cho chúng thoáng sợ hãi. Sau khi bị hất ra sau, chúng liền tức giận vì bản thân bị một con ngãi dọa sợ. Thanh Linh không quan tâm đến hai người bọn hắn, cơ thể khẽ run rẩy cầm chặt thanh gươm trong tay, ánh mắt bàng hoàng không tin nổi, vì mạ nạ cô đánh dấu lên người thành tâm để theo dõi, hiện tại đã biến mất không rõ vì sao. Có phải là bọn mày làm không? Tiếng Nhật, câu ngẩng đầu, nhìn về phía hai tên vô nguyên. Do có ngọn lửa từ cây cạ tạ nạ, nên không gian trong hang động hiện tại rõ hơn bao giờ hết. Dù không biết con ngãi ngươi đang nói gì, nhưng đúng rồi đấy, bọn ta làm đấy. Tiếng Nhật, hai tên vô nguyên nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng khi thấy Thanh Linh tức giận như vậy, bọn hắn liền trao đổi ánh mắt, đồng ý dù không hiểu Thanh Linh đang nói về cái gì. Mặc dù lý trí nói bọn hắn không làm, nhưng Thanh Linh hiện tại vô cùng tức giận. Cô bị sự thịnh nộ che lấy lý trí, cho dù không cũng thành có. Cô tra thanh gươm vào bao, trùng người xuống, một chân lui ra sau. Thủy lưu phái thức thứ nhất, khai thủy. Tựa như một dòng nước xiết, hòa cùng với âm thanh ảo ảo từ dòng nước trong hang động, cô lao lên, rút kiếm ra, chém về phía trước bằng tất cả sức mạnh cùng sự thịnh nộ của mình. Tên cầm cạ tạ nạ thấy cô lao đến như vậy, liền theo bản năng đưa kiếm lên phía trước để thủ. Nhưng sau khi Thanh Linh chém qua, hắn không rõ vì sao, thanh kiếm cạ tạ nạ cùng tầm nhìn của hắn dần chéo xuống và rơi xuống. Sau đó, hắn chỉ nhìn được một màu đen tĩnh mịch. Chiêu chiêu vừa rồi là thủy lưu VH chưa kịp nói hết câu, tên cầm dao liền bị Thanh Linh dùng chiêu tương tự giết chết. Hai cái xác nằm trơ trọi trong hang, đặc biệt, thân trên của cả hai đều bị chém chéo từ dưới lên trên một cách sắc bén, không để lại phần thừa. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Sau khi giết hai tên vừa rồi, Thanh Linh không rõ vì sao lại cười một cách khoái trá, trong tiếng cười đó, ẩn hiện sự thô bạo cùng sát ý nồng đậm hơn bao giờ hết. Giết ha 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 giết hết. Ha ha ha, cô lấy đôi tay mình che đi khuôn mặt, để lại lỗ hổng ở phần con người. Kỳ lạ, con người màu đen của cô hiện tại đang dần chuyển sang màu đỏ. Chỉ là, con người đó vẫn ẩn hiện màu đen lẫn đỏ, như thể hai bên đang giao đấu với nhau giành quyền xuất hiện. Trong đầu hay nói đúng hơn là tinh thần của Thanh Linh. Trong không gian trắng xóa, có một ông lão tựa như gần đất xa trời đang ngồi quỳ gối ở đó, bên cạnh ông ta là một thanh nột trịa to lớn. Thanh kiếm như có linh tính, nó lơ lửng bên cạnh ông lão như một cận vệ trung thành. Đúng, không gian trắng đó dần thay bằng màu đỏ đen đan xen, chúng dần hình thành nên rất nhiều vũ khí như cung, kiếm, đao, thương, kích nhắm thẳng vào ông lão. Không cần ông lão di chuyển, thanh nột chìa tự rút mình ra khỏi vỏ, bay lượn xung quanh, chém tan những vũ khí đang tiến đến. Vẫn chưa đến lúc tại sao con bé lại giết người rồi. Tiếng Nhật, giọng nói giản mua nhưng có sự trầm ổn của thời gian được thốt ra từ miệng ông lão. Ông từ từ mở mắt nhìn về phía không gian bị chiếm, hay nói đúng hơn là một phần không gian trắng bị nhuộm màu đỏ đen. Hay chẳng lẽ định mệnh của con bé luôn là ma hóa sao? Tiếng Nhật, ông lão thở dài một hơi, nhìn chằm chằm không gian dần bị nhuộm màu mà không có bất kỳ động tác gì. Đi thôi, lao đầu. Vẫn nên giúp con bé. Tiếng Nhật, ông lão chìa tay về phía thanh kiếm. Nộn chĩa như hiểu được chủ nhân của mình, nó tự tra mình vào vỏ rồi bay vào tay ông lão. Cả hai cứ thế biến mất khỏi không gian tinh thần của Thanh Linh. Bên ngoài, Thanh Linh đang ôm mặt cười một cách điên cuồng. Giọt máu động từ lưỡi kiếm dần lan xuống, chảy vào mặt khiến cho cô càng điên cuồng hơn. Đúng, có một ánh sáng đột ra, hiện thành ông lão vừa rồi, cùng thanh nộn chĩa đang bắt ngang hông. Thấy có người, Thanh Linh cầm gươm, đâm thẳng về phía trước. Đáng lẽ phải đâm trúng, thì thanh gươm lại xuyên qua ông lão, khiến cô phải ngơ ngác nhìn lên. Theo góc nhìn của ông lão, khuôn mặt Thanh Linh hiện tại đang bị máu che một phần, khiến cho cô nàng càng thêm đáng sợ. Nhưng thứ đó không khiến ông lão quan tâm, thứ ông quan tâm là một bên mắt của Thanh Linh đã bị chiếm đỏ hoàn toàn. "Linh, bình tĩnh." Tiếng Nhật, Thanh Linh nghe được giọng nói vừa rồi, ngơ ngác nhìn lên, đôi môi run rẩy thốt ra hai từ, "Sư phụ." Tiếng Nhật, "Linh, đừng để ma đồng kiểm soát con, thả lỏng, bình tĩnh, cố gắng làm chủ cảm xúc." Tiếng Nhật, "Không. Tâm mất rồi, mất dấu cậu ấy rồi." Tiếng Nhật, Thanh Linh lắc đầu, sau đó ôm lấy đầu một cách đau khổ. Con mắt con lại của cô cũng đang có dấu hiệu bị chiếm đỏ. Mặc dù không biết tâm trong miệng đệ tử mình là ai, nhưng ông lão vẫn cố gắng khuyên nhủ, "Linh, con nên nhớ lại 4 năm trước. Mặc dù ta không biết tâm là ai, nhưng nếu con không muốn lặp lại chuyện đó, thì bình tĩnh lại." Tiếng Nhật, giọng nói lần này mang theo sự uy nghiêm cùng ra lệnh. Không rõ do uy áp từ sư phụ hay nhớ lại chuyện gì đó 4 năm trước, Thanh Linh cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút. "Sư phụ con sợ." Tiếng Nhật, Thanh Linh khẽ nức nở, màu đỏ trong con mắt cũng đã dừng lại không còn tiến thêm. "Yên tâm, có sư phụ ở đây." Tiếng Nhật, thấy tình hình hiện tại đã ổn, ông lão tiến đến, muốn chạm vào đầu của Thanh Linh an ủi. Tưởng chừng như vậy là ổn, khi sắp chạm vào Thanh Linh thì cô nàng liền bị một thứ gì đó đánh trúng sau lưng, ngã về phía trước, xuyên qua ông lão mà ngã xuống. "Ha ha ha, mày nghĩ mày giết được tao sao con ngãi?" Tiếng Nhật, tên cầm dao vốn bị cắt nửa thân trên, giờ đang bình yên vô sự đứng đó. Hắn có vẻ không thấy được ông lão, giơ chân đạp liên tục lên người cô nàng. "Mẹ kiếp, tại mày mà tao phí mất một mạng. Mày có biết, một mạng đấy tao phải giết bao nhiêu người, tốn bao nhiêu nguyên điểm mới có không?" Tiếng Nhật, ông lão đứng bên cạnh, đứng hình trong một tích tắc. Ông không ngờ, mình phí tất cả sức mạnh còn lại của một phần tinh thần này, mới khiến Thanh Linh bình tĩnh, thậm chí có thể khống chế cục diện rồi thông báo đến bản tôn của ông, tạo một phong ấn khác. Đừng tưởng vừa rồi chỉ nói chuyện mà thôi. Thực tế, ông lão vừa phải dùng sức mạnh của mình lẫn thanh kiếm để giữ vững tinh thần cho Thanh Linh, vừa phải nói chuyện khiến cô không bị ma hóa do mất bình tĩnh. Đó là lý do vì sao tinh thần của ông lão không phát hiện tên Vô Nguyên sau lưng cô, vì 200 sức mạnh tinh thần hoàn toàn tập trung vào Thanh Linh. Nhưng hiện tại, nhìn khung cảnh trước mắt, ông cảm thấy dù bản tôn tới cũng khó có thể dùng lời nói để thuyết phục. Ông lão khẽ thở dài, nhìn thanh kiếm của mình, như đạt được cộng hưởng cùng chủ nhân, khẽ chu lên một tiếng. Cả hai hóa thành một tia sáng trắng, bay về phía đầu Thanh Linh. Giờ chỉ còn cách kéo dài vậy, mong là con bé sẽ bình tĩnh bởi một điều gì đó, hoặc có ai đó đủ sức đánh ngất con bé. Tiếng Nhật, tên Vô Nguyên liên tục đá vào người Thanh Linh không hề hay biết, nguy hiểm của hắn đang cận kề. "Mẹ kiếp, mẹ kiếp, con cuốn, chó chết." Tiếng Nhật, mỗi lần hắn đá là hắn sẽ chửi một tiếng, hắn liên tục đá vào người Thanh Linh, mặc kệ cô nàng là con gái đi nữa. Hắn đá một hồi liền cảm thấy mệt mỏi, hắn nhìn sang mảnh kiếm từ cây katana, liền tiến đến, nhặt nó lên. "Con đê chết tiệt, tao phải lột ra, rút gân mày, để mày cảm nhận được sự đau đớn nhất có thể." Tiếng Nhật, hắn nghiến răng, cầm chặt thanh katana bị gãy, muốn dùng nó để tra tấn Thanh Linh, người đang nằm úp dưới đất. "Chết đi." Tiếng Nhật, hắn giơ thanh katana bị gãy lên cao, dùng hết sức đâm xuống. Máu văng ra tung tóe trước mắt hắn, nhưng không phải của Thanh Linh, mà là từ đôi tay đứt lìa của hắn. Thanh Linh, người đang nằm im dưới đất, đang cầm thanh gương, mặt đối mặt với tên Vô Nguyên. Đôi mắt cô đỏ rực như máu, lạnh lùng nhìn kẻ địch trước mắt, ánh mắt không hiện lên bất kỳ cảm xúc nào, có chẳng cũng chỉ là sát ý vô cùng tận. "A a a a a a a." Nhìn đôi tay lăn lông lốc bên cạnh, hắn hét lên một tiếng rồi ngã ra sau. Hắn run rẩy, hắn đau đớn, hắn sợ hãi khi đối mặt với cô gái trước mặt, hay nói đúng hơn là một con quỷ giết người trong hình hài nhân loại. Phập. Một tiếng phập giữa tiếng ồn ào của dòng nước bên cạnh, Thanh Linh xoay cổ tay, đầu hắn bay ra kèm theo máu phun lên cao, tạo thành một cơn mưa máu nhỏ. Dù bị máu bắn vào người, nhưng Thanh Linh không tỏ ra cảm xúc gì. Cô giơ kiếm lên, chặt xác của tên vừa rồi cùng tên cầm cạ tạ nạ thành vô số mảnh, chờ đợi một hồi không thấy hắn hồi sinh liền ném xác của cả hai xuống dòng sông. Nhìn theo hướng dòng sông chảy, cô giơ thanh kiếm lên, chém một đường về hướng đó. Bình! Đất đá văng ra, tạo thành cửa hang động đủ để cô ra ngoài. Cô bước đến cửa hang, nhìn xuống dưới chân thì thấy mình đang ở trên một thác nước, cô không do dự mà nhảy xuống dưới, bắt đầu cuộc đi săn giết của mình. Chương 55, giao lưu 19, chạy trốn, tin tưởng và phản sát. Chương 55, giao lưu 19, chạy trốn, tin tưởng và phản sát. Soạn. Mẹ kiếp, thằng ngãi kia trốn đâu rồi? Tiếng Anh, thằng ngãi chết tiệt này trốn như chui trốn lủi như một con chuột vậy. Tiếng Anh, vừa mới ở đây, giờ nó đang ở đâu rồi? Tiếng Anh, trong khu rừng rậm rạp cây cối, chỉ có ánh sáng yếu ớt đến từ mặt trăng, cùng với ánh sáng đến từ ngọn lửa trên đầu của một trong ba tên đang truy đuổi một người nào đó. Ở một gốc cây bị che cách không xa ba tên vừa rồi, có một người đang đứng dựa vào đó, bịt miệng thở hổn hển. Người đó cố gắng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, mặc kệ phía sau lưng đang nhỏ từng giọt máu xuống đất. Gió thổi qua làm tán lá cây trên đầu khẽ lay động, ánh trăng cũng nhờ đó mà chiếu sáng bóng người ở dưới. Người đó không ai khác ngoài Âu Minh, chỉ có điều trông cậu ta hiện tại hơi nhanh nuốt. Hồ Hộ Phù Âu Minh cố gắng hít thở một cách bình tĩnh, cậu dựa sát vào cây, cố gắng che đi sự hiện diện của mình cao nhất có thể. Hừ, nhất định phải tìm được thằng nhóc đó, tộc tiên như nó nếu đổi sang nguyên điểm sẽ được rất nhiều. Tiếng Anh, một người nghiến răng, giáo giác nhìn xung quanh. Mẹ kiếp, tên nhóc đấy sao có thể chạy nhanh như thế được? Nhất định nó vẫn còn ở gần đây. Tiếng Anh, tên vừa nói mất hết kiên nhẫn, liên tục ném ma pháp ra xung quanh. Soạn. Thấy bụi cây cạnh mình bị một hòn đá to lớn bay qua liền biến mất, Âu Minh cố nhích người sang bên cạnh để tránh bị lộ vị trí. Ba tên nam nhân, quốc tịch không rõ, nói tiếng Anh, chiều cao từ 1m70 đến 1m77, một hỏa, một thổ, một kim. Cấp độ có lẽ khoảng ngưng tụ đỉnh cấp đến tinh luyện sơ cấp. Cậu ta từ từ phân tích sức mạnh của ba tên vô nguyên đang truy đuổi cậu. Chậc, nếu đánh tay đôi thì chết là cái chắc, giờ ló đầu ra cũng sẽ bị tấn công. Hiện tại cơ thể bị thương sau lưng, thể lực không còn nhiều, trốn ở đây mãi thì chắc chắn sẽ bị phát hiện, mà chạy ra thì chỉ có chết. Nhìn ngó xung quanh, chỉ toàn cây cối, bụi rậm và vài cành bụi khô. Thấy xung quanh không có thứ gì để sử dụng, Âu Minh nhắm mắt, cắn chặt răng thầm nghĩ xui xẻo. Làm ấy thì không có đủ thời gian, vũ khí thì mình lỡ để ở hang động rồi, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà. Nhớ lại thanh đoản kiếm của cậu vẫn ở trong hang động, cậu đưa tay lên lau giọt nước mắt không tồn tại. Với hình, đang trong lúc cậu còn suy tư, thì gốc cây đằng sau cây nổ tung, khiến cho cậu bay về phía trước. Tìm thấy mày rồi con chuột chết tiệt. Tiếng Anh, hắn gần giọng, điều khiển ngọn lửa trên tay bay về phía cậu. Âu Minh lăn sang bên cạnh, tránh những ngọn lửa bay về phía mình, mỗi lần cậu lăn là chỗ vừa rồi liền bị nổ và cháy một khoảng nhỏ. Lăn một hồi, cậu bật người ra sau, tiếp tục chạy về một hướng bất kỳ. Lại chạy tiếp, để bọn tao xem mày chạy được bao lâu. Tiếng Anh, hắn cùng hai tên đồng bọn vừa đuổi theo vừa xả ma pháp về phía Âu Minh. Âu Minh vừa chạy nhảy vừa né những ma pháp từ đằng sau và những bụi cùng cành cây phía trước. Chật, như con khỉ vậy. Tiếng Anh, thấy Âu Minh vừa chạy dưới đất, vừa nhảy trên cây khiến một tên mất kiên nhẫn. Hắn giơ tay lên phía trước, dùng nguyên tố tạo thành ba thanh kiếm màu vàng rồi phi chúng về phía trước. Phập, phập, phập. Mặc dù thành công né được hai thanh kiếm, khiến chúng găm vào cây, nhưng vẫn có một thanh đâm trúng cậu. Thanh kiếm đó xuyên qua bả vai, khiến cho cậu chao đảo, ngã về phía trước. Cậu thấy vậy, quả quyết xoay người, không để chạm vào vết thương. Ha ha ha, chạy đi con khỉ, sao mày không chạy nữa? Tiếng Anh, thấy Âu Minh bị trúng đòn và ngã về phía trước, cả ba tên từ từ tiến đến, thỏa thích cười cợt như thể Âu Minh đã trong tầm tay. Thấy vậy, Âu Minh vận hết công suất não bộ, suy nghĩ cách thoát thân trong trường hợp này. Liên phong, vĩnh, vĩnh, vĩnh. Trong lúc cả ba tên từ từ tiến đến gần, đống bọn chúng cảm nhận được nguy hiểm, nhảy ra phía sau. Tiếp đó, nơi bọn chúng vừa đứng xuất hiện rất nhiều vết chém bằng gió lao đến, khiến cho đất đá thổi lên, tạo thành một khu vực bụi mù bao phủ. Là ai? Tiếng Anh, đáp lại hắn là sự im lặng. Thấy vậy hắn liền triệu hồi ngọn lửa của mình, bắn liên tiếp ra xung quanh và cả chỗ mà Âu Minh vừa ngã. Những tiếng nổ lần lượt vang lên, bụi mù cũng vì thế dần tan ra. Cả ba tên đều bàng hoàng, vì con mồi của hắn bỗng dưng biến mất. Mẹ kiếp, đuổi theo con nhãi kia nhanh, không thể để mất dấu nó. Ở phía xa, có hai người lao nhanh qua ba tên đang ngơ ngác. Kia là Tiếng Anh, mặc kệ, đều là Vô Nguyên, đuổi theo. Tiếng Anh thấy hai người vừa rồi cũng mặc áo choàng giống mình, ba tên Vô Nguyên liền nhanh chóng đuổi theo sau. Ừ, cô là Lâm Phong Nguyệt. Âu Minh từ từ mở mắt ra sau khi trôi hết bụi, cậu liền bất ngờ khi người đang bế mình là Lâm Phong Nguyệt. Xin chào Âu Minh, xin lỗi vì bế cậu như vậy nhé, nhưng hiện tại tình hình vô cùng gấp gáp. Lâm Phong Nguyệt nhìn xuống Âu Minh, người đang được cô bế tiểu công chúa. À không sao. À đúng, tình hình vừa rồi bên cô thế nào? Mình sau khi bị dịch chuyển liền có hai tên Vô Nguyên truy đuổi, sau một hồi chạy trốn thì thấy cậu đang nguy hiểm liền cố gắng cứu cậu. Lâm Phong Nguyệt nói thật nhanh tình hình hiện tại cho Âu Minh nghe. Khoan, vậy chẳng phải cô sẽ gặp nguy hiểm hơn sao? Cô thả tôi xuống, tôi sẽ câu giờ cho cô. Mang theo một người bị thương như tôi chính là gánh nặng đấy. Âu Minh nghe vậy liền sửng sốt, nhưng cậu không náo động, chỉ gấp gáp nhìn Lâm Phong Nguyệt nói. Yên tâm, tôi mình khỏe hơn cậu nghĩ nhiều đấy. Lâm Phong Nguyệt nhìn về phía trước, cố gắng mỉm cười an ủi Âu Minh. Cô biết là mang theo Âu Minh sẽ khiến cô gặp nguy hiểm, nhưng cô cảm thấy không thể để cậu ấy lại được, vì cô nghĩ cô sẽ hối hận nếu bỏ mặc ở đó. Đứng lại con khốn, mày nghĩ mang theo một người là mày sẽ sống sót sao? Có một tiếng hét ở xa phía sau, Âu Minh quay qua nhìn liền nhăn mặt, vì hiện tại số lượng người đuổi theo đã thành con số 5. Bọn chúng đuổi dai quá, muốn cắt đuôi cũng không được. Lâm Phong Nguyệt cắn chặt răng, cố gắng lắt léo qua từng cái cây để chạy về phía trước. Tìm cách, tìm cách. Nhanh lên. Âu Minh gấp gáp, cố gắng nhìn ngó xung quanh để tìm đường sống cho cả hai. Khi nhìn về một hướng, không rõ cậu nhìn thấy gì, cậu liền nhìn về phía túi áo của mình, nơi mà nhúm lông Bạch Phong Lang còn ở đó. Cậu đưa tay lên che đi nhúm lông đó, thậm chí dùng mã nạ của mình để che giấu khí tức của nhúm lông. Nguyệt, có một cách sống, nhưng sẽ vô cùng nguy hiểm, cô có tin tôi không? Tôi tin. Âu Minh nghe vậy liền bất ngờ, cậu không ngờ Lâm Phong Nguyệt lại quả quyết trả lời như vậy. Thậm chí cả Lâm Phong Nguyệt cũng vậy, cô không hiểu sao lại trả lời như vậy, nhưng Âu Minh lại cho cô cảm giác yên tâm vô cùng, vậy nên hiện tại cậu ta nói gì cô sẽ nghe theo hết. Được rồi, cô hãy chạy về hướng này, chạy khoảng vài trăm mét sẽ thấy một con ma thú cấp 4. Có thể cô sẽ nghĩ tôi điên, khi để hai người lao đến trước mặt ma thú cấp 4, nhưng hiện tại nếu muốn sống sót, thì chỉ có cách này mà thôi. Âu Minh nói xong liền thận trọng nhìn lên Lâm Phong Nguyệt. Cô nàng không trả lời, chỉ nhìn theo hướng cậu chỉ rồi chạy theo hướng đó, chứng minh rằng cô hiện tại tin tưởng cậu vô điều kiện. Thấy Lâm Phong Nguyệt không hỏi hay nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, Âu Minh trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cậu đã nhận được ánh mắt lẫn câu nói khó nghe rất nhiều, dù cho họ có nói tin tưởng cậu đi nữa. Nhưng hiện tại, Lâm Phong Nguyệt làm theo lời cậu không một lời than vãn hay ghét bỏ, giống thanh tâm vậy. Điều này khiến cho cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thấy Lâm Phong Nguyệt bỗng đổi hướng chạy, cả năm tên Vô Nguyên vô cùng nghi hoặc, nhưng chúng vẫn bám theo. Vì đối với chúng, hai người họ chính là nguyên điểm và nguyên liệu tu luyện. Mẹ kiếp, con gái này làm kiểu đê ho gì mà chạy nhanh thế? Thậm chí nó còn bắt theo một đứa nữa. Tấn công nó, bắt nó dừng lại. Hai tên Vô Nguyên vận nguyên tố của mình, triệu hồi vô số ma pháp phóng về phía cô nàng. Ba tên phía sau dù không hiểu hai tên vừa rồi nói gì, nhưng thấy hai tên xả ma pháp, bọn chúng liền hiểu ra và làm theo. Liên tục có ma pháp bay đến, nhưng lần này có thêm một người để nhìn. Âu Minh phụ trách nhìn ma pháp phía sau bay đến và nhắc cô nàng né tránh, Lâm Phong Nguyệt thì phụ trách chạy về phía trước và né tránh theo lời Âu Minh. Sau gần một phút vừa chạy lắt léo vừa tránh né, thì trước mắt Lâm Phong Nguyệt hiện tại là một cái cây cao, không nhìn thấy ngọn. Trên cành cây có một cái ổ chim vô cùng to lớn, trên cái ổ đó có hai con chim nằm cuộn vào nhau ngủ. Đến rồi. Lâm Phong Nguyệt thoáng dừng lại dưới gốc cây, câu ngước lên nhìn chằm chằm ổ chim trên đầu. Được rồi, chuẩn bị chạy hết tốc lực về một hướng đi. Nguyệt Ba câu nghe vậy liền nhìn về một hướng, vào tư thế chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Bọn mày cuối cùng cũng đầu hàng rồi sao? Hai thấy hai người đứng im, năm tên vô nguyên liền cười nhạo, chúng dừng động tác xả ma pháp lại rồi chạy nhanh về phía hai người. Một, chạy. Thấy năm tên tiến đến đủ gần, Âu Minh liền lấy núm lông ra khỏi túi áo, dùng mã nạ bản thân khuyết tán khí tức của núm lông. Đám chim trên ổ giật mình vì cảm nhận được khí tức của ma thú cấp 5, chúng nhanh chóng bay lên nhìn xuống phía dưới, nơi khí tức phát ra. Âu Minh nhanh chóng làm giống với lá cây, bao bọc bằng mã nạ rồi phi núm lông về đám vô nguyên. Lâm Phong Nguyệt cũng vì thế mà dùng tất cả mã nạ còn lại dồn vào chân, chạy hết tốc lực về hướng cô nhìn. Lũ vô nguyên thoáng bất ngờ khi thấy một núm lông bay đến, kèm theo Lâm Phong Nguyệt phi hết tốc lực chạy. Chúng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, liền nghe thấy tiếng kêu của loài chim trên đầu. Sau đó, tiếp đón bọn chúng là những chiêu thức kèm theo sát ý của hai con chim cấp 4 đang bảo vệ trứng của mình. Sự khác biệt của cấp 4 và cấp 3 đổ xuống khó đo đến được. Khi ma thú hay nguyên tố sư để thăng lên lói xoáy hay cấp 4, thì họ đều được thăng biến hoặc lột xác một lần. Điều đó tạo nên rãnh sâu sức mạnh giữa cấp 4 và dưới cấp 4. Ví dụ, với lói tinh luyện, cấp 3, họ có thể dùng toàn lực để tạo một hố sâu vài chục mét. Thì với lói xoáy, cấp 4, họ có thể tùy ý đánh ra một chiêu với toàn lực của cấp độ trước đó. Đó là lý do vì sao đội của Thanh Tâm lúc đầu không dám trêu vào một con ma thú cấp 4. Vì khoảng cách sức mạnh đó không thể dùng số lượng để bù đắp được. Nghe thấy tiếng thét của Lũ Vô Nguyên ở phía sau, Lâm Phong Nguyệt vẫn không bỏ xuống cảnh giác. Cô vẫn dùng tất cả tốc lực của mình chạy về phía trước, chạy càng xa ra khỏi hai con chim cấp 4, càng xa càng tốt. Phù cuối cùng nguy hiểm cũng qua, cậu có nghĩ chúng ta nên tìm một nơi để chữa thương cho cậu không? Ừ, làm phiền cô rồi. Không phiền đâu. Lâm Phong Nguyệt nghe vậy, mỉm cười một cách hạnh phúc. Cô ôm lấy Âu Minh, tiếp tục chạy về phía trước một cách vô định, để tìm được một nơi an toàn cho họ nghỉ ngơi và chữa bả vai cho Âu Minh. Chương 56, giao lưu 20, quỷ tộc. Chương 56, giao lưu 20, quỷ tộc. Trên một cành cây nào đó, đang có một cặp đôi đang ôm nhau bên trong một quả cầu đen trong suốt. Hay nói đúng hơn là, họ đang đứng sát nhau, dùng những tán lá cây cùng quả cầu để che đi cơ thể, trốn đám người ở dưới. Thật may khi dịch chuyển gần anh, đúng là số mệnh vẫn muốn hai ta ở gần nhau. Thẩm Mẫn Nhi ánh mắt thâm tình, ôm chặt Đoàn Minh Khang. Có vẻ cô nàng không quan tâm đến tình trạng hiện tại của hai người. Cái này, Mẫn Nhi, em cẩn thận nhé. Đoàn Minh Khang lo lắng nhìn xuống dưới, cố gắng đứng sâu vào trong và ôm Thẩm Mẫn Nhi thật chặt. Cậu sợ rằng cô nàng sẽ rơi xuống dưới, nơi đang có đám người ngó nghiêng tìm kiếm họ. Bọn nó đâu rồi? Mẹ kiếp, cái con nhóc mang thuộc tính hắc ám đúng là khó chịu. Nhưng nhan sắc nó cũng không tệ, trước khi giết nó thì vẫn nên làm một chút chứ, hạ hạ hạ. Nghe tiếng cười biến thái của một tên trong số đó, Đoàn Minh Khang cắn chặt răng, cơ thể run rẩy, hận không thể xuống để đánh chết tên vừa nói. Cảm nhận được cơn giận của Đoàn Minh Khang, Thẩm Mẫn Nhi mỉm cười một cách hạnh phúc, cô ôm thật chặt, dùi đầu vào bộ ngực cậu ta một cách vui vẻ. Mẫn Nhi, có anh ở đây, em không cần sợ hãi. Tưởng Thẩm Mẫn Nhi nghe được lời vừa rồi nên sợ hãi, Đoàn Minh Khang nhìn xuống, an ủi bạn gái của mình. Chậc, đám nam nhân các ngươi đúng là lũ dở dụ. Tiếng Anh, một người đứng ra, không rõ ngũ quan như nào vì bị che kín, nhưng người đó có cơ thể thon gọn cùng đôi chân dài, giọng nói mang phần ma mị, nói lên việc người đó là một người phụ nữ. Cá, có thể khi đọc mọi người sẽ khó chịu khi thấy như con đê, nhưng tác lại thấy điều này là nên, vì dùng mấy từ như thế tác cảm thấy khó chịu nếu ghi hẳn ra. A, xem người đã lên giường với vô số đàn ông nói gì kìa. Sao, chẳng nhẽ ngươi chưa được thử? Tiếng Anh, dù đã cách lớp 7 nhưng những người vô nguyên vẫn có thể thấy cô ta đang liếm môi, giọng nói như thể mời gọi họ. Thật kỳ lạ, dù không nói cùng ngôn ngữ nhưng những người vô nguyên lại có thể hiểu được những gì đối phương nói. Chật, bỏ qua việc đấy đi, tìm hai đứa nhóc kia trước rồi làm gì thì làm. Một người tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nhắc nhở đồng bọn làm việc chính. A, đúng là nam nhân vô vị. Tiếng Anh, cô ta bỏ lại một câu thoại rồi xoay người đi về hướng nào đó. Cần gì phải tìm kiếm, cứ nổ nguyên khu này là xong. Một tên lôi ra trong áo choàng một quả cầu màu đỏ bị chia cắt ở giữa bởi một cái rãnh. Hắn dùng hai tay cầm hai bên nửa quả cầu, xoay một vòng rồi ném xuống đất. Ném xong hắn liền chạy ra xa quả cầu, đồng bọn hắn thấy vậy cũng chửi hắn vài câu rồi chạy ra xa. Quả cầu rơi xuống đất, lăn lông lốc một hồi rồi dừng lại. Nó hai bên nửa quả cầu xoay ngược nhau, mỗi lần quay là nó kêu một tiếng cạch. Sau khi nó quay đủ một vòng trở lại như cũ, nó nằm im ở đó tỏ ra vô hại. Đoàn Minh Khang cùng Thẩm Mẫn Nhi vốn đang lo lắng nhìn xuống quả cầu, thấy nó không có bất kỳ phản ứng gì, họ liền thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó, Đoàn Minh Khang cảm nhận được gì đó, cậu ta dùng tất cả sức mạnh bao bọc hai người trong một quả cầu bằng đất. Bùm! Một tiếng nổ vang trời kèm theo cột lửa phóng thẳng lên trên cao. Khu vực chìm trong biển lửa, một phần khu rừng vừa rồi còn xanh tốt, nay đã bị thiêu rụi không còn một ngống. Trên cái cây bị thiêu rụi, có một quả cầu bằng đất to lớn. Do cành cây bị thiêu rụi nên không thể chống đỡ được, nó gãy, khiến cho quả cầu đập xuống đất kêu một tiếng ủng, to lớn. Ha ha ha, như vậy chẳng phải tìm kiếm nhanh hơn sao? Giờ chúng tự ló mặt ra rồi này. Tên ném bom vừa rồi ló cái đầu của mình ra khỏi một cái cây. Thấy quả cầu bằng đất to lớn ở trung tâm, hắn vui như trúng số độc đắc. Quả cầu bằng đất sau khi rơi xuống mặt đất liền từ từ nứt ra, hiện ra hai người bên trong. Chỉ có điều, Đoàn Minh Khang thì gục đầu trên vai Thẩm Mẫn Nhi rồi ho khụ khụ ra từng ngụm máu. Còn Thẩm Mẫn Nhi thì không có vết thương gì, cô lo lắng ôm lấy cậu ta, không để cho cậu ta rơi xuống. Chật, tình tứ ghê nhỉ. Nếu tao làm con kia trước mặt thằng mẹ kia, thì chẳng phải vui gấp đôi sao? Ha ha ha. Nghe thấy tiếng cười biến thái đó, Đoàn Minh Khang không biết có từ đâu sức mạnh. Cậu thoát khỏi ôm ấp của cô nàng, đứng thẳng người, đưa Thẩm Mẫn Nhi ra phía sau rồi trừng mắt về phía đám người Vô Nguyên trước mặt. Chật chật, vẫn còn sức sao? Yên tâm, bọn tao sẽ chặt hết chân tay mày, rồi cắt ra mắt của mày, cho mày xem bọn tao làm con kia, trong khi mày không thể làm gì ha ha ha. Nói xong, ba tên trong số chúng lần lượt rút vũ khí bên hông ra, lao lên tấn công về phía Đoàn Minh Khang. Hiện tại nhìn cậu ta vô cùng yếu ớt, nên bọn chúng vô thức khinh thường cậu ta. Thổ găng. Đoàn Minh Khang giậm tay xuống, đất đá từ dưới mắt đất trồi lên, dính chặt vào tay cậu ta như một đôi găng tay boxing. Chú ý thấy tên bên phải tiến đến gần nhất, cậu xoay người sang một bên thành công né tránh, sau đó dùng tay trái hướng lên, làm một cú đấm móc. Tiếp theo là một tên cầm kiếm đâm thẳng về phía đầu cậu, cậu cúi xuống, lách người sang bên phải rồi xoay người, đấm một cú thật mạnh vào mạn sườn của hắn. Cú đấm mạnh đến mức có tiếng rắc giòn tan, sau đó cả cơ thể hắn bay ra xa, đập vào một cái cây rồi gục đầu ngất lịm. Vài tên bên ngoài khá bất ngờ trước sức mạnh của Đoàn Minh Khang, vì hiện tại cậu ta đang bị thương mà vẫn có thể hạ gục được hai tên còn sung sức. Khi hạ xong tên còn lại, thấy còn một tên cầm dao ở phía sau, cậu xoay người định làm một cú đá, nhưng không may cậu lại bị trượt chân bởi một cành thang tủi. Đối phương thấy vậy liền mừng rỡ, hắn lao đến với tốc độ cao, đâm thẳng về phía đầu của cậu ta. Không ổn, ha ha, chết đi thằng nhãi ranh. Ken, tưởng chừng cậu sẽ bị trúng đòn thì Thẩm Mẫn Nhi, người được cậu bảo vệ, đang cầm trên tay một chiếc roi sắt có cạnh vô cùng sắc nhọn. Cô vung tay, cây roi như một con rắn lao đến đánh bay con dao trong tay tên vừa rồi. Hả? A. Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác, Thẩm Mẫn Nhi đã quấn cây roi quanh cổ hắn, kéo mạnh khiến cho hắn đau đớn. Tiếp đó, đầu hắn bật lên như nắp rượu sâm canh, để lại một cột máu đỏ tươi phụt thẳng lên không. Đôi mắt hắn vẫn còn đang mở lớn, thể hiện sự đau đớn đến tột cùng trước khi chết. Bất cứ tên nào muốn thương tổn anh Khang thì bước qua sát ta trước đi. Thẩm Mẫn Nhi lạnh lùng cầm lấy cây roi trong tay, tuy vừa giết người, nhưng cô lại không tỏ ra vẻ dè dặt hay sợ hãi nào cả. Như thế, việc giết tên vừa rồi cũng chỉ như giết gà đối với cô. Mẫn Nhi Khang, Đoàn Minh Khang nghe vậy, ánh mắt thâm tình nhìn Thẩm Mẫn Nhi, mặc kệ việc cô nàng vừa mới giết người. Thẩm Mẫn Nhi thấy cậu ta nhìn mình, thì cũng nhìn qua cậu ta một cách chịu mến. Bụp bụp bụp. Đâu có tiếng vỗ tay cắt đứt màn cơm chó của hai người. Họ quay sang hướng âm thanh phát ra, thì thấy đó là nữ nhân Vô Nguyên đang vỗ tay. Tình yêu của hai người thật tuyệt, thật đáng làm người ta ghét tị. Nhưng mà, tiếng Anh, Đoàn Minh Khang thì ngơ ngác không hiểu cô ta đang nói gì, còn Thẩm Mẫn Nhi thì nghiêng đầu không rõ ý định của cô ta. Ta đây ghét nhất là đám yêu nhau các người, đặc biệt là đám yêu sâu đậm. Nhìn mấy người như các ngươi, ta chỉ muốn xé nát cái tình yêu của các ngươi ra. Liệt diễm thể. Tiếng Anh, cô ta từ trạng thái bình tĩnh, đúng như ăn phải chất kích thích, sắc ý bùng nổ nhìn hai người trước mặt. Cơ thể cô ta bao bọc bởi ngọn lửa nóng bỏng, cầm ra một cây roi, bao bọc nó bằng ngọn lửa rồi lao lên phía trước. Đồng bọn thấy thế chỉ rút vũ khí ra, đứng tại chỗ xem nữ nhân Vô Nguyên chiến đấu. Vì họ thấy trạng thái này của cô ta, nghĩ chắc chắn hai người không thể sống nổi. Nữ nhân Vô Nguyên lao lên, cô ta quất mạnh cây roi về phía trước, xuống dây roi bay đi là khuôn mặt của Thẩm Mẫn Nhi. Cây roi lao tới vô cùng nhanh, nhanh đến mức Thẩm Mẫn Nhi không kịp né tránh, cô đứng ở đó, nhìn dây roi bay gần đến mặt mình, nhắm mắt theo bản năng. Bập. Sau một hồi không cảm nhận được cảm giác bỏng rát trên mặt, cô từ từ mở mắt ra, sau đó liền trừng lớn. Vì phía trước cô bây giờ là bờ vai giang rộng của Đoàn Minh Khang, nhìn sang bên phải, cô nhìn thấy cậu ta đang dùng chính bàn tay của mình để đỡ đòn cho cô. Đoàn Minh Khang cắn chặt răng, cố không kêu bất cứ tiếng gì ra. Găng tay bằng đất của cậu đã vỡ nát, lộ ra cánh tay đang bị đốt cháy, tỏa ra mùi thoang thoảng của thịt cháy xém. A a, tình yêu giữa hai người tuyệt thật. Nhưng mà chết đi. Tiếng Anh, a. Ngọn lửa từ dây roi lần lan khắp cơ thể Đoàn Minh Khang, hiện tại cơ thể cậu ta như một ngọn đuốc giữa màn đêm. Cơn đau khi bị thiêu đốt khiến cậu ta phải hét lên, sau đó cả cơ thể của cậu bị nhấc đổng lên rồi bay ra phía sau, đập mạnh vào cái cây phía xa mới dừng lại. Anh Khang. Thẩm Mẫn Nhi sau khi cảm nhận được Đoàn Minh Khang bay ngang qua mình, lúc đó cô mới giật mình nhìn ra đằng sau. Lúc chiến đấu mà phân tâm là không được đâu con ngãi. Tiếng Anh, nữ nhân Vô Nguyên xoay người, quất mạnh cây roi vào phần lưng của Thẩm Mẫn Nhi, khiến cho cô nàng bay về phía Đoàn Minh Khang, ho ra một ngụm máu. Anh Khang mặc dù phần lưng bị cháy xém, lộ ra mảng da sạm đen cùng mùi thịt khét, nhưng Thẩm Mẫn Nhi không quan tâm đến vết thương trên người, bàn tay cô run rẩy chạm vào người bên cạnh. Nhi chạy, hiện tại Đoàn Minh Khang khắp người là vết bỏng, không có chỗ nào lành lặn. Cậu thều theo hai từ, đôi mắt nhắm nghiền do đau đớn mà ngất đi, nhưng đôi lông mày vẫn nhăn sâu, hàm răng vẫn cắn chặt, bàn tay nắm chặt như muốn tiếp tục chiến đấu. A a, nhìn hai người các ngươi như vậy thật thỏa mãn quá đi. Tiếng Anh, nữ nhân Vô Nguyễn Đông đứng im tại chỗ, hơi thở gấp gáp, hai chân kẹp vào ma sát nhau, chiếc roi trong tay bị kéo căng, kéo bởi cả hai tay. Thẩm Mẫn Nhi hiểu rõ từng chữ ả vừa nói. Trong sự tĩnh lặng đáng sợ ấy, cô vận dụng nguyên tố hắc ám, bao phủ lấy cơ thể đang bất tỉnh của Đoàn Minh Khang bằng một lớp màn đen đặc quánh. Khi đã chắc chắn cậu ta được bảo vệ, cô đứng thẳng dậy, lặng lẽ thả cây roi của mình rơi xuống đất. Ha ha ha, con nhóc này muốn đầu hàng sao? Ừ, chật chật chật, bạn trai chết liền không có ý định báo thù luôn sao? Ha ha. Thụ hai tên Vô Nguyên đứng ở sau thích thú cười cợt khi thấy cô nàng bức vũ khí trong tay. Nhưng ngay sau đó, chúng liền im bặt, vì cổ họng của chúng đã bị đâm xuyên bởi một cây giáo đen tuyền lạnh lẽo. Nữ nhân Vô Nguyên đang trong trạng thái phê pha liền nhíu mày, trở lại tư thế phòng thủ, cảnh giác nhìn về phía trước. Thẩm Mẫn Nhi từ từ quay người lại, không còn dáng vẻ con người như bình thường. Con mắt của cô đỏ rực, từ phần mắt đổ xuống xuất hiện hai hàng màu đen tuyền, trông như cô đang khóc. Đôi tai cô nàng trở nên dài ra như tóc, trên đầu cũng mọc ra hai chiếc sừng nhọn hoắt. Không thể nào ngươi là quỷ. Không thể nào, tại sao Đại Việt lại có tộc quỷ? Tiếng Anh, Thẩm Mẫn Nhi không trả lời cô ta, cô nàng giơ tay lên, bóng của cô như một nồi nước sôi ùng ục, trồi lên một thứ sinh vật kỳ lạ. Ám quỷ. Sinh vật đó cả cơ thể màu đen tuyền, cơ thể nhỏ bé đứng bằng hai chân, phần đầu giống một con chuột, phần thân giống như con người, nó có đôi cánh dương và chân là của loài chim. Nhìn nó trông như một tập hợp kỳ quái của một phòng thí nghiệm nào đó. Nó từ từ mở mắt, đôi mắt của nó đỏ rực như của cô, ngửa đầu hét lên một tiếng chói tai. "Lẹt đi." Theo mệnh lệnh của Thẩm Mẫn Nhi, ám quỷ lao về phía nữ nhân Vô Nguyên. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, nhanh đến mức xuyên thủng bắp đùi phải của cô ta mà cô ta vẫn chưa nhận ra. Khục. A a a a a a a a a. Cô ta cảm nhận được cơn đau, nhìn xuống thấy bắp đùi của mình bị thủng một lỗ rất to, lảo đảo ngã về phía sau, hét lên một tiếng đầy kinh hoàng. Hắc ám bao bọc. Theo lời Thẩm Mẫn Nhi, cơ thể cô ta dần bị hắc ám bao bọc, tiếng hét dần bị bịt kín. Cơ thể cô ta hoàn toàn được bao bọc bởi hắc ám, trông cô ta hiện tại như một xác gớm Ai Cập. Gai nhọn. Ám quỷ tấn công. Ám quỷ nổ tung. Dứt lời, ngay dưới xác gớm trồi lên vô số chiếc gai, đâm xuyên qua người cô ta. Ám quỷ nghe theo mệnh lệnh, nó lao lên đâm, cán, chém, xé cô ta thành vô số mảnh. Sau đó nó lao ra giữa mảnh vụn thịt đó, cơ thể phình to, nổ một vụ nổ to lớn. Bùm. Cả một khu vực bị nổ thành bình địa, xác của những tên Vô Nguyên đã chết bị súng kích bay ra xa, thậm chí cả hai tên bị Đoàn Minh Khang đấm ngất cũng bị vụ nổ làm cho chết. Còn Đoàn Minh Khang được bảo vệ, nên không bị sao. Thẩm Mẫn Nhi giải trừ trạng thái quỷ hóa, cô nôn ra một bãi máu do dùng năng lực quá độ. Cô lết từng bước chân nặng nhọc đến gần Đoàn Minh Khang, giải trừ hắc ám bao bọc lấy cậu ta, cô nằm bên cạnh, đưa tay xoa mấy gò má đã bị cháy đen. Khang cụ cụ chết cùng anh như này cụ đúng là hạnh phúc nhất cụ của đời em, cô nàng mỉm cười một cách hạnh phúc, rồi ngất lịm đi. Xoạt xoạt. Sau khi Thẩm Mẫn Nhi ngất không lâu, thì bụi cỏ gần đó động đậy và có tiếng bước chân đang tiến đến gần. Sau một hồi, thì có một người đi ra, cơ thể người đó bị che bởi một chiếc áo choàng, nên không rõ là nam hay nữ. Chỗ này đánh nhau kịch liệt thật, một giọng nói nữ tính truyền ra trong chiếc áo choàng, người đó không ai khác ngoài nữ hậu cần của đội hai người Đoàn Minh Khang cùng Thẩm Mẫn Nhi. Phu thật may vì có áo choàng ẩn dấu, chứ không thì hậu cần như mình khó sống nổi. Nhớ lại cảnh bị dịch chuyển đến giữa khu rừng tối, xung quanh là đám Vô Nguyên trực chờ giết mình, cô nàng khẽ run rẩy sợ hãi. À đúng, làm chuyện chính trước đã. Phải xem có thành viên cần giúp không. Nhớ lại chuyện chính, mặc dù nhìn thấy xác chết xung quanh, nhưng cô vẫn hít thở bình tĩnh, bước những bước chân run rẩy tìm kiếm xung quanh. Đây là Mẫn Nhi với Khang. Ma Quan, sao cậu ta bị bỏng nặng vậy? Đi một hồi thấy thành viên đội mình, cô tuy thở phào nhưng cũng giật mình, nhanh chóng tiến đến kiểm tra. May quá cả hai vẫn còn sống, đưa tay lên mũi hai người, mặc dù nhỏ bé nhưng hai người xác thực vẫn còn thở. Cô nhanh chóng cầm lấy túi không gian của mình ra, lôi ra hai chiếc lá cây màu xanh ngọc, nhét vào miệng hai người. Khoan, hai người họ hiện tại không nhai được, cô nàng gấp gáp, cô quên mất việc hai người họ đang bị ngất xỉu, nên hiện tại không thể dùng lá cho họ được. Hãy xin lỗi hai người. Cô nhanh chóng đỡ hai người họ dựa vào gốc cây bị cháy, hai chiếc lá vẫn trong miệng họ, cô đặt lòng bàn tay che đi miệng hai người họ. Dùng nguyên tố phong của mình, đẩy trực tiếp hai chiếc lá xuống cổ họng hai người họ. Việc này cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tác dụng phụ dẫn đến chết người. Nhưng cô nàng là một vị hậu cần, nên việc này cô vẫn có sự hiểu biết nhất định. Làm xong, cô lo lắng nhìn về phía hai người. Sau khi thấy vết thương trên người hai người họ dần hồi phục, khuôn mặt cô giãn ra, thở phào một hơi. Mẹ kiếp, chỗ này tan hoang vậy. Nghe được giọng nói cùng tiếng bước chân dồn dập, có khoảng 5 người đang tiến đến. Cô nàng giật mình, lo lắng nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía hai người. Cô cắn răng, căng áo tròn ra, ôm hai người đang bị ngất vào lòng. Chậc, đám này chết hết rồi. Ha ha, bọn này chết thì cũng chả sao, đi kiếm mấy cái xác còn nguyên vẹn, lục đồ bọn nó, nếu không có đồ thì vẫn còn xác bọn nó mà. Một người hớn hở, lao đến một cái xác gần đó lục lọi, mặc kệ bọn chúng có cùng tổ chức hay không. Bốn tên còn lại thấy vậy, cũng học tập hắn, lao về phía đám xác còn lại. Ha ha ha, ít ra phải cảm ơn bọn nhãi kia. Bọn nó giết đám này xong không thèm nhặt đồ luôn này. Thấy được đồ vật trên cái xác còn đầy đủ, một tên cười một cách khoái trá, nâng lưu đống đồ trong tay. Mẹ kiếp, phải hận thù cỡ nào thì mới giết như này chứ. Cả đám nghe vậy liền tiến đến gần tên vừa nói, sau đó bọn chúng liền dùng mình khi nhìn thấy cái xác, hay nói đúng hơn là đống thịt vụn văng lung tóe dưới đất. Nữ hậu cần thấy đám người Vô Nguyên đang ở gần mình, cô run rẩy sợ hãi, ôm chặt hai người trong lòng, nín thở, thầm cầu nguyện bọn chúng không nhìn thấy mình. Thử, cái vết dưới đất này nó chỉ đến cái gốc cây kia à? Một tên trong số đó thấy một vết đen kỳ lạ, hắn men theo nó tiến đến gốc cây cô nàng đang trốn. Không không không. Đôi mắt cô thoáng đẫm lệ, nhịp tim tăng mạnh, run rẩy tột cùng. Đội kia có chỉ thị mới, tập hợp về một vị trí. Nơi đó có một con nhai đang cầm kiếm vô cùng mạnh, nó đã giết ít nhất 10 người rồi. Khi tên đó gần đến nơi cô trốn, thì có một người Vô Nguyên ở xa thông báo, khiến hắn đứng lại quay qua nhìn về phía người đó. Chậc, nếu giết được 10 người toàn ngưng tụ trung cấp thì cũng phải dạng siêu cấp thiên tài rồi. Gọi bọn tao đến làm bao cắt à, mặc dù than vậy, nhưng năm tên Vô Nguyên cũng lần lượt đi theo người vừa rồi. phải tìm nơi an toàn trải qua sinh tử vừa rồi, nữ hậu cần dù khóc cũng cắn chặt răng không để thoát ra một tiếng kêu nào. Cô dùng hết sức, xách hai người Đoàn Minh Khang cùng Thẩm Mẫn Nhi trong áo choàng, bước từng bước một về một hướng an toàn. Dù cảm thấy nặng nề thì cô cũng không dừng lại, vì hiện tại cô đang nắm giữ mạng sống của hai người đồng đội và cả mạng sống của cô. Chương 57, giao lưu, 21, chiến đấu, 4 ca tử, chương 57, giao lưu, 21, chiến đấu, 4 ca tử. Có 6 bóng người liên tục lạn lách qua từng cái cây trong khu rừng, trong đó có 2 người chạy xa ở phía trước và 4 người đuổi theo ở phía sau. Sau một hồi chạy, một người phía trước rút mũi tên trong ống ra, kéo cung rồi nhảy lên xoay người bắn ra đằng sau. Điều. Phập. Mũi tên bay đi, tưởng chừng sẽ trúng một trong số 4 người, thì mũi tên lại trúng trên một cành cây. Trần Nguyên Hộp đừng phí mũi tên nữa. Địa hình và tình cảnh hiện tại Hộp không tiện cho cậu nhắm bắn đâu. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của 2 người. 2 người đó chính là Bùi Trương Tú cùng Lang Thiên Nguyệt. Ngay sau khi dịch chuyển, Lang Thiên Nguyệt nhờ khứu giác nhạy bén từ tộc sói, đã ngửi thấy mùi Bùi Trương Tú ở gần và 2 người nhanh chóng hội họp, đi cùng nhau. Sau khi gặp không lâu, thì 2 người họ liền bị bắt gặp và truy sát bởi 4 tên Vô Nguyên. Vì vậy, hiện tại họ phải cố gắng chạy trốn 4 tên Vô Nguyên trong rừng cây tăm tối. Lang Thiên Nguyệt xoay người đáp đất, tiếp tục né và chạy trốn. Hàng cây cao vút trong rừng vừa là tấm khiên cho 2 người, cũng vừa là tấm khiên cho 4 tên Vô Nguyên đuổi theo 2 người. Tú cậu có dám giết người không? Trong lúc chạy trốn, Lang Thiên Nguyệt bỗng quay sang hỏi Bùi Trương Tú một điều. Cái này Bùi Trương Tú sắc mặt cứng đờ, giọng nói ngập ngừng không biết trả lời như nào. Cô vốn chỉ là một sinh viên đại học năm nhất bình thường, được tham gia cuộc giao lưu này nhờ thành tâm làm trung gian, giờ thì lại vướng vào cuộc truy sát của tổ chức khủng bố thế giới. Đừng nhìn vẻ ngoài cô trông có vẻ bình tĩnh, thực ra cô đang thầm đổ mồ hôi và vô cùng sợ hãi trong lòng. Chỉ là cô đang cố gắng giữ bình tĩnh để không làm gánh nặng cho Lang Thiên Nguyệt mà thôi. Mình hiểu rồi. Thấy Bùi Trương Tú ngập ngừng như vậy, Lang Thiên Nguyệt khẽ thở dài trong lòng, tiếp tục chạy về phía trước. Sau một hồi chạy trốn, thì trước mắt họ bây giờ là một khu vực rộng rãi, cây cối thưa thớt, có một dòng suối chia cắt hai bên. Bên phía đối diện là một dải đất cao chừng 4 đến 5 mét. Bên trên dải đất là hàng cây to lớn, nhìn chúng như một bức tường thiên nhiên vững chắc. Chật. Tú, chuẩn bị chiến đấu thôi. Chạy tiếp thì càng mất sức, giờ chiến đấu mới có con đường sống. Lang Thiên Nguyệt dùng sức nhảy qua phía bên kia con suối, sau đó lấy mũi tên ra, xoay người nhắm bắn, bắn chuẩn xác về phía một tên địch. Ken. Tên Vô Nguyên bị nhắm trúng không hề nào đúng, hắn nhanh tay đấm thẳng về phía mũi tên, khiến mũi tên bị đánh bật ra sau, găm vào thân cây. Ha ha ha, hai con ngai con, sao không chạy tiếp đi? Tiếng Trung, chật chật chật, một con nhãi lang tộc và một con nhãi nhân tộc. Nhan sắc tốt như này, trước khi chết, thì để mấy chú đây khiến hai ngươi dục tiên dục tử hạ hạ hạ. Tiếng Trung, bốn tên Vô Nguyên vô cùng thoải mái trêu ghẹo hai cô nàng, mặc kệ hai cô nàng có hiểu hay không. Ngậm mồm vào lũ rác rưởi, các ngươi khiến ta cảm thấy buồn nôn. Tiếng Trung, Lang Thiên Nguyệt không che giấu ánh mắt khinh bỉ lẫn giọng nói khinh miệt đối với bọn chúng. Cô đưa cung lên, không cầm mũi tên mà kéo cung về phía trước. Con nhãi danh, bọn ta sẽ trả đạp ngươi đến khi ngươi cầu xin mới thôi. Tiếng Trung, cả bốn tên nghe được lời khinh miệt từ Lang Thiên Nguyệt, bọn chúng đều vô cùng tức giận, bùng nổ mã nạ lao về phía hai người. Tú, giúp tớ cản chúng một lúc. Phong Lang Ma Tiễn. Dần dà, trong cung của cô dần xuất hiện một mũi tên bằng gió, trước đầu mũi tên có hư ảnh một con sói nhe răng nanh vô cùng dữ tợn về phía trước. Trong lúc Lang Thiên Nguyệt ngưng tụ mũi tên, thì Bùi Trương Tú cũng không rảnh rỗi. Cô thấy Lang Thiên Nguyệt cần thời gian và kẻ địch thì đang lao đến vô cùng nhanh chóng. Mặc dù trong lòng vô cùng sợ hãi, cơ thể run rẩy rất mạnh, nhưng cô vẫn cắn răng, cầm chặt thanh kiếm lao lên, chiến đấu với bốn tên Vô Nguyên đáng sợ phía trước. Ken, Ken. Cô vung thanh kiếm dài của mình về phía trước, chặn đứng hai tên Vô Nguyên lao lên đầu tiên. Mặc dù vô thức sợ hãi vì sát khí từ bọn chúng tỏa ra, nhưng vì đồng đội còn ở phía sau, cô cắn răng, nuốt lấy sợ hãi vào trong bụng, giữ lại dũng khí để có thể chiến đấu. Hạ hạ con ngãi, một mình ngươi có cản được hai người bọn ta không? Tiếng Trung, ngay khi hắn nói xong, cả hai tên Vô Nguyên dùng sức hất Bùi Trương Tú ra phía sau, rồi lao về phía Lang Thiên Nguyệt. Theo như quan sát của bọn hắn, thì nên ưu tiên khống chế Lang Thiên Nguyệt đầu tiên, vì Bùi Trương Tú trong mắt bọn chúng, cô chỉ là một người vô cùng yếu đuối, không có ý chí chiến thắng. Là tôi để mấy người đi rồi sao? Hỏa Trạm Kích bộc phá. Khi bị hất ra sau, thấy bọn chúng nhắm đến Lang Thiên Nguyệt chứ không nhắm đến mình, cô vô thức cảm thấy bị xúc phạm và vô cùng tức giận. Đưa cây kiếm ra đằng sau, để mũi kiếm cắm 1 cm trong đất, cô dùng sức kéo thanh kiếm lê dưới đất, vung mạnh về phía trước. Từ mũi kiếm có một vết chém bằng lửa mạnh bạo, mang tính bùng nổ kèm theo đất đá lao nhanh về phía hai tên Vô Nguyên đang chạy. Thử, đa lớp thuẫn. Tiếng Trung, một tên không hề nào đúng, hắn giơ tay lên, tạo 3 lớp khiên chắc chắn. Hắn vô cùng tự tin, chiêu thức của cô sẽ không thể nào phá được khiên của hắn. Nhưng một lúc sau, hắn vô cùng bất ngờ và kinh ngạc với sức mạnh của cô. Bùm. Vết chém lao đến, va chạm cùng lớp khiên, sức mạnh từ vết chém rất lớn, khiến cho 3 lớp khiên vỡ tan và nổ một vụ nổ khá lớn. Hai tên Vô Nguyên bị xung kích từ vụ nổ bắn bay ra vài mét, còn Bùi Trương Tú do cũng ở gần cũng bị nổ bay. Chỉ có điều, hai tên Vô Nguyên tuy bị trúng đòn, nhưng lại hoàn hảo vô sự, chỉ có quần áo là dính chút bùn đất. Còn cô dù là người thi triển, nhưng lại bị thương bởi chính vụ nổ mà mình gây ra. Khủng, thự, mẹ kiếp, con gái con, ta phải giết ngươi đầu tiên. Tiếng Trung, có lẽ bị đả kích, cả hai tên bị nổ bay tức giận lao về phía cô, còn hai tên phía sau không bị nổ chúng tiếp tục lao về phía Lang Thiên Nguyệt. Lũ rác rưởi, quên ta rồi sao? Tiếng Trung, Lang Thiên Nguyệt hét lên một tiếng rồi thả dây cung. mũi tên lao về phía trước, tạo thành thân ảnh một con sói bằng gió vô cùng hung dữ. Nó như có linh tính, tự biết rẽ hướng và nhắm vào kẻ địch trước mặt. Khự. A. Ít hai, hai tên gần nhất bị trúng tên, mũi tên xuyên qua cơ thể bọn chúng vô cùng dễ dàng. Không dừng lại, mũi tên tiếp tục lao đi, mang theo hai tên vừa rồi, tấn công chúng hai tên phía sau mới dừng lại. Mẹ kiếp, con sói không chịu dừng lại. Khục. Tiếng trung, a a a a a a a. Hai tên phía sau thấy con sói lao về phía mình, chúng liên tục xả ma pháp về phía nó. Nhưng thay vì tấn công chúng con sói, thì những chiêu ma pháp đó lại xuyên qua nó mà bắn chúng đồng bọn mà con sói mang theo. Thậm chí dùng cả vũ khí cũng vô hiệu, cả hai tên cũng như đồng bọn của chúng, bị xuyên qua người, tạo thành xiên thịt, thì con sói mới biến mất. Ư, thắng rồi sao? Nguyệt! Nguyệt! Cậu sao thế? Bùi Trương Tú cố gắng gượng dậy xem tình hình hiện tại, sau khi thấy cả bốn tên nằm chung ở một phía, cô thở phào một hơi rồi nhìn qua Lang Thiên Nguyệt. Nhưng đập vào mắt cô là Lang Thiên Nguyệt ho ra một ngụm máu lớn, cơ thể trao đảo rồi ngã thẳng về phía trước. Cô mặc kệ vết thương trên cơ thể, đứng dậy lao nhanh về phía Lang Thiên Nguyệt, lật người cô nàng lại hỏi han, "Nguyệt, Nguyệt, cậu bị sao vậy?" "Không cụ không sao, chỉ là chiêu vừa rồi cụ hơi quá sức mình." Lang Thiên Nguyệt sắc mặt tái nhợt, cố gắng mỉm cười trấn an Bùi Trương Tú. Chiêu Phong Lang Ma Tiễn là một phép ma pháp cấp cao của cung thủ tộc sói. Người sử dụng phép sẽ sử dụng ma nạ của mình để tạo ra một mũi tên ma pháp có mang hình ảnh của một con sói bằng gió. Tác dụng: khiến cho mũi tên tự có linh tính, tự động phân tích và tấn công những thứ mà người sử dụng cho là địch. Nó sẽ tấn công cho đến khi đâm xuyên tất cả thì mới dừng lại, rồi tự động tan biến. Không, hiện tại lôi của mình cạn mạ nạ rồi, còn lại nhờ cậu Lang Thiên Nguyệt để lại câu nói rồi ngất lịm. Câu nghĩ mũi tên vừa rồi đã giết hết tất cả kẻ địch rồi, nên mới có thể an tâm mà ngất, để lại Bùi Trương Tú đang vô cùng bối rối hét tên cô, Nguyệt, Nguyệt, này. Bùi Trương Tú lo lắng gọi Lang Thiên Nguyệt, nhưng chỉ thấy cô nàng ngất lịm đi, sắc mặt tái nhợt do sử dụng mạ nạ quá độ. A, tìm đúng, tìm nơi an toàn. Sau một hồi suy nghĩ, Bùi Trương Tú cuối cùng cũng nghĩ ra mình nên làm gì. Cô luống cuống tay chân, con Lang Thiên Nguyệt trên lưng mình. Mặc dù khi di chuyển sẽ khiến cô cảm thấy đau đớn, nhưng hiện tại không phải là lúc than vãn. Cô cong Lang Thiên Nguyệt, cầm theo vũ khí của cả hai, bước từng bước nặng nề di chuyển. Khu, mẹ kiếp. Tiếng trung, đang cố gắng di chuyển thì nghe thấy một giọng nói. Cơ thể cô cứng đờ, từ từ xoay người nhìn về phía giọng nói phát ra. Khu mẹ con mẹ nó. Tao phải giết hai con đê bọn mày. Tiếng trung, nhìn về phía bốn cái xác vừa rồi, đông có một tên khó nhọc đứng lên, giữa ngực hắn là một lỗ thủng to lớn. Mỗi lần hắn nói thành tiếng, sẽ có một ngụm máu từ miệng hắn bắn ra, thấm đẫm băng vải che mặt hắn. Ánh mắt hắn cay độc, dùng tất cả mạ nạ của mình bao bọc con dao trong tay, sau đó bao bọc lấy cơ thể tàn tạ của hắn, để cơ thể hắn không bị ngã. Hắn lao với tốc độ cực kỳ nhanh về phía cô, sát ý quần quần từ đôi mắt không thể che giấu. Không. Đầu óc Bùi Trương Tú trống rỗng, hiện tại cô đang cong Lang Thiên Nguyệt trên lưng, hai tay cầm là vũ khí hai người. Không thể phản ứng kịp, cô nhắm chặt mắt mình lại. Huỵch, huỵch, huỵch. Phập. Hự. Sau một hồi, không cảm nhận được cơn đau nào truyền đến. Cô từ từ mở mắt mình ra, sau đó ngơ ngác nhìn về phía trước. Vì hiện tại trước mắt cô là một người mặc áo choàng, chân đạp lên tên Vô Nguyên, hai tay đang đâm một con dao găm vào thẳng đầu hắn. Tên Vô Nguyên đó ánh mắt lung lung, sau đó cơ thể co giật, miệng ho ra từng ngụm máu, mạ nạ bám trên con dao của hắn dần mất kiểm soát. Sau một giây, hắn dần nhắm mắt, chết không thể chết hơn. Thấy hắn đã chết, người đó từ từ rút dao ra, trên tay người đó đang đeo một chiếc găng tay màu trắng. Đặc biệt là máu khi bắn lên lại không thể dính lên đôi găng tay đó. Người đó nhìn cái xác một lúc, rồi lật cái xác lại, đâm về phía tim vài nhát mới thôi. Tiếp đó, người đó nhìn về phía ba cái xác còn lại, từ từ đi đến rồi giơ dao lên, đâm vào đầu, vào tim của ba cái xác vài lần để xác nhận. Bùi Trương Tú ở xa, vô cùng sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô đứng như trời trồng ở đó, vô thức nín thở, cơ thể ứa ra mồ hôi lạnh, run rẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đôi mắt cô dần đẫm lệ, cắn môi không để bất kỳ âm thanh nào phát ra. Cô cắn mạnh đến mức môi cô rách ra, để một hàng máu từ từ chảy xuống từ đôi môi. Sau một hồi đâm sát, người đó đứng thẳng người, vung con dao găm trong tay thật mạnh vài lần, máu dính trên con dao bị văng ra. Thấy con dao vẫn chưa sạch, người đó có vẻ chưa hài lòng, cúi người xuống, dùng áo choàng Vô Nguyên lau đi vết máu trên con dao. Khi đã lau sạch sẽ và hài lòng, người đó lúc này mới nhớ ra điều gì đó, nhìn qua Bùi Trương Tú, vui vẻ cầm theo con dao chạy về phía cô nàng. Mình sẽ chết ở đây sao? Thấy người đó chạy đến, Bùi Trương Tú vô cùng sợ hãi, trái tim nảy loạn, trong đầu đống hiện về hình ảnh quá khứ của chính cô. Này, Tú, có sao không? Thử. Này. Người đó tiến đến, thấy Bùi Trương Tú bị thương liền hỏi han. Nhưng không hiểu vì sao cô nàng như trên mây, người đó cơ tay trước mặt cô, thấy cô vẫn vậy đánh hét lớn. Thử. Khoan giọng nói này. Tâm. Bùi Trương Tú khi bị hét thì hồn liền trở lại xác, nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô liền bất ngờ xen lẫn vui mừng nhìn về phía người trước mặt. Tôi đây, cô không sao chứ? À mà Nguyệt sao lại bị ngất rồi? Thanh Tâm kéo mũ trùng xuống, để lộ khuôn mặt của mình. Chỉ có điều, trên mái tóc của cậu có một nhúm tóc trắng vô cùng nổi bật. Tóc cậu à, đúng rồi, cậu nhanh chữa cho Nguyệt, cô ấy dùng quá độ mạ nạ nên mất rồi. Thấy cậu, Bùi Trương Tú cuối cùng cũng thả lỏng. Như quên đi cảnh tượng kinh dị vừa rồi, cô nhanh chóng đỡ Lang Thiên Nguyệt xuống, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Thanh Tâm. Dùng quá độ mạ nạ. Chẳng nếu bây giờ có linh truyền hoặc tôi sử dụng được mạ nạ thì tốt. Thanh Tâm nhăn mày, lôi chiếc túi không gian của mình ra, túi đầu tìm kiếm dược liệu. Sử dụng được mạ nạ. Tâm, ý của cậu là sao? Bùi Trương Tú ngơ ngác nhìn về phía Thanh Tâm. Như lời nói, hiện tại tôi không dùng mã nạ được. Thanh Tâm không ngẩng đầu, cậu trả lời một cách qua loa rồi tiếp tục tìm kiếm dược liệu. Sau một hồi lục lọi, cậu vui vẻ lôi ra hai loại cây cỏ. Đây rồi, huyết hồi và phong năng. Đây, huyết hồi của cô, còn phong năng của cô ấy. À, ừ. Bùi Trương Tú tiếp lấy huyết hồi, nghe theo lời Thanh Tâm nói, cô bứt hết lá của nó xuống, rồi ăn phần thân cây trừ phần rễ. Do lá của huyết hồi có độc, nhưng phần thân thì ngược lại, nó giúp hồi phục vết thương và lượng máu đã mất một cách từ từ. Thanh Tâm thì ở một bên, tháo găng tay rồi lấy con dao đa năng ra, cắt phong năng thành từng mảnh nhỏ, tiếp đó ra bờ suối, lấy nồi ra rồi múc đầy nước và cầm theo một hòn đá đã rửa qua. Tiếp đó, cậu dùng tay cùng đá, giã và ép phong năng nhuyễn ra trong tay, một bên cầm phong năng ép nhuyễn của một tay đựng nước, đổ vào tay còn lại. Làm xong xuôi liền đưa tay đến miệng Lang Thiên Nguyệt, nhỏ từng giọt một. Phù tạm thời ổn rồi. Phong năng sẽ từ từ hồi phục mana hệ phong cho cô ấy, giờ chỉ cần chờ thôi. Thấy sắc mặt Lang Thiên Nguyệt dần bình ổn, Thanh Tâm thở phào một hơi, từ từ cất đồ vào trong túi không gian. Tâm cậu sao sống được vậy? Bùi Trương Tú ở một bên, ngập ngừng hỏi cậu. Chính mắt cô cũng thấy rõ, Thanh Tâm bị dao găm trúng người và ho ra máu đen. So với Thanh Tâm vô cùng bình thường hiện tại, thì đúng là vô cùng kỳ dị. Yên tâm, muốn tôi chết thì còn lâu tôi mới chết. Thanh Tâm trả lời một cách qua loa, cất đồ xong cậu lại ra chỗ xác của đám vô nguyên sơ soạn. À, hả? Này, cậu làm gì thế? Bùi Trương Tú thấy cậu không muốn nói rõ liền im lặng, nhưng sau đó cô liền trừng mắt nhìn và hỏi Thanh Tâm chuyện cậu ta đang làm. Nhặt đồ. Cá lớn nuốt cá bé, nhưng nếu bị cá bé phản sát, thì cá lớn chỉ có thể làm thức ăn cho cá bé thôi. Thanh Tâm nói xong tiếp tục lục lọi tất cả bốn cái xác. Ô hố, thu hoạch khá tốt. Thấy được bốn thanh vũ khí loại dao, sáu bình thuốc màu đen kỳ quái, hàng chục viên giá mạ nạ trung cấp cùng hơn 2.000 tệ tiền hoa hạ. Cậu cảm thấy thu hoạch như vậy khá tốt so với đám vô nguyên. Đừng nhìn vậy là ít, hãy nhớ một điều là vô nguyên điều là tập hợp của đám ô hợp, đấy của xã hội. Đám không có ý chí làm việc, chỉ muốn không làm nhưng vẫn có ăn, chỉ đi ăn cướp giết người để tu luyện, thì đống đồ như vậy cũng coi là khá rồi. Thanh Tâm nhét hết đống đồ vào túi không gian, đứng lên nhìn qua Bùi Trương Tú nói, đi thôi. Đi đâu? Đi tìm người khác chứ gì nữa. Yên tâm, bây giờ độ may mắn của tôi vô cùng cao. Kiếm người và tránh chiến đấu vô cùng dễ dàng. Thanh Tâm tiến đến, con Lang Thiên Nguyệt trên lưng, ra hiệu với cô nàng rồi đi dọc theo hướng suối chảy. A chờ. Bùi Trương Tú ngơ ngác một hồi, sau đó cúi xuống cầm theo vũ khí của cô cùng Lang Thiên Nguyệt rồi chạy theo sau cậu. Bóng hình ba người được ánh trăng trên cao chiếu rọi, nhìn thấy mọi chuyện từ đầu đến cuối. Và cũng là ánh trăng ấy, hiện tại ở một hồ nước vô cùng to lớn. Ken. Phập. Hai bóng người đang chiến đấu, sau đó một người liền bị một lưỡi kiếm đâm xuyên tim. Khúc người đó không cam lòng, từ từ ngã xuống. Theo cơ thể hắn ngã xuống, cùng ánh trăng chiếu rọi. Hiện ra bóng người có đôi mắt lạnh lùng, màu mắt đỏ như máu. Đó không ai khác ngoài Thanh Linh, người đang bị ma hóa mà tàn sát. Và dưới chân cô hiện tại, có ít nhất 20 xác chết của đám người vô nguyên. Linh. Ít hai, nghe được tiếng gọi, Thanh Linh từ từ quay đầu sang. Trước mắt cô là hai người đang đứng, đó không ai khác ngoài Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi. Họ được dịch chuyển gần nhau, sau khi chiến đấu và phản sát được kẻ địch, thì lại nghe thấy tiếng chiến đấu. Không cần suy nghĩ, hai người họ tìm đến nguồn âm thanh và đập vào mắt họ là Thanh Linh cùng vô số xác chết dưới chân cô nàng. Linh cậu Long Huyền Vi mấp máy môi không nói lên lời. Thanh Linh không nói gì, cô xoay cổ tay, chém một lưỡi kiếm từ dưới lên trên, tạo thành một vết chém bằng nước lao về phía hai người. Điều đặc biệt ở đây là màu thủy ma nạ của cô lại có màu đỏ như máu. Vi, cẩn thận. Đặng Linh Lam giật mình, cô dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình đẩy Long Huyền Vi sang bên cạnh. Vĩnh. Hai người ngã sang hai bên, thành công né tránh. Nhưng cái cây sau lưng hai người thì khác, nó bị vênh tặc và chẻ đôi thành hai phần. Linh, sao cậu lại Long Huyền Vi không tin được vào mắt mình, vì người bạn mà cô yêu thích giờ lại tấn công với cô. Vi, bình tĩnh. Nhìn vào mắt Linh kìa, có lẽ cậu ấy đang bị điều khiển rồi. Đặng Linh Lam cắn răng, nhắc nhở Long Huyền Vi. Không thể nào Vi, hiện tại không phải là lúc phải chiến đấu thôi, nhưng đừng như vậy, chính tôi cũng không muốn đâu. Đặng Linh Lam nhăn mặt, thể hiện ra khuôn mặt vô cùng khó xử. Long Huyền Vi cũng vậy, khuôn mặt cô bàng hoàng, muốn nói lại thôi. Thanh Linh thì không quan tâm hai người nói gì, cô lao đến, xoay kiếm chém ngang. Thủy lưu phái thức thứ nhất, khai thủy. Theo lưỡi kiếm của cô, một hàng nước màu máu chém ngang, trông vô cùng nguy hiểm. Tường băng. Đặng Linh Lam nhanh chóng tạo một bức tường băng trước mặt hai người, nhưng bức tường đó nhanh chóng bị chém vỡ tan, hai người cũng bị trúng đòn mà bay ra sau. Thự. Vi. Chiến đấu thôi. Đặng Linh Lam cắn chặt răng, cầm lấy cây trượng của mình đập mạnh xuống đất. Lấy cây trượng làm trung tâm, dưới đất dần xuất hiện băng lan về phía Thanh Linh, đóng băng đôi chân của cô nàng lại. Linh xin lỗi Long Huyền Vi cắn chặt răng, thầm xin lỗi Thanh Linh. Cô nắm chặt thanh kiếm, lao lên chiến đấu với tinh thần không hề muốn bậy. Thanh Linh nhìn xuống dưới chân, mạ nạ bùng phát, quanh người cô xuất hiện hào quang màu đỏ máu. Cô nhảy lên khiến cho băng dưới chân nứt ra rồi tan vỡ, sau đó cô xoay kiếm, đỡ lấy đòn chém của Long Huyền Vi rồi dùng sức chém bay cô nàng ra phía sau. Long Huyền Vi thấy mình bị đánh bay liền vô cùng kinh ngạc. Cô không ngờ, bản thân luôn thắng trong những lần so kẻ sức mạnh, lại thua trong lần này. Cẩn thận, Linh hiện tại cực kỳ mạnh và cực kỳ nguy hiểm. Long Huyền Vi khẽ cảnh báo với Đặng Linh Lam bên cạnh. Thanh Linh nhìn về phía hai người, sau đó cầm kiếm lao lên. Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam nhìn nhau ra hiệu, đồng loạt gật đầu rồi chiến đấu. Long Huyền Vi lao lên trước, Đặng Linh Lam ở phía sau hỗ trợ. Trận chiến giữa ba cô gái nổ ra, tiếng nổ, tiếng va chạm kim loại liên tục diễn ra. tạo thành một bản nhạc giao hưởng giữa màn đêm và khán giả là mặt trăng tĩnh lặng phía trên cao. Chương 58, giao lưu 22, trọng thương. Chương 58, giao lưu 22, trọng thương. Đã hơn 10 phút kể từ khi Thanh Tâm bắt gặp Đuổi Trường Tú cùng Lang Thiên Nguyệt. Trong khoảng thời gian đó, Lang Thiên Nguyệt cũng đã tỉnh lại. Chỉ có điều, cơ thể cô nàng nặng trĩu, có phần chóng mặt, vô cùng mệt mỏi, nên vẫn phải nhờ cậu cong trên lưng. Ồ, giờ đến chỗ ngã ba suối à? Trước mặt ba người bây giờ là con suối chia làm ba đường. Con đường đầu tiên là con đường họ vừa đi, con đường thứ hai là con đường trước mặt họ, nơi mà một con suối khác chảy đến. Con đường cuối cùng là con đường mà hai con suối kết hợp, nó đang chảy ra phía bên ngoài, nhìn từ hướng của họ, có lẽ nó đang chảy ra ngoài biển. Biển. Tuyệt vời, giờ chỉ cần đi men theo rìa biển là đến chỗ phi thuyền rồi. Bùi Trương Tú khi thấy biển liền vui vẻ, cô không kìm mà nhảy cẫng lên. Mở Thanh Tâm nhìn ra biển, sau đó lại nhìn về hướng con suối còn lại. Sao vậy? Lang Thiên Nguyệt trên lưng thấy được hành động của cậu, cô khó nhọc hỏi. Phải nói sao nhỉ, tôi bây giờ muốn đi theo con suối này hơn. Thanh Tâm chỉ về con suối trước mặt, quay sang nhìn Bùi Trương Tú, muốn nghe ý kiến của cô nàng. Hả? Chẳng phải giờ nên tìm anh chị là an toàn nhất sao? À thì trực giác với linh tính của tôi mách bảo, đi đường này sẽ gặp chuyện gì đó. Thanh Tâm lắc đầu, biểu cảm mang theo phần khó hiểu. Hả? Là như nào? Giờ đến cả Lang Thiên Nguyệt cũng cảm thấy kỳ lạ, hiện tại họ đang trong tình trạng khẩn cấp, mà cậu ta lại bảo đi một đường nguy hiểm chưa rõ. Hay là hai cô tự mình đi được không? Không hiểu sao, tôi luôn muốn đi đường này. Thanh Tâm nói xong liền gãi đầu ngại ngùng. Với tình cảnh hiện tại, Vô Nguyên thì truy sát bọn họ, nguy hiểm từ phía, mà cậu lại có thể nói câu tuyệt tình như vậy. Không khí quanh ngã ba suối trở nên tĩnh lặng đến lạ. Tiếng nước róc rách xen lẫn tiếng sóng xa xăm vọng lại, như hòa thành một khúc dạo buồn. Cậu nói gì vậy, Tâm? Giờ mà tách ra thì chẳng phải bọn tôi đang tự sát sao? Bùi Trương Tú vốn đang vui vẻ, sau khi nghe cậu nói vậy liền nhăn mặt, khó chịu nhìn cậu. Đúng rồi, cậu quá tệ. Lang Thiên Nguyệt dù mệt mỏi cũng cảm thấy tức giận. Thanh Tâm im lặng, đúng là hiện tại nếu cậu tách khỏi hai cô nàng, thì khả năng cao họ sẽ gặp nguy hiểm. Vì Lang Thiên Nguyệt đang không thể di chuyển, còn Bùi Trương Tú con cô nàng thì cũng không thể chiến đấu. Nhưng mà, ánh mặt cậu vẫn luôn nhìn về phía cuối đường của con suối. Như thế, nơi đó có thứ gì khiến cậu ngột ngạt, khó chịu, muốn tìm hiểu rõ về nó vậy? Hay là Tung Đồng Xu quyết định? Thanh Tâm ánh mắt khó xử nhìn sang, cậu cũng không rõ lý do gì mà mình lại nói vậy. Vì nếu cả ba người gặp chuyện chỉ vì trực giác mỏng manh của cậu, thì điều này là vô cùng nguy hiểm. Bùi Trương Tú há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Cô nhìn qua Bùi Trương Tú trên vai cậu, hai người trao đổi ánh mắt một hồi rồi gật đầu. Hẳn được rồi, tôi chọn mặt số. Bùi Trương Tú lấy trong túi ra một đồng xu điểm, sau đó đưa qua cho Thanh Tâm. Cô không rõ vì sao mình lại làm vậy, vì điều này có thể khiến cô gặp nguy hiểm. Nhưng không rõ vì sao, giác quan thứ 6 của cô lại bảo cô nên cho cậu ta cơ hội. Tôi cũng vậy, cảm ơn Thanh Tâm, cảm ơn hai cô nàng. Sau đó búng đồng xu lên, bắt trong tay mình rồi đưa ra. Cả ba người đồng loạt nhìn vào bàn tay cậu, cậu từ từ mở bàn tay ra, kết quả là mặt hình. Vậy thì đi thôi, Thanh Tâm dù vui trong lòng cũng không thể hiện ra, vì hiện tại cả ba người sắp đối mặt với điều chưa biết. Vì vậy cậu không dám lơ là, tiến lên dẫn đầu, vào trong trạng thái tinh thần cao độ. Bùi Trương Tú thầm thở dài một hơi, nhưng cũng không nói gì. Vì đây là lựa chọn của cô, nên cô phải chịu trách nhiệm đến cùng. Lang Thiên Nguyệt cũng vậy, hiện tại cô nàng không thể di chuyển, vì thế cô nàng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Tiếp theo, họ mất thêm 15 phút để di chuyển, phần lớn thời gian là họ phải di chuyển một cách khéo léo, nhằm tránh ma thú trên đường đi. Không rõ có phải may mắn hay không, nhưng trên đường họ đi không có bất kỳ tên Vô Nguyên nào, hay bất kỳ cuộc tấn công nào đến từ ma thú. Thật kỳ lạ. Ừ. Mùi khó chịu quá, đôi hai sói trên đầu của Lang Thiên Nguyệt khẽ lay động, sau đó cô nhăn mặt, nín thở như thể ngửi thấy mùi máu tanh. Sao vậy Nguyệt? Bùi Trương Tú khó hiểu nhìn sang. Thanh Tâm cũng đứng lại, chờ đợi câu trả lời từ cô nàng. Ở phía trước có mùi khó chịu lắm, như thể mùi máu của nhiều người vậy. Lang Thiên Nguyệt khó nhọc thốt ra từng câu, mỗi lần cô nói là một lần nhăn mặt, như thể mỗi lần cô khi nói là nuốt phải không khí khó chịu vậy. Hay là quay lại? Bùi Trương Tú nuốt nước bọt, sợ hãi nhìn Thanh Tâm. Thanh Tâm trầm ngâm suy nghĩ, thấy gần sáng tỏ được trực giác của mình, cậu có chút không đành lòng. Khoan có mùi quen thuộc, mặc dù vẫn còn nhăn mặt vì khó chịu, nhưng Lang Thiên Nguyệt vẫn ngửi thấy một mùi quen thuộc, nhưng vẫn có phần nhạt nhòa. Hả? Mùi của Lam và của Huyền Vi. Nghe được lời của cô nàng, cả hai người Thanh Tâm cùng Bùi Trương Tú đều nhíu mày. Họ nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó cùng nhau chạy về phía trước. Khi đến nơi, cả ba người đều lặng người vì khung cảnh trước mắt. Trước mặt họ là một thác nước cao đổ xuống hồ rộng, ánh trăng từ trên cao chiếu xuống mặt nước lấp lánh như gương bạc. Nhưng thay vì yên bình, nơi này lại mang mùi tanh nồng nặc của máu và thịt tối giữa. Khắp mặt đất la liệt những xác người Vô Nguyên, có kẻ bị chém nát không còn nguyên hình, có kẻ mất đầu, tay chân vặn xoắn như bị ai đó bắt gãy. Máu thấm đẫm đất đá, hòa cùng dòng nước chảy loang ra hồ, tạo nên một màu đỏ đặc quánh ghê rợn. Dưới hồ, xác chết nổi lên bền, từng mảnh nội tạng vỡ tung trôi dập dềnh theo sóng nước. Từng đợt gió thổi qua, mang theo mùi tanh hôi và hơi lạnh đến giận người. Thự mẹ mẹ nhìn khung cảnh trước mặt, Bùi Trương Tú không chịu nổi. Cô để rơi vũ khí xuống đất, quay đầu ra sau, quỳ xuống, nôn xuống đất tất cả thứ có trong bụng. Thanh Tâm cùng với Lang Thiên Nguyệt dù không nôn khan như cô nàng, nhưng sắc mặt hai người họ cũng không tốt đẹp tí nào. Nơi này đã trải qua chuyện gì? Thanh Tâm nuốt nước bọt, khó nhọc thốt ra câu hỏi trong đầu. Mùi của Lam cùng Huyền Vi ở gần đây. Lang Thiên Nguyệt dù bị mùi máu tanh ở nơi này làm cho buồn nôn, nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra mùi của hai người bạn gần nơi hiện tại. Cô chỉ về một hướng, ra hiệu cho Thanh Tâm tiến đến. "Tú, đi thôi." Cầm theo vũ khí nhắm mắt vào rồi cầm lấy tay Nguyệt, "để tôi đi trước dẫn đường cho." Thanh Tâm tiến đến vỗ lưng cho Bùi Trương Tú, để cho cô nàng dễ chịu hơn một chút rồi nói. Ư, Bùi Trương Tú bụng cồn cào khó chịu, nhưng vẫn làm theo lời cậu. Cô nàng nhắm chặt mắt, mò mẫm vũ khí dưới đất rồi ôm chúng trong một tay, tay còn lại thì nắm lấy tay Lang Thiên Nguyệt. Ba người họ từ từ đi theo hướng mà Lang Thiên Nguyệt chỉ dẫn. Sau một hồi, họ đến một nơi đầy những vết chém của kiếm, vết ma pháp đóng băng của Đặng Linh Lam và cả máu. "Đây là băng của Lam Mã." Bùi Trương Tú nhặt một mảnh băng lên, cảm nhận được ma nạ quen thuộc, cô không nhịn được mà bật thốt lên. "Nơi này, a, Lam, Huyền Vi." Sau một hồi tiến về phía trước, cả ba người đều vô cùng bàng hoàng. Vì trước mặt họ là Đặng Linh Lam cùng Long Huyền Vi trông vô cùng tàn tạ và thảm hại. Cặp sừng trên đầu Long Huyền Vi, một chiếc đã gãy lìa, phần gốc rớm máu đỏ tươi, chạy thành dòng xuống khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng của cô. Cánh tay trái bị chặt đứt từ phần bắt tay, được đóng băng ở miệng vết thương. Cánh tay đứt rời được cô đặt gọn trên đùi, như một cách cố giữ lấy thứ từng là một phần cơ thể mình. Thanh kiếm của cô giờ gãy làm đôi, nằm vương vãi bên cạnh. Lưng tựa vào gốc cây, hơi thở cô yếu ớt, đôi môi tím tái rỉ máu, mắt nhắm nghiền như đang cố giữ chút ý thức cuối cùng giữa cơn đau dữ dội. Ngay bên cạnh, Đặng Linh Lam cũng chẳng khá hơn. Giữa ngực cô là một vết thương xuyên thấu, máu vẫn rỉ ra quanh lưỡi băng mỏng cô tạo ra để bịt lại. Cánh tay phải bị chém chạm đến xương, bắp đùi bị xuyên thủng không thương tiếc, còn bụng thì rách toạc, lộ ra vết thương sâu đến rợn người. Từng mảng băng xanh lam kết tinh quanh cơ thể cô, vừa là giáp, vừa là cách duy nhất để cầm máu. Nhưng hơi thở cô thoi thoát, như ngọn nến sắp tắt trong đêm bão tuyết. Cả hai, giữa khung cảnh đẫm máu và gió lạnh, trông chẳng khác nào những chiến binh đã cháy hết sinh mệnh, chỉ còn tồn tại nhờ vào ý chí không chịu khuất phục. "Lam, Lam, đừng làm tớ sợ." Bùi Trương Tú vứt vũ khí xuống đất, chạy đến muốn chạm vào Đặng Linh Lam, nhưng lại không dám vì sợ cô nàng đau. Cô chỉ có thể quỳ gối, gọi Đặng Linh Lam tỉnh dậy. "Vi, sáu, tỉnh đi, đừng ngủ." Lang Thiên Nguyệt như quên đi cơ thể mệt mỏi của mình, cô vùng vây thoát khỏi Lương Thanh Tâm, sau đó chạy gần như bỏ đến bên Long Huyền Vi đang ngồi đó. "Ai vậy?" Đặng Linh Lam khó nhọc thốt ra thành lời, đôi mắt cô vẫn nhắm chặt, chỉ có thể mấp máy môi một cách yếu ớt. "Lam, cậu cố lên, đừng ngủ." Thấy Đặng Linh Lam vẫn còn ý thức, Bùi Trương Tú tuy mừng rỡ, nhưng cũng nhanh chóng lo lắng, bổn trốn tiếp tục gọi. "Linh Long Huyền Vi cũng vậy." Cô thốt ra một từ một cách khó nhọc. "Vi, cố lên Vi." Lang Thiên Nguyệt giọng nghẹn nào, đôi mắt rơi ra từng giọt nước mắt. Thanh Tâm ở phía sau không rảnh rỗi, cậu nhanh chóng lôi ra trong túi không gian hai bình thuốc màu đỏ đậm. "Hai người, chuyện này để sau, tránh ra hết đi." Thanh Tâm gấp gáp kéo hai cô nàng ra, rồi từ từ đổ bình thuốc vào miệng hai người trước mặt. Khu cục cả Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam đều ho khan, thuốc không uống được bao nhiêu mà còn ho ra đầy đất. "Không uống thuốc được sao?" Dù nhìn thấy thảm trạng của hai cô nàng, nhưng Thanh Tâm lại không hề run rẩy hay mất bình tĩnh. Vì cậu đã thấy vô số người có thảm trạng như vậy rồi, nếu mất bình tĩnh thì sẽ chẳng thể làm được gì ra hơn cả, thậm chí gây ra tác hại xấu. "Lam, Vi, cố gắng uống được không?" "Nếu được thì ư một tiếng, còn không thì không cần." "Ư ư." Thấy có hy vọng, cậu tiếp tục đổ thuốc vào miệng hai cô nàng. Lần này cậu đổ ít hơn, chậm hơn lần trước. Dù uống hết, nhưng một phần thuốc cũng đã từ khỏe miệng của họ mà chảy xuống cổ. Tuy đã mất một phần ba thuốc, nhưng nhìn kỹ thì vẫn thấy được vết thương của họ đang dần khép lại. Phù thật may là tên Vô Nguyên khi đó có thuốc hồi phục cao cấp, nếu không thì giờ sẽ khá là khó khăn. Thanh Tâm thở phào một hơi, mạng sống của họ hiện tại đã tạm thời được giữ lại. Cậu tiếp tục lôi ra từng dược liệu bên trong túi không gian, chọn ra vài loại, rồi mang chiếc nồi đựng nước ra, cắt dược liệu vào đó, sau đó nhờ Bùi Trương Tú giúp làm sôi. "Xin lỗi trước nhé, nếu không làm vậy thì hai người sẽ nhiễm trùng mất." Thanh Tâm nói xong, không chờ họ đáp lời, cậu lấy con dao đa năng, cắt từng phần áo đã bị dính chặt vào da thịt hai cô nàng, vỡ từng miếng ra, khiến cho hai cô nàng cắn chặt răng vì đau đớn. Đặc biệt là Đặng Linh Lam, cả người cô bị dính bởi băng, vì vậy cậu phải mất một lúc mới gỡ ra được. Làm xong, nhìn hai người vô cùng tàn tạ, cơ thể khắp nơi đều là vết thương, hầu như không có một chỗ nào là lành lặn. Điều đó khiến cho Lang Thiên Nguyệt cùng Bùi Trương Tú đứng bên cạnh vô cùng xót xa lo lắng. "Chợt hai người chiến đấu với ai mà bị thương kinh cùng vậy, đừng nói với tôi là hai người chiến đấu với 20 tên Vô Nguyên mới bị như này nhé." Thanh Tâm không nhịn được mà kêu lên một tiếng, theo hiểu biết của cậu, dù không đánh được thì hai cô nàng vẫn có thể chạy trốn chứ. Nghe vậy, hai cô nàng khẽ run rẩy, đôi mắt rơi ra vài giọt nước mắt, đôi môi khó nhọc thốt ra, "Linh, cậu ấy nghe được tên Thanh Linh." Thanh Tâm liền nhíu mày, cậu nhanh chóng hỏi dồn dập, "Linh, cô ấy bị làm sao? Có phải cô ấy dụ địch cho hai người đi không?" Cơ hờ ông Đặng Linh Lam cố gắng trả lời, cô khó nhọc thốt ra từ từ, "Bọn tê hơi bị." Linh Tê ấn cô nở dê nghe được lời cô nàng, cả ba người đều vô cùng sửng sốt. Họ không nghĩ Thanh Linh sẽ tấn công hai người họ, thậm chí là gần như giết chết hai người họ. "Vậy cô ấy đâu rồi?" Thanh Tâm mím môi, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cậu chắc chắn Thanh Linh không phải người như vậy. Không biết lần này là Long Huyền Vi trả lời, giọng nói cô mang phần đau khổ, cũng không cam lòng. Thanh Tâm muốn hỏi tiếp, nhưng nhận ra tình trạng hai người họ vô cùng tệ, cậu đành phải dừng lại, chờ đến khi hai người họ hồi phục mới có thể hỏi lại được. Tâm đây Bùi Trương Tú tiến đến, đưa cho cậu chiếc nồi thuốc mà cậu đã dặn. Không khí im mắng, không ai nói gì. Thanh Tâm chờ vài phút để cho thuốc nguội bớt, sau đó dùng tay múc lên, nhẹ nhàng đổ vào vết thương của hai cô nàng. Vì cậu dùng găng tay, vì thế chỉ cảm thấy hơi nóng. Hai cô nàng nhăn mặt vì đau, nhưng họ cắn răng chịu đựng, không thốt ra bất kỳ âm thanh nào. "Được rồi, chỉ là tôi không biết cách nối tay đã đứt lìa ra được, xin lỗi." Long Huyền Vi không trả lời, nhưng khuôn mặt không cam lòng của cô vẫn nói lên tất cả. Đối với kiếm sĩ, thì việc mất tay là điều không thể chấp nhận được. Yên tâm, tôi không làm được không có nghĩa người khác không làm được. May là cô còn giữ cánh tay của mình, vậy thì chỉ cần bảo quản kỹ, sau đó ghép lại là được. Nghe vậy Long Huyền Vi lông mày khẽ run rẩy, đầu gật nhẹ tỏ vẻ cảm ơn. Thanh Tâm không tỏ vẻ gì, cậu tiếp tục làm tiếp công việc của mình. Sau khi rửa từng miệng vết thương xong, cậu liền lau đi vết máu trên khuôn mặt của họ. Làm xong xuôi, cậu thở phào một hơi, vì hiện tại chỉ cần chờ đợi vết thương của họ hồi phục là được. Đi thôi, tìm nơi an toàn. Tú, phiền cô bế Lam nhé, để tôi hai người này là được. Thanh Tâm cất đồ vào túi không gian, sau đó cong Lang Thiên Nguyệt trên lưng, bế Long Huyền Vi tiểu công chúa. Ra hiệu với Bùi Trương Tú rồi cùng nhau tìm một nơi an toàn để mọi người dưỡng thương. Khi bị Thanh Tâm bế lên, Long Huyền Vi đôi tai đỏ ửng, vì đây là lần đầu tiên được đàn ông bế và tiếp xúc gần như vậy. Đi. Bùi Trương Tú để vũ khí sang ngang, tạo thành một cái cáng rồi bế Đặng Linh Lam lên. Vì cơ thể của Đặng Linh Lam khá nhỏ, vì thế cô bế lên cũng không khó khăn cho lắm. Năm người cứ thế rời khỏi nơi hiện tại, tìm một nơi sạch sẽ, an toàn để nghỉ ngơi. Tại một gốc cây cách họ khá xa, Thanh Linh đang phải quằn quại ôm đầu, nước mắt cô ứa ra, khiến cho đất cát dính lên khuôn mặt, làm cho cô có chút lấm lem, bẩn thỉu. Thanh gươm bị cô vứt một bên, hiện tại ngoài vết máu trên lưỡi cùng chua ra, thì bất ngờ là nó không hề bị sứt mẻ hay có bất kỳ vết xước nào. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, miệng cô liên tục lẩm bẩm từ xin lỗi, con mắt cô hiện tại là một đỏ một đen, như thể ý thức của cô đã trở lại đôi chút. Nhưng không lâu, cô nhanh chóng bất động, nằm ngửa, đôi mắt nhắm nghiền. Một lúc sau, cô mở mắt ra, hai con mắt của cô lại trở thành hai con mắt đỏ rực như máu, không có bất kỳ tia cảm xúc nào. Ha ha, ha ha, ha ha ha, Thanh Linh dần cười thành tiếng, sau đó lại im lặng. Cô đứng dậy, nhặt thanh gươm trên mặt đất, từ từ đi về một hướng nào đó không rõ mục đích. Có thể là tìm người để giết, hoặc cũng có thể là trốn tránh người khác, chỉ có cô mới biết được. Chương 59, giao lưu 23, sắp kết thúc. 4 ca tử, chương 59, giao lưu 23, sắp kết thúc. 4 ca tử, ứ a a. Xin lỗi, ở một nơi hoàn toàn được che chắn bởi bụi cây cao xung quanh. Âu Minh đang cố gắng nhịn đau đớn để Lâm Phong Nguyệt băng bó cho cậu. Chỉ có điều, kỹ năng băng bó của cô nàng thật sự tệ hại, khiến cho vết thương do bị thắt quá chặt mà chảy máu ra thêm. Không, cảm ơn. A. Âu Minh vốn muốn an ủi, nhưng Lâm Phong Nguyệt lại vô ý chạm trúng vết thương khi băng bó, khiến cho cậu không nhịn được mà hét lên một tiếng. Không xong. Xong rồi. Lâm Phong Nguyệt xấu hổ nhìn Âu Minh nhễ nhại mồ hôi, thậm chí cả phần băng bó của cô trông rất sơ sài, trông như một đứa trẻ đang cố gắng tập một thứ gì đó vậy. Không không sao, Âu Minh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cậu hiện tại muốn khóc một trận. Vì rõ ràng tộc tiên nổi tiếng với phép trị liệu, nay lại bị thương mà không thể tự chữa trị được. Nghĩ một hồi, cậu liền thở dài, lắc đầu ngao ngán. Hẳn nếu không phải vì biến dị huyết mạch, thì chắc giờ mình không phải chịu cảnh như này. Khả năng biến dị huyết mạch là cực kỳ thấp, như việc trúng sổ số vậy. Ví dụ như hổ bạch tiên, cậu ta biến dị huyết mạch theo hướng cực tốt, từ tộc hổ bình thường, khi biến dị lại mang theo một phần sức mạnh của thần thú bạch hổ, nhờ đó mà chiến lực của cậu ta tăng lên một mảng rất lớn. Nhưng biến dị tốt cũng sẽ có biến dị xấu. Âu Minh là một ví dụ điển hình, cậu ta tuy là tộc tiên nhưng lại biến dị huyết mạch thành không thể sử dụng phép trị liệu, tăng cường giác quan và phép tấn công. Nhìn thì có vẻ tốt, nhưng với một tộc tiên nữa chuộng hòa bình, hầu như không ra trận chiến đấu, thì biến dị huyết mạch của cậu đúng là cực kỳ tồi tệ mà. Lâm Phong Nguyệt thấy Âu Minh thở dài lắc đầu ngao ngán như vậy, cô luống cuống tay chân, vô cùng xấu hổ vì kỹ năng sơ cứu của cô. Cô nghĩ một hồi, định nói một câu xin lỗi, thì lại bị Âu Minh nào lên, đè cô dưới thân, cậu ta dùng cánh tay không bị thương bịt miệng cô lại. Lâm Phong Nguyệt thấy cậu ta làm như vậy, cơ thể căng cứng, khuôn mặt đỏ ửng, không ngờ chỉ vì kỹ năng băng bó của cô tệ hại thôi, mà tình hình lại diễn ra như này. Có phải tiến triển quá nhanh không? Mình quen cậu ấy còn chưa được một ngày nữa. Mình có nên đồng ý hay không? Ánh mắt cô bối rối, đầu óc dần suy nghĩ những điều bay bổng, khuôn mặt đỏ ửng. Đáng lẽ ra cô nên đẩy cậu ta ra, nhưng không rõ vì sao, cô lại không muốn làm vậy. Suy có tiếng bước chân. Âu Minh không biết được suy nghĩ trong đầu của cô nàng, cậu cảnh giác cao độ nhìn về một hướng, nơi mà có tiếng bước chân cực kỳ nhỏ bé truyền tới. Lâm Phong Nguyệt nghe vậy, ánh mắt cô thanh tỉnh đôi chút. Cô lay động đôi tai của mình, tập trung nghe ngóng xung quanh. Sau một hồi chỉ nghe được tiếng lá cây đung đưa cùng tiếng gió truyền đến, cô thoáng nghi hoặc, tưởng cậu nghe nhầm. Nhưng sau một hồi, cô liền nghe thấy tiếng bước chân nhỏ bé của hai người, một người thì bước chân nặng nề, một người thì bước chân nhẹ nhàng. Nghe xong, cô liền hoảng hốt, vì hiện tại hai người không thể chiến đấu. Thứ nhất, cô đã dùng gần hết mã nạ dành cho việc chạy trốn, thứ hai, bên bọn họ còn có một người bị thương. Bình tĩnh, chúng ta đang ở nơi an toàn. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy nơi của chúng ta đâu. Âu Minh thì thầm với cô, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về hướng âm thanh truyền đến. Lâm Phong Nguyệt nhìn cậu, không rõ vì sao, nhìn ở góc cạnh này, cô cảm thấy cậu ta vô cùng đẹp trai và cảm thấy vô cùng an toàn khi ở cùng cậu ta. Cô gật đầu mình, như thể đã rõ lời cậu nói. Tiếng bước chân dần đến gần, mỗi lần âm thanh to thêm, là mỗi lần trái tim của hai người lại đập mạnh. Tiếng bước chân đến gần họ, sau đó dừng lại, cách họ một lớp bụi cây. Không gian trở nên im ắng, mỗi giây hiện tại đối với hai người tựa như hàng thế kỷ. Hai người nín thở, không dám gây ra bất cứ tiếng động gì, hay bất cứ sự hiện diện gì, để khiến cho hai người bên ngoài nghe thấy. Sau một hồi, hai người bên ngoài có lẽ không cảm nhận hay tìm kiếm được gì, họ dần đi xa. Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, trái tim lơ lửng của Âu Minh lẫn Lâm Phong Nguyệt liền thả lỏng. Nhưng họ vẫn không dám thở mạnh, chỉ sợ nếu hai người thở mạnh, thì người bên ngoài sẽ biết bên trong có người. Phù đi rồi sao? Âu Minh dần thả lỏng, nhưng sau vài giây, cậu lại vô cùng hoảng hốt, vì tiếng bước chân vốn đi xa, nay đã dồn dập chạy đến họ. Nhanh quá, không kịp chạy. Sắc mặt cậu thoáng tuyệt vọng, nhìn quanh xem có chỗ trốn hay không, nhưng lại cảm thấy tốc độ của người bên ngoài vô cùng nhanh, khiến cho hai người họ không kịp trốn. Mà dù có kịp, thì cũng không thể trốn được, vì hiện tại xung quanh họ chỉ toàn là bụi cây cao lớn, vừa là bức tường che chắn cho họ, cũng như nhà tù giam họ lại. Phu thật không ngờ bên trong lại có không gian. A, thử, cậu thấy gì bê? Hả? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Âu Minh cùng Lâm Phong Nguyệt cùng nhau nhìn sang. Sau đó, cả bốn người à không, là cả năm người cùng nhau hóa đá. Hai người vừa vào không ai khác ngoài Thanh Tâm cùng Bùi Trương Tú đang mang theo bệnh nhân Đặng Linh Lam, Long Huyền Vi và Lang Thiên Nguyệt. Khu hai người cứ tiếp tục, để bọn tôi tìm nơi khác vậy. Nói xong, Thanh Tâm ra hiệu với Bùi Trương Tú cùng nhau rời đi. Vì hiện tại, tư thế của hai người Âu Minh lẫn Lâm Phong Nguyệt có hơi ám muội. Âu Minh thì đè lên người Lâm Phong Nguyệt, bàn tay bịt miệng cô nàng lại. Còn Lâm Phong Nguyệt có vẻ để mặc cho cậu ta làm vậy, cô nàng nằm im ở đó không có bất cứ hành vi nào, thậm chí ánh mắt cô nàng nhìn Âu Minh có chút si mê. Thêm cả quần áo của hai người họ có phần nhăn nhúm, đặc biệt là Lâm Phong Nguyệt. Áo của cô bị xé một nửa, hở hoàn toàn phần bụng ra, chỉ đủ để che phần ngực. Vì cánh tay bị thương của Âu Minh ở bên mà mọi người không thấy được, vì thế mọi người đều kỳ quái nhìn hai người họ. Khoan khoan đã, không phải như mấy người nghĩ đâu. Âu Minh nhìn xuống, sau đó luôn cuống tách ra, đứng dậy như muốn giải thích. Lâm Phong Nguyệt khi bị cậu ta tách ra, không hiểu sao có chút tiếng nuối, nhưng cô cũng nhanh chóng tham gia cùng Âu Minh để giải thích chuyện vừa rồi. Sau vài phút luống cuống giải thích, ánh mắt kỳ quái của bên Thanh Tâm cuối cùng cũng biến mất. Thanh Tâm đưa Long Huyền Vi cho Lâm Phong Nguyệt và đặt Lang Thiên Nguyệt xuống đất. Này tôi cũng là bệnh nhân đấy nhé. Lang Thiên Nguyệt không phục, nhìn cậu như nhìn một tên nam nhân tuổi. Sau một hồi hồi phục, tuy chưa thể di chuyển một cách bình thường, nhưng cô đã có thể nói chuyện một cách lưu loát. À, Thanh Tâm nhìn qua cô nàng, sau đó nhìn qua Long Huyền Vi bị trọng thương, mắt nhắm nghiền có lẽ đã ngủ. Cậu a một tiếng, cởi áo choàng của mình ra, trải ra đất rồi tiếp lấy, đặt Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam nằm đó. Ừm, Minh cậu, làm xong xuôi, cậu nhìn qua bả vai của Âu Minh, hay nói đúng hơn là vết băng bó ở trên bả vai cậu ta. Khu là tôi tự làm đấy. Âu Minh ho nhẹ một tiếng, nhận về phía mình. Bên cạnh cậu, Lâm Phong Nguyệt cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. À, tôi hiểu rồi. Ra đây, để tôi chữa trị cho. Nhìn biểu hiện hai người, Thanh Tâm tỏ ra đã hiểu, cậu không đâm thủng màn chắn của họ, mà ngồi xuống, lôi chiếc nồi còn 1/3 thuốc nước ra, sau đó ra hiệu hai người lại gần. Hai người ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói, tiến đến rồi ngồi trước mặt cậu. Chất thế quái nào mà cậu buộc được hay thế? Không những thế, có một số chỗ thì bị buộc nhiều quá, có một số chỗ bị buộc ít quá. Mà nó, sao buộc tiểu gì mà vết thương rách ra thêm thế? Thanh Tâm vừa dùng dao đa năng cắt từng miếng vải băng bó vừa không nhịn được mà chê một trận. Động tác của cậu vô cùng thô bạo, không nể nang gì mà liên tục cắt xuống từng lớp vải một. Âu Minh vì thế mà mồ hôi đầy đầu vì đau, nhưng cố cắn răng chịu đựng. Còn Lâm Phong Nguyệt thì cúi đầu sâu, khuôn mặt đỏ như có thể nhỏ ra máu, cúi đầu không dám phản bác lại lời của cậu ta. Tốt, cắt xong rồi. Tiếp theo cố nhịn chút, sẽ hơi đau đấy. Âu Minh chưa hiểu lời của cậu là gì, thì ngay sau đó, cậu ta liền hít một ngụm khí lạnh. Cơ bắp căng cứng, hai hàm răng cắn chặt, đôi mắt trừng lớn như sắp khóc. Thanh Tâm lúc này đang dùng cách chữa thương cho Long Huyền Vi và Đặng Linh Lam lên người Âu Minh. Cậu dùng tay múc lấy thuốc, sau đó từ từ đổ vào miệng vết thương, sau khi đổ vào, cậu liền lấy tay chạm vào để rửa sạch vết máu cùng vết thương. Cậu cứ lặp lại việc như thế, cho đến khi thuốc trong nồi hết sạch. Minh, này Minh, ê, đừng có ngất chứ. Âu Minh lúc này sắc mặt trắng bệch, nằm tại chỗ như thể đã ngất. Không những thế, cậu ta còn lờ mờ nói nhưng câu như, à ông bà hai người đến đón cháu à bút. Bút, bút, tỉnh. Thanh Tâm nhanh chóng tát cậu ta ba cú, khiến cho cậu ngơ ngác mở mắt nhìn cậu. Phú đau đến độ bị ảo giác luôn à. Thanh Tâm khỏe miệng giật giật, thấy Âu Minh đã tỉnh thì cậu cũng thở phào một hơi, đặt cậu ta ở bên cạnh rồi nhìn qua Lâm Phong Nguyệt. Hờ mờ mờ, cô chỉ bị suy kiệt mà thôi, không cần làm gì cả, giờ hồi phục mạ nạ là được. Còn cậu hãy bỏ đi, chờ lát nữa thuốc có tác dụng, thì vết thương của cậu sẽ hồi phục. Nói xong cậu liền thu dọn đồ vào trong túi không, rồi đứng dậy đi xung quanh. Không gian trong này cũng không quá lớn, có lẽ khoảng 4 mét vuông. Nhưng bụi cây khá um tùm, nếu không nhìn kỹ, có lẽ vừa nãy mình sẽ bỏ qua thật. May mà khả năng may mắn bất còn, nên mình mới có thể may mắn tìm được. Nhưng có lẽ may mắn không còn bao nhiêu, giờ trốn ở đây đến sáng vậy. Họ bỏ. Mọi người đều đồng loạt nhìn về hướng âm thanh phát ra. Khu cụ xin lỗi nhé, do hoạt động nãy giờ, nên tôi hiện tại hơi đói. Bùi Trương Tú khuôn mặt thử hồ, nhanh chóng giải thích với mọi người. Đây. Thanh Tâm tiến đến, đưa cho cô một thanh lương khô. A, cậu lấy từ đâu ra vậy? Lục đồ từ người chết. Thanh Tâm trả lời một cách bình tĩnh, mặc kệ những ánh mắt kỳ quái của mọi người nhìn cậu. Cái này từ đám vô nguyên mà ra. Đúng. Cậu gật đầu chắc chắn khiến cho Bùi Trương Tú có chút muốn nói lại thôi. Nếu không dám thì có thể ăn cái này, mỗi tội hơi chắc tí. Nói xong cậu lôi ra quả dại mà cậu nhặt từ khu rừng. Vậy để tôi ăn cái này đi. Bùi Trương Tú trả lại cho cậu lương khô, sau đó cầm quả dại lên ăn. Mặc dù cô nhăn mặt vì vị có phần chua và chát, nhưng một hồi sau lại cảm nhận được vị ngọt, cô thoáng bất ngờ, sau đó nhìn về phía cậu tỏ ý cảm ơn. Sao? Mấy người muốn ăn lương khô hay ăn quả dại? Thanh Tâm nhìn qua, cuối cùng cũng chỉ có Lang Tiên Nguyệt cùng cậu là ăn lương khô, còn quả dại thì chia cho hai người còn lại. Cực hả. Tiếp theo, mấy người ở trong này nhé, tôi đi tìm thêm người. Cậu uống nước, ăn lương khô xong, liền thông báo với mọi người, sau đó không chờ họ trả lời, cậu lấy đà nhảy ra ngoài bụi cây. Cậu ta đúng là bá đạo. Âu Minh không nhịn được mà lên tiếng, từ việc một mình chiến đấu mà vẫn sống sót trước Lang Vương, sau đó cũng nhờ cậu ta mà hai người lấy được linh tuyển lẫn dược liệu, giờ thì một mình di chuyển mặc kệ nguy hiểm. Tôi cũng không ngờ một trị liệu sư như cậu ta vẫn có thể bình thản trước tình trạng hiện tại. Không như tôi một chiến binh vô dụng. Bùi Trương Tú khẽ thở dài, sau đó co chân, ôm lấy đầu gối của mình, im lặng nghỉ ngơi. Hiện tại cô cực kỳ sợ hãi, xen lẫn không cam lòng. Thanh Tâm, một trị liệu sư có thể bình tĩnh như vậy, còn cô, một chiến binh, lại vô cùng sợ hãi còn do ở đây. Không khí dần trở nên nặng nề. Chính họ cũng không nghĩ, một cuộc giao lưu vui vẻ, giờ lại trở thành cuộc thi sinh tồn và sống sót bất đắc dĩ. Mọi người không ai lên tiếng an ủi Bùi Trương Tú, cũng như không ai dè bỉu hay khinh thường cô nàng, vì hiện tại họ cũng vậy, cũng sợ hãi, cũng phải còn do tại nơi này, chờ đợi người cứu viện. Điều. Sau một hồi im lặng, thì cách họ hàng trăm mét, xuất hiện một pháo sáng làm rực rỡ bầu trời. Đây là pháo khẩn cấp. Lâm Phong Nguyệt nhìn sang, bất ngờ bật thốt lên thứ đó là gì? Khoan đã, người có pháo sáng chỉ hậu cần mới có. Mà pháo gần chúng ta như vậy đừng nói là. Âu Minh như nghĩ ra gì đó, cậu không tin được nhìn theo hướng pháo khẩn cấp được bắn. Với tư duy của cậu, cũng không khó để nhận ra, Thanh Tâm tránh xa họ để bắn pháo khẩn cấp gọi người. Nhưng điều này cũng có rủi ro vô cùng lớn, nếu may thì sẽ gặp người của mình, còn nếu không, thì sẽ chỉ lệ ông tôi ở bụi này với đám Vô Nguyên. Đó là lý do vì sao Thanh Tâm phải chạy ra xa họ một khoảng, sau đó bắn ở đó. Nếu gặp đám Vô Nguyên, thì cậu ta cũng có thể dụ địch ra hướng khác, tránh xa nơi họ ở, còn nếu gặp người mình, thì có thể dẫn họ đến cứu bọn họ. Tại một khu vực rộng lớn, đang có những ánh lửa bập bùng truyền đến từ bàn tay của một số người. Hiện tại, ở đây đang tụ tập ít nhất 15 người. Họ không phải ai khác ngoài thí sinh tham gia cuộc giao lưu lần này. Hừ, vẫn quá ít người. Tôi kiến nghị chúng ta chia làm 3 đội, nâng cao hiệu suất tìm kiếm. Bạch Thiên, bình tĩnh. Hiện tại tách ra là vô cùng nguy hiểm, chúng ta vẫn nên tụ tập ở gần nhau thì tốt hơn. Dẫn đầu 15 người là Long Chiến cùng Hồ Bạch Thiên, hai người họ sau khi bị dịch chuyển, đã chém ra một đường máu và cứu rút, tập hợp rất nhiều thí sinh lại gần. Hướng kia là pháo sang à? Đúng, một người bật thốt lên, chỉ về một hướng. Mọi người nhìn theo hướng người đó chỉ, đồng loạt nhìn sang và vô cùng bất ngờ. Cái đó là pháo khẩn cấp của hậu cần đúng chứ? Khoan, cũng có thể là đám Vô Nguyên dụ chúng ta đến. Tôi không nghĩ chúng sẽ biết chúng ta có pháo khẩn cấp đâu. Mọi người dần bàn tán xôn xao, sau đó đồng loạt nhìn về hướng hai người dẫn đầu đoàn. Cậu nghĩ sao Chiến? Tôi nghĩ chúng ta nên đến đó, mặc dù sẽ khá là nguy hiểm, nhưng những người khác có thể cũng đã thấy rồi, chúng ta đến nhanh có thể tập hợp thêm nhiều người, sau đó cùng nhau chiến đấu với đám Vô Nguyên cho đến khi anh chị đến cứu là được. Long Chiến nói ra ý định của mình cho mọi người, rồi im lặng chờ mọi người tự quyết. Hờ mờ mờ, vậy thì tôi cùng cậu ấy sẽ đi theo hướng pháo khẩn cấp, nhưng ai muốn đi thì giơ tay lên, còn không muốn thì chúng tôi cũng sẽ không ép. Sau khi Hồ Bạch Thiên nói xong, tất cả mọi người đều đồng loạt giơ tay và hô ta đồng ý, dù không phải thiên tài, nhưng họ đều là những người vô cùng giỏi, được các thiên tài chọn lọc, vì thế sẽ không có ai sẽ ngại chiến đấu cả. Được rồi, đi thôi. Hồ Bạch Thiên giơ tay, dần đầu tiến về phía trước. Mọi người thấy vậy cũng giơ tay, đồng thanh hét lớn, đi. Cùng lúc đó, tại một khu vực trong khu rừng, năm vị dẫn đầu cùng với hơn 10 thí sinh phía sau họ đang đứng phía trên cành cây. Kia là pháo sáng. Long Hành nhíu mày nhìn cột sáng trước mặt, nơi đó cách họ không gần cũng không xa. Hờ mờ mờ, không rõ là của ai, nhưng cũng có thể là của đám Vô Nguyên. Miêu Như Nguyệt lung lay đôi tay của mình, nghiêng đầu tự hỏi, thường mặc kệ là Vô Nguyên hay không, cứ đến đấy là sẽ biết. Như Manh phì một hơi ra từ mũi, mất kiên nhẫn trả lời, mấy người cứ đi đi, tớ sẽ dẫn tụi nhỏ trở về phi thuyền cho an toàn. Lê Thu Huyền nói xong, điều động những mảnh kim loại tạo thành một tấm thảm to lớn. Mọi người gật đầu đồng ý, Lê Thu Huyền bay lên, điều khiển tấm thảm chứa hơn 10 thí sinh đứng trên đó, rồi bay về hướng phi thuyền của họ. Đi thôi, phạm vi hiện tại không còn ai. Cứ đến đó đi, dù gì với 4 người chúng ta, cũng dễ dàng giết chết đám Vô Nguyên mà. Phạm Hình Tiên mắt phải đang đeo một chiếc kính kỳ lạ, nó giống như một chiếc la bàn tích hợp với nhiều linh kiện lại với nhau vậy. Mọi người không chần chừ, đồng loạt lơ lửng, bay về hướng pháo khẩn cấp. Tại một hang động dưới lòng đất, thưa ngài Éo Lìa, không rõ vì sao, đang có rất nhiều người tập hợp về nơi này. Tiếng Anh, một người mặc áo choàng có ký hiệu của Vô Nguyên, khuôn mặt bị kín, run rẩy nói với người trước mặt. Chậc, cái đám rác rưởi phía ngoài kia cũng không đuổi được mấy con chuột nhắt đấy sao? Tiếng Anh, một người mặc áo choàng Vô Nguyên một cách tùy tiện, nhưng thay vì bị kín mặt như bao tên khác, thì hắn lại để khuôn mặt mình ở ngoài. Hắn cao 1m8, mái tóc vàng được cắt ngắn một cách tùy tiện, con mắt một bên màu đỏ như máu, một bên thì máu xanh lam khá kỳ dị. Khuôn mặt hắn nhìn thì trẻ trung như 20, nhưng thực chất tuổi đã ngoài 50. Hừ, rác rưởi, toàn một lũ rác rưởi. Đến cả việc đuổi mấy con chuột nhắt cũng không làm được, thậm chí các ngươi còn dẫn lũ chuột nhắt đấy về đây. Đúng là một đám rác rưởi. Tiếng Anh, giọng nói hắn vô cùng lạnh lùng, xen lẫn sự tức giận cùng kinh miệt không hề che giấu. Ánh mắt hắn đảo xuống, nhìn tên Vô Nguyên trước mặt. Thưa ngài, Tiếng Anh, ngậm miệng, không cần nói nữa. Tiếp theo sẽ để ta tự mình đuổi lũ chuột đó đi. Nếu vẫn để đám rác rưởi các ngươi làm phí thời gian, thì thí nghiệm của ta sẽ mãi không thể hoàn thành. Tiếng Anh, Kéo Lý Hoa Ken không muốn nghe thêm bất cứ lời gì, hắn ngắt lời của tên vừa rồi, sau đó đi vòng qua, đi theo một lối trong hang động. Không thưa ngài, ngài Kéo Lý Hoa. A a a a a a a a. Tiếng Anh, vốn định nói gì đó, khi quay lại thì không thấy Kéo Lý Hoa Ken đâu. Hắn định di chuyển, thì dưới chân hắn, một ngọn lửa màu đen dần bao bọc, nuốt trọn lấy hắn. Chỉ sau vài giây, cơ thể hắn bị đốt, đến cả cho cũng không còn. Tại một ngọn cây nào đấy, Thanh Linh đang đứng trên đó, ngọn gió khẽ thổi làm lay động mái tóc dài của cô, đôi mắt đỏ rực như máu của cô nhìn về một hướng. Hướng đó chính là nơi mà pháo khẩn cấp phát ra. Cô khẽ nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô cũng có hành động. Đôi môi cô khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười điên cuồng. Nhìn xuống thanh gươm nhuốm máu của mình, cô bao bọc nó thành một cái kén bằng nước, chỉ có điều, nước đó có màu đỏ như máu. Chờ đợi một hồi, cái kén vỡ ra, không còn vẻ giản dị như thường, mà lộ ra một thanh kiếm dài, lưỡi kiếm sắc bén vô cùng, thân ánh lên sắc đỏ tươi pha chút lam nhạt, hai màu xoắn vào nhau, như một đường vân xoắn ốc. Mỗi đường vân trên lưỡi kiếm đều đang chuyển động nhẹ, tựa như những mạch máu sống động. Nhìn thấy thành quả của mình, cô khẽ gật đầu một cái, sau đó lấy đà, nhảy qua từng ngọn cây một, tiến về hướng pháo khẩn cấp mà đi. Thanh Tâm đứng dưới pháo khẩn cấp, cậu nhìn lên trên đầu, sau đó nhìn quanh, tìm một nơi khá kín đáo rồi trốn vào đó. Bây giờ, chờ đợi thôi, cậu khẽ lẩm bẩm, tập trung tinh thần nhìn ra ngoài, chờ đợi mọi người tiến về phía này. Nhưng cậu lại không hề biết được, sắp tới sẽ là kết thúc của mọi việc, hay là mở đầu của một câu chuyện tăm tối. Chương 60, giao lưu, 24, khế ước thành. 4 ca tử, chương 60, giao lưu, 24, khế ước thành. 4 ca tử, một khu vực nhỏ tối tăm trong khu rừng đang được phát sáng bởi chiếc pháo sáng phía trên. Thanh Tâm sau khi bắn pháo khẩn cấp, liền nấp ở một nơi gần đó, chờ đợi người đầu tiên đến là ai. Mồ hôi từ từ lăn xuống gò má, cậu nuốt nước bọt tỏ ra vô cùng căng thẳng. Hành động này rất mạo hiểm, vì hiện tại cậu không thể sử dụng mana, giờ chỉ cần một tên vô nguyên ngưng tụ một sao thôi cũng dễ dàng giết chết cậu lúc này. Qua vài phút chờ đợi, liền có tiếng bước chân tiến đến. Thử. Có người đến. Thanh Tâm căng thẳng nắm chặt con dao găm vừa lấy ra, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất, chăm chú nhìn về hướng âm thanh phát ra. Cục cục cục. Tiếng giày từ từ vang lên, có lẽ phần đế giày được làm bằng kim loại, vậy nên âm thanh vang lên vô cùng nặng nề và vang vọng. Tiếng gió vi vu cùng với tiếng lá cây xào xạc, càng làm tăng lên không khí nặng nề, ngột ngạt tại đây. Đó là ai? Vô Nguyên. Trước mặt cậu hiện tại là một người đàn ông phương Tây, có vóc dáng cao lớn ăn mặc khá lôi thôi, có mái tóc cắt ngắn một cách tùy tiện. Đó không ai khác ngoài Éo Ly Oken, một người bí ẩn thuộc tổ chức Vô Nguyên. Chỉ có điều, lần này hắn đang dùng một mảnh vải quấn quanh mắt, che đi phần mắt đỏ làm kỳ lạ của hắn. Trần Lũ chột nhắc các ngươi thật chậm chạp, chỉ việc đến đây thôi cũng phải để một người cao quý như ta phải chờ. Tiếng Anh, Éo Ly Oken khó chịu đứng tại chỗ quanh tay, giọng nói hắn mang theo sự khinh thường không hề che giấu. Sau đó, hắn quay về hướng mà Thanh Tâm đang trốn, giơ tay lên, tiếp tục nói, ta nói đúng không? Con chuột nhắt đang trốn ở đó. Tiếng Anh, Thanh Tâm vốn chỉ nghe hiểu được vài từ, nhưng khi nhìn thấy Éo Ly Hotken quay qua, giơ tay về phía mình, cậu liền thấy không ổn, muốn chạy khỏi nơi ẩn nấp hiện tại. Không được như ý, cậu có cảm giác như cơ thể mình bị một lực hút vô hình hút lấy, khiến cho cậu không kiểm soát được mà bay về hướng hắn ta. Bụp. Khục. Thanh Tâm bị bóp lấy cổ, khiến cho cậu tiếng ho của cậu có phần khàn khàn. Hắn nhấc cậu lên như nhấc cổ một con gà, giọng nói của hắn mang theo sự ghét bỏ, nhưng vẫn có chút thích thú vang lên chà chà, một con chuột bị bệnh sao? Nhưng vì ngươi có công gọi đồng bọn của ngươi đến, khiến cho ta đỡ mất thời gian. Vì thế, ta sẽ thưởng cho ngươi một ghế đặc biệt, quan sát cảnh mà ta tàn sát đồng bọn của ngươi. Tiếng Anh, nói xong, hắn liền bắn cậu lên một cái cây gần đó, sau đó hắn điều động sức mạnh, hút bốn cành cây gần đó rồi điều khiển chúng đâm xuyên bả vai cùng bắp chân của cậu, ghim chặt cậu giữa thân cây đó. Ư Thanh Tâm khẽ rên rỉ một tiếng khi hai bả vai cùng bắp chân bị đâm xuyên qua. Sau đó cậu liền cắn chặt răng chịu đựng, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn về hướng Éo Ly Oken. Cậu không kêu ca, không cảm xúc nhìn hắn, cũng như không có bất kỳ động thái gì. Cậu như thể buông xuôi và chỉ đang cố nhớ kỹ người sẽ giết mình là ai. Ồ, không ngờ con chuột này vẫn còn có chút sức sống. Ánh mắt tốt đấy, dùng ngươi để thử loại thuốc mới nhất của ta cũng được. Tiếng Anh, Éo Ly Oken bỗng cảm thấy thích thú trước con chuột bắt được. Hắn từ từ lôi ra trong túi không gian của hắn một ống kim tiêm và hai lọ thuốc nhỏ chứa chất lỏng khác màu, một đen, một đỏ. Hai lọ thuốc khiến cho cậu có cảm giác vô cùng kỳ lạ, như thể sẽ có một điều không hề tốt khi tiêm chúng vào người vậy. Éo Ly Oken không quan tâm cậu đang nghĩ gì, hắn thành thục lắp đặt kim tiêm, sau đó cắm vào cả hai lọ thuốc, hút đầy ống bằng hai loại chất lỏng trong đó. Hai chất lỏng khi gặp nhau, chúng như thể đạt được dạng cân bằng, từ từ xoắn vào nhau, tạo thành hình xoắn ốc từ đầu mũi kim xuống dưới. Ngươi nên cảm thấy vinh dự đi chuột bạch, vì ngươi là con người đầu tiên ta dùng để thí nghiệm. Nếu thành công, bản thân ngươi sẽ thức tỉnh. Còn thất bại thì ha ha, lúc đó ngươi sẽ chỉ là con chuột rác rưởi như bao con chuột khác mà thôi. Tiếng Anh, Thanh Tâm nghe hắn nói thì chỉ hiểu được một phần, nhưng nôm na là hắn sẽ tiêm thứ đó vào cậu, và cậu không hề muốn bị thứ đó tiêm vào người. Cậu cố gắng cựa quậy cơ thể nhằm thoát ra, nhưng với tình trạng hiện tại thì cậu không thể làm gì khác, chỉ có thể mặc hắn làm vậy mà không thể phản kháng. Éo Ly Hotken tiến đến, cắm kim tiêm chuẩn xác vào động mạch cổ, bơm toàn bộ thứ chất lỏng bên trong vào cơ thể cậu. Sau đó hắn tùy tiện bước kim tiêm xuống đất, lui ra sau ba bước, chăm chú nhìn cậu, để xem phản ứng của cơ thể cậu sau khi tiêm. Chờ đợi 10 giây sau khi bị tiêm thứ chất lỏng kỳ lạ vào cơ thể, cảm nhận được cơ thể không có bất cứ thay đổi gì. Thanh Tâm nhíu mày nghi hoặc, sau đó nhìn về Éo Ly Hotken, ánh mắt như đang hỏi, thuốc của ngươi hỏng rồi à? Hắn không tức giận bởi ánh mắt của cậu, mà vẫn chăm chú nhìn, như thể chờ đợi một thứ gì đó. Thanh Tâm muốn định hỏi hắn bằng trình độ tiếng Anh nát bét của mình, thì ngay sau đó, mắt cậu trừng lớn, cơ bắp căng cứng, cổ họng khẽ động rồi nôn ra một bãi máu lớn. Thự huệ hệ không phải là ho, cũng không phải là chảy, mà thực sự là nôn ra một bãi máu. Bãi máu đó đen ngòm, thậm chí còn bốc lên một thứ mùi hôi thối khó ai có thể ngửi được. Ừ. Sau khi nôn xong, thì đón chờ cậu là cơ thể bỏng rát, cổ họng như nuốt phải thanh thép nóng rực, mạch máu như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang bò trong đó mà cắn xé. Da thịt, cơ bắp như bị lửa đốt từ trong ra ngoài, xương thịt như có sâu bò lẩy ngoẩy nằm nhấm trong đó. Thanh tâm gào thét trong cơn đau tột cùng, tiếng hét vang vọng khắp khu rừng đêm, khiến lũ chim đêm giật mình bay tán loạn. Toàn thân cậu run rẩy dữ dội, mạch máu trên cổ và cánh tay nổi hẳn lên, con mắt hiện lên đầy tơ máu như muốn chiếm trọn con người. Cậu muốn trốn thoát, nhưng chỉ có thể bất lực khi bị găm chặt trên cái cây mà không thể di chuyển. Chờ thêm vài giây, thì mắt, mũi, tai, miệng của cậu đều đồng loạt chảy máu. Không phải loại máu đen, mà là loại máu đỏ tươi, từ từ chảy ra từ thất khiếu của cậu. A, ngươi cũng không thể chịu đựng được sao? Thật đáng tiếc, cuối cùng thì ngươi cũng chỉ là con chuột bạch rác rưởi như bao con chuột bạch khác mà thôi. Tiếng Anh, kéo Lee Hocken tỏ vẻ thất vọng, sau đó mặc kệ cậu, quay đầu nhìn về hướng mà hắn cảm nhận được có bốn người đang bay đến. Thanh tâm lúc này không nghe được hắn nói gì, hai cậu vang vọng âm thanh của một chiếc TV bị nhiều sóng, mắt cậu dần nhòe đi, đầu óc cậu ong ong như liên tục bị búa lớn đập vào. Suy nghĩ của cậu trống rỗng, cơ thể mất đi sức mạnh, đầu rũ xuống, tóc mái che đi khuôn mặt, đôi mắt nhắm nghiền như thể đã ngất. Trong không gian tâm linh, phía trên, nơi mà hai viên lõi đang lơ lửng ở đó. Chỉ là, lần này có chút khác biệt, hai viên lõi tỏa ra hào quang rất kỳ lạ. Lõi của thanh linh không còn màu sáng của xanh lam và xanh lá nữa, mà chỉ có một màu đỏ tươi mang theo sự âm u khó gần. Còn lõi của thanh tâm thì không rõ vì sao lại bị hai cặp xích khóa lại, màu sắc trong đó cũng trở thành màu xám, không còn màu của xanh lam và xanh lục. Rắc, choang, đúng, xiềng xích trên lõi của thanh tâm dần nứt ra, sau đó liền vỡ tan. Dần dần, màu xám bên trong lõi bắt đầu bị thay thế bằng màu đen tuyền và màu đỏ như máu, chỉ là màu đỏ đó không đỏ tươi bằng thanh linh. Rắc rắc rắc, lõi thanh tâm bị ngập tràn bởi hai loại mạ nạ kỳ lạ, nhiều đến mức mạ nạ bên trong bị tràn ra ngoài, tạo thành một đám xương mạ nạ tăm tối mang theo sự nguy hiểm chết chóc. Như một chiếc chum đầy nước nhưng vẫn cố bơm thêm, lõi của cậu dần xuất hiện những vết nước nhỏ bé, nếu không thoát nước kịp thì e rằng lõi cậu sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Như nhận thấy chất kích thích, lõi thanh linh khẽ rung động rồi kêu lên một tiếng vang vọng. Chiếc lõi dần xoay tròn, hút tất cả mạ nạ thoát ra, thậm chí nó còn tham lam hơn, hút cả mạ nạ bên trong lõi thanh tâm về phía mình. Lõi thanh tâm dần bị ép khô, tốc độ hồi phục không theo kịp tốc độ hút của lõi thanh linh. Nhưng trong họa có phúc, nhờ đó mà lõi thanh tâm vẫn sống, nó dần ổn định, bị hút hết mạ nạ đen đỏ ra ngoài, bắt đầu thay thế bằng mạ nạ lục lam bình thường. Bình bình. Hút mạ nạ cũng không phải để không, nhờ mạ nạ cùng năng lượng dồi dào. Hai chiếc lõi cộng hưởng với nhau, đồng loạt tạo thêm hai viên cầu xung quanh rồi dừng lại. Cũng nhờ đó mà nâng cấp độ của cả hai người lên lõi ngưng tụ 10 sao đỉnh cấp. Thanh tâm lúc này đầu óc vẫn còn trống rỗng, không biết rằng mình đã đột phá nhờ thanh linh. Nhưng với ma hóa thanh linh thì không, cô nàng hiện tại đang nhảy qua từ ngọn cây bỗng dừng lại. Cô nhắm mắt, cảm nhận thay đổi bên trong lõi. Sau đó đôi môi dần cong lên, cô điều động mạ nạ trong người, tập trung về phía con mắt bên phải. Sau một hồi, cô từ từ mở mắt. Nhưng ngạc nhiên thay, đôi mắt của cô có sự thay đổi kỳ lạ. Bên mắt trái đã trở thành con ngươi màu đen bình thường, bên mắt phải thì vẫn giữ được màu đỏ, nhưng trong con ngươi lại xuất hiện một vòng tròn ma pháp kỳ lạ. Khế ước đã thành. Ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Thanh linh một tay ôm mặt, ngửa đầu lên cười một cách khoái trá, như thể cô đã hoàn thành một việc nào đó vô cùng khó khăn. Tâm sao? Cậu đúng là tuyệt thật đấy, đúng là tôi mà. Đúng là không nhịn được, muốn gặp rồi ôm hôn cậu để cảm ơn mà. Khuôn mặt cô thoáng ửng hồng, ngại ngùng như một cô gái mới biết yêu. Cô điều động mã nạ trong người chạy về hướng phía trước, vì cô cảm nhận được người mà cô mong muốn gặp mặt đang ở nơi đó. Bên trong tâm trí thanh linh. Ken. Xoẹt. 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 Hừ. Sao có thể? Tại sao ma hóa lại lớn mạnh hơn rồi? Tiếng Nhật, ông lão cầm thanh nột chìa trong tay, nhíu mày sâu nhìn cảnh tượng phía trước. Hiện tại trước mặt ông ta là cả một khu vực rộng lớn bị bao phủ bởi một màu đỏ thuần túy. Còn sau lưng ông là chỉ còn một phần nhỏ là màu trắng. Nơi này chỉ còn một phần tư là màu trắng, còn lại hoàn toàn là màu đỏ tươi. Ông ngong ngong. Cây kiếm trong tay ông ta bỗng kêu lên một tiếng, rồi dần trong suốt. Cả ông lão cũng vậy, cơ thể ông lão cũng dần trong suốt, không khó để nhận ra là ông ta sắp biến mất. Lão bằng hữu, xem ra chỉ còn cách cuối cùng thôi. Tiếng Nhật, ông lão cắn chặt răng, nhìn thanh kiếm trong tay mình như hạ quyết tâm. Cây kiếm trong tay cũng đáp lời ông ta, nó hóa thành những đốm sáng trắng li ti, chui vào người ông lão, khiến cho ông lão đang trong suốt đống dần cô đặc lại và rõ ràng hơn. Phụ, ngũ hành quyển phong thiên ngũ hành. Tiếng Nhật, tiếp theo đến lượt ông lão hóa thành năm loại sắc màu, tương ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lan tỏa ra xung quanh, phong ấn khu vực trắng còn sót lại, như níu giữ hy vọng mỏng manh cuối cùng. Linh, tiếp theo chỉ còn lại bản thân con mà thôi. Tiếng Nhật, tiếng ông lão vang vọng, rồi tắt lịm, để lại màn trắng cho khu vực nhỏ bé còn sót lại, đang bị công phá bởi khu vực đỏ bên ngoài, nhằm nuốt trọn tất cả những thứ còn sót lại. Trở lại bên ngoài, nơi pháo khẩn cấp được bắn. Bốn người dẫn đầu bao gồm Long Hành, Ngư Mãnh, Phạm Minh Tiên, Miêu Như Nguyệt đang lơ lửng ở trên bầu trời. Cả bốn người đều đồng loạt nhíu mày, nhìn xuống nơi mà Éo Lý Hoắc Ken đang đứng và thanh tâm đang bị ghim chặt trên cây. Tên kia là ai? Phạm Minh Tiên nghi hoặc nhìn Éo Lý Hoắc Ken. Khoan đã, nhìn kìa. Đó có phải một thành viên bên hậu cần không? Miêu Như Nguyệt nhìn xuống, chỉ về hướng mà thanh tâm đang bị ghim trên cây. Hiện tại ở phía trên không nhìn rõ được mặt cậu, nên cô nàng không rõ người bị ghim là ai. Vậy là vô nguyên rồi. Không cần nói nhiều, cứ lao lên chiến đấu là được. Lôi thương. Lôi tích. Long Hành với tính khí hiếu chiến của mình, không ngần ngại mà lao lên đầu tiên. Anh ta lần lượt bao bọc cơ thể bằng dòng điện, rồi triệu hồi một cây thương bằng sét, đâm thẳng xuống dưới. Tiếp đến là Ngưu Mãnh, anh ta không nói câu nào, chỉ chĩa cặp sừng trên đầu mình, tụ hợp mana vào đó khiến cặp sừng anh ta to lên, lao thật nhanh về hướng kẻ địch. A, thật đúng là một lũ chuột nhắt bất lịch sự. Tiếng Anh, kéo Lý Hót Ken khinh thường ngẩng đầu, hắn ta chỉ giơ tay phải lên, tạo một màn chắn mỏng bằng mana để chặn đòn. Vinh, xoẹt xoẹt, dừng. Hai tiếng nổ vang dội, khiến cho đàn ma thú cấp thấp ở xung quanh bị giật bắn mình mà chạy tán loạn. Khói bụi mịt mù cũng nổi lên cao, tạo thành một làn khói bao trùm lấy họ. Khói bụi dần tan, để lộ khung cảnh hỗn loạn bên trong. Long Hành thì ma sát gây thương ở khoảng không, Nưu Mãnh cũng không khá hơn là bao, cặp sừng anh ta cũng đang ma sát giống vậy. Cả hai người đều bị chặn đứng, cây thương cùng cặp sừng không chạm đến được Ellie Hawken. Chuột nhắt cuối cùng vẫn là chuột nhắt mà thôi. Tiếng Anh, Ellie Hawken kinh thường một tiếng, rồi dùng tấm khiên mỏng đó đẩy mạnh cả hai về phía sau. Vinh, vinh, vinh. Hàng cây xanh phía sau bị va chạm liên tục, làm đổ mất hàng chục cây cao mới dừng lại. Long Hành thì bay xa, đập vào một thân cây cao mới dừng lại. Ngưu Mãnh thì có phần thảm hại hơn, anh ta bị đập lom xuống một cái hố rất to. Long Hành, Ngưu Mãnh, Miêu Như Nguyệt lo lắng hết lớn, cô không ngờ cả hai người họ lại nhanh chóng bị đánh bay như vậy. Nguyệt, hắn đến rồi kìa. Phạm Minh Thiên ném ra một quả cầu to bằng nắm đấm. Nó khi ra ngoài liền to ra, tạo thành một tấm khiên vô cùng chắc chắn, chắn phía trước hai người. Phừng, một quả cầu lửa màu đen to lớn lao về phía hai người. Ngay sau đó nó liền bị chắn bởi tấm khiên của Phạm Minh Thiên. Nhưng không vui vẻ được bao lâu, tấm khiên nhanh chóng tan chảy, biến mất cùng với quả cầu lửa đó. Ồ, có một con chuột biết dùng dụng cụ sao? Ta có chút vui vẻ rồi đấy. Thôi thì coi như ta đang giải trí vậy. Tiếng Anh, Ellie Hotken mỉm cười một cách hào hứng, hắn như nhìn thấy một món đồ sẽ giúp hắn vui chơi, giải trí vậy. Ha ha ha. Đánh thế này mới là đánh chứ. Có một tiếng cười giòn tan và sau đó là dòng điện màu xanh lam vụt ngang qua, lao thẳng về phía hắn. Ellie Hotken khẽ nhíu mày, hắn lập tức giơ tay lên, tạo một màn chắn để đỡ lấy dòng điện đó. Dòng điện dần hiện ra Long Hành, anh ta nhìn trông vô cùng tàn tạ. Quần áo bị rách một mảng, máu từ trên đầu chảy xuống, che đi nửa khuôn mặt của anh ta. Nhưng anh ta thay vì đau đớn thì lại cười một cách khoái chí, như thể gặp được bạn bè lâu năm vậy. Trong tay anh ta bây giờ đang cầm một cây thương dài 2 mét, trên thân thương được khắc họa tiết loài rồng vô cùng tinh xảo, mũi thương vô cùng sắc nhọn đâm về phía trước. Keng, rắc rắc xoẹt. Không như lúc đầu bị chặn lại, màn chắn dần xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ tan. Mũi thương vì thế lao đến, đâm sượt qua eo của Ellie Hawken, khiến cho áo choàng của hắn bị rách một mảng, lộ ra vết thương ở eo do cây thương gây ra. Không vì thế mà dừng lại, Long Hành cầm chặt cây thương bằng cả hai tay, dùng tất cả sức mạnh hất Ellie Hawken ra xa. Sau đó liên tiếp bay về phía hắn đâm thương, anh ta cũng không quên hét lên, để tôi cầm chân hắn. Cứu người trước đi. Mặc dù anh ta đúng là rất thích chiến đấu, nhưng không vì thế mà mất đi lý trí, trở thành một tên chỉ biết chiến đấu mà không màng đến người khác. Đừng có quên tao, thằng khốn. Tiếp đến là tiếng hét của Ngưu Mãnh, chỉ thấy anh ta bay đến, đáp xuống phía dưới. Cả hai tay hai chân đều để xuống dưới đất, miệng bắt đầu lẩm bẩm vài từ gì đó. Lên. Đại địa ôm ấp. Dứt lời, đất đá, cây cối xung quanh Long Hành và Ellie Hawken như có sự sống. Chúng dần bay lên, nhằm vào cả hai người mà bao trùm như muốn ôm lấy họ. Mẹ nó. Lôi tốc. Long Hành thoáng giật mình, anh ta nhanh chóng hóa thân thành sấm sét, kéo dài khoảng cách với Ellie Hawken. Cây cối cùng đất đá dần tụ hợp vào Ellie Hawken, tạo thành hình một quả cầu to lớn, nhốt hắn ở bên trong. Trong lúc hai người chiến đấu, thì Miêu Như Nguyệt cùng Phạm Huỳnh Thiên cũng không rảnh rỗi. Hai người họ nhanh chóng bay xuống, giải cứu Thanh Tâm. Khoan đã, tên nhóc này là Tâm. Miêu Như Nguyệt đến gần mới biết là ai, cô giật mình, nhanh chóng phá đi 4 cành cây rồi ôm cậu xuống. Tâm, Tâm, tỉnh đi. Cô lo lắng gọi cậu dậy. Bình tĩnh, Nguyệt, để tôi kiểm tra cho. Phạm Minh Thiên lôi ra một khẩu súng có gắn một tấm bảng ở trên. Bóp cò, khẩu súng bắn ra tia quét, quét cả cơ thể của cậu. Chờ 3 giây, tấm bảng trên máy quét liền hiện ra thông số. Phạm Minh Thiên nhìn vào mà bất giác dùng mình. Nhanh, phải đưa tên nhóc này đến chỗ Âu Linh. Phạm Minh Thiên vô cùng lo lắng, muốn nhanh chóng đưa Thanh Tâm trở về phi thuyền. Bình. Đông có một tên nổ rất to, sau đó có vô số đất đá cùng cây cối bắn về phía họ. Ngưu Mãnh ở gần đó, anh ta liền bay đến, tạo một bức tường bằng đất bảo vệ mọi người. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Phía xa, Ellie Hawken vuốt mái tóc của mình, rũ bỏ trên đất đá trên đó rồi cười vô cùng thoải mái. Phạm vi 5 mét xung quanh hắn đều được bao bọc bởi vô số ngọn lửa màu đen đậm, quỷ dị. Tốt, tốt lắm. Các ngươi không phải đám chuột tầm thường, mà là đám chuột có thể cắn người bị thương. Tiếng Anh, Ellie Hawken có lẽ là đang khen, hắn vô cùng vui vẻ nhìn về hướng mọi người. Đúng vậy, là nhìn. Hiện tại, mảnh vải che mắt đã bị hắn đốt thành tro, hiện ra đôi mắt hai màu quỷ dị của hắn. Vậy thì các ngươi sẽ được vinh dự, được thưởng thức sức mạnh của Ellie Hawken ta đây. Tiếng Anh, hắn bao bọc cơ thể bằng hắc hỏa, sau rồi ngọn lửa tan đi, để lộ ra một người không, nói đúng hơn là một con quái vật hình người. Hắn cao 3 mét bị che phủ bởi chiếc áo choàng. Chiếc áo choàng bị gió thổi, làm lộ ra cơ thể như bị đắp dính bộ giáp lên người, hay nói đúng hơn là phần da của hắn chính là bộ giáp đó. Phần tay hắn là móng vuốt sắc nhọn, phần chân đeo gông cùm, trông vô cùng nặng nề. Mái tóc hắn dài ra, khuôn mặt hắn thì được che bởi một chiếc mặt nạ kỳ lạ, miệng bị che bởi khẩu trang, nhưng vẫn có thể nhìn được cảm xúc qua đôi mắt, một nửa tức giận, một nửa kiêu ngạo. Con người màu đỏ nằm phía bên kiêu ngạo, còn con ngươi màu xanh thì nằm bên tức giận, tạo thành sự đối lập kỳ lạ. Vậy thì thí nghiệm bắt đầu. Tiếng Anh, Kelly Hotken triệu hồi ra một thanh đại kiếm, thanh đại kiếm đó rất kỳ lạ, vì nó nhìn rất giống lưỡi của con dao phẫu thuật. Hắn cầm chặt thanh đại kiếm, bao bọc nó bằng hắc hỏa rồi lao về phía bọn họ. Chương 61, giao lưu 25, ma nhãn. Không. Chương 61, giao lưu 25, ma nhãn. Không. Kelly Hotken lao đến, quyết thanh đại kiếm của hắn xuống đất, tạo thành một đường dài, rồi chém từ dưới lên về phía Long Hành, người đang ở gần hắn nhất. Long Hành không nao đúng, anh ta xoay cổ tay, giơ cây thương lên cao rồi đâm trực diện mũi thương xuống dưới. Keng. Doẹt doẹt. Hai thứ vũ khí va chạm với nhau, ma sắt tóe ra tia lửa như đốm pháo hoa giữa màn đêm. Ngọn lửa từ cây kiếm cũng đối đầu với tia sét từ cây thương một cách gay gắt, không bên nào nhường bên nào. Ha, ngươi nghĩ chỉ với cây thương nhỏ bé đó mà chặn được ta sao? Thật nực cười. Tiếng Anh, Kelly Hotken khẽ cười một tiếng, sau đó dùng sức chuyển thêm nguyên tố vào thanh kiếm. Ngọn hắc hỏa từ lưỡi kiếm bùng lên, áp đảo tia sét của Long Hành, thậm chí khiến cho mũi thương của anh ta bị méo mó, biến dạng do nhiệt độ cao. Không ổn. Long Hành biến sắc, anh ta nhanh chóng dùng lôi tốc dịch chuyển ra sau. Con chuột muốn chạy. Đừng hỏng. Tiếng Anh, Kelly Hotken khẽ bật người thẳng về phía trước. Khác với việc đôi chân bị khóa gông cùm sẽ khiến giảm tốc hoặc gây bất tiện khi di chuyển, thì hắn lại tỏ vẻ như không có gì, thoải mái di chuyển một cách nhanh nhẹn, nhanh hơn là lôi tốc của Long Hành. Chú chuột nhỏ, chết thôi nào. Tiếng Anh, giọng nói của hắn mang theo sự mỉa mai, khiến cho người nghe có cảm giác mình là con mồi bị hắn đùa giỡn trong tay. Kelly Hotken di chuyển ra sau lưng anh ta, hắn không dùng kiếm, mà dùng chính móng vuốt sắc nhọn của mình, đâm xuyên người anh ta. Nhưng thay vì thấy màu trào ra, thì chỉ thấy cả cơ thể Long Hành hóa thành từng tia sét, lao về phía Kelly Hotken, bao trùm mà giật điện toàn bộ cơ thể hắn. Ồ, con chuột này vẫn còn biết phản công sao? Tiếng Anh, bị giật điện nhưng Kelly Hotken ánh mắt không hề thay đổi, như thể dòng điện vừa rồi chỉ đủ gai ngứa cho hắn ta. Long Hành thật sự bây giờ đã di chuyển ra phía sau như mãnh, miệng thở dốc, một dòng máu chảy ra từ khoe môi, mồ hôi trên trán ứa ra, trên ngực như bị vật gì đó đâm xuyên qua cơ thể, máu chảy nhuộm thấm một phần áo. Có vẻ như chiêu vừa rồi tuy cứu mạng anh ta, nhưng nó không hoàn toàn miễn sát thương và cần một cái giá cao để thi triển. Ha ha, mày trông thảm hại thật đấy, giờ đến tao. Mặc dù nói vậy, nhưng Lưu Minh lại không hề có ý khinh địch. Chỉ thấy anh ta lôi ra trong túi không gian một cây rìu rất lớn, nhanh chóng cắm phần lưỡi rìu xuống đất. Đại địa chúc phúc. Đại địa trỗi dậy. Theo hiệu lệnh của anh ta, mặt đất cùng cây cối xung quanh như có sức sống. Chúng chia làm hai bên, một bên thì tỏa ra ánh sáng xanh lá và vàng nhập vào vũ khí và cơ thể anh ta, bên còn lại thì đất đá bay lên, tạo thành hai con gỗ lẻm hình người bằng đất và bằng cây vô cùng to lớn, rồi ra lệnh cho chúng chạy đến tấn công Kelly Hotken. Dùnh, 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 mỗi lần gỗ lẻm dậm chân xuống đều vang lên một tiếng vô cùng nặng nề. Chúng lao đến, giơ nắm đấm lên, cùng lúc đấm về phía trước. Gỗ lẻm sao? Cũng chỉ thế thôi. Tiếng Anh, Kelly Hotken chẳng mảy may sợ hãi trước hai con gỗ lẻm cao hơn mình 2 mét, hắn chỉ cần đưa thanh đại kiếm của mình ra sau, quét ngang về phía trước. Hai con gỗ lẻm chưa xuất hiện được bao lâu, đã bị cắt đôi như một miếng đậu hũ mềm mại. Không thể nào. Giờ đến lượt cả bốn người kinh ngạc trừng lớn mắt, họ đều biết gỗ lẻm đất và cây của Ngưu Mánh vô cùng cứng cáp. Vậy mà đối phương chỉ cần chém ngang thanh kiếm, là đã có thể cắt đôi chúng vô cùng dễ dàng. Gạ. Cây cối hội tụ. Ngưu Mánh thấy vậy liền cầm chặt cây dịu lên, lao về phía Kelly Hotken. Theo tiếng gọi của anh ta, cây cối xung quanh hắn dần dài ra, quấn quanh người của hắn, không để cho hắn di chuyển. Ken. Cây dịu bổ xuống, nhưng thay vì thấy vết máu bay cao, thì chỉ thấy lưỡi dịu như đập phải thanh sắt cứng, định trụ ở đó. Thấy vậy sắc mặt Ngưu Mánh trầm xuống, không thể tin nổi trước phòng thủ của đối phương. A, con chuột nhỏ bé, cảm thấy tuyệt vọng sao? Tiếng Anh, đôi mắt sau mặt nạ khẽ híp lại, như thể nhìn được một chuyện rất thú vị, giọng nói của hắn mang theo sự thích thú, sau khi thấy ánh mắt của Ngưu Mánh. Tuyệt vọng thêm đi lũ chuột nhỏ bé, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của các ngươi khiến ta vô cùng vui vẻ. Tiếng Anh, nói xong, cả cơ thể hắn bùng lên ngọn hắc hỏa, đốt cháy những cành cây quấn lấy hắn, thậm chí nó tạo thành một đường truyền, ngọn lửa dần lan từ cành cây đến tất cả cái cây gần đó, đốt trụi một phần cây cối của khu rừng. Thư cảm nhận được sự bỏng rát khi mới chỉ chạm vào một phần nhỏ của hắc hỏa, Ngưu Mánh sắc mặt đại biến, nhanh chóng rút cây dịu ra và nhảy lui về phía sau hàng chục bước. Chạy đi lũ chuột, làm ta vui thêm nào. Hắc hỏa tử vong. Tiếng Anh, Kelly Hotken thanh kiếm lên cao, ngọn lửa từ cơ thể hắn dần di chuyển lên lưỡi kiếm, rồi chém thật mạnh từ trên xuống dưới, tạo thành một vết chém dọc vô cùng to lớn, lao nhanh về phía năm người. Thậm chí đoạn đường nó bay qua đều khiến cho cây cối và thảm thực vật ở đó bốc hơi, không để lại bất kỳ sự sống nào ở lại. Lôi thiên doanh đỉnh, đại địa che chắn, màng chắn B03 phun vào ở. Dù ở xa vẫn cảm nhận được sức nóng đến chết người đó, ba người Long Hành, Ngưu Mánh và Phạm Bình đều dùng tất cả mọi thứ để có thể bảo vệ mọi người. Từ trên trời vốn bình thường, thì giờ lại xuất hiện vô số sấm sét đánh xuống ngọn lửa, bao quanh họ là đất đá, cây cối dần tụ hợp lại, tạo thành một bức tường hình tròn. Thậm chí trên trong lớp đá cũng xuất hiện thêm một quả cầu nhỏ bé, bay lên cao, chiếu xuống một màn chắn đậm đặc. Dừng. Với hình. Sau tất cả, một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, phá tan tất cả mọi thứ xung quanh, tạo thành một bình địa chết chóc. Ở giữa trung tâm vụ nổ có một tấm màn chắn dần nhấp nháy, sau đó liền tự vỡ tan, bao gồm cả thiết bị trên cao. Khói bụi dần tan đi, để lộ ra bên trong là cả bốn người đang quỳ gối và đồng loạt ho ra từng ngụm máu lớn. Khủng. Ít bốn, trong số họ thì chỉ còn Thanh Tâm là không có bất kỳ tổn thương nào. Tất cả là nhờ Miêu Như Nguyệt. cô nàng đã dùng hầu hết nguyên tố hắc ám bao bọc cậu trong một cái kén để chặn toàn bộ xung kích tỏa ra từ vụ nổ. Vì nếu cô nàng tỏa ra xung quanh bảo vệ mọi người, thì bốn người sẽ chỉ bị thương nhẹ, nhưng Thanh Tâm với tình trạng hiện tại thì không thể chịu được, có khả năng cậu sẽ nhận chấn động dẫn đến tử vong. A nhìn lũ chuột các ngươi liều chết, giúp ta cảm thấy một chút vui vẻ đấy chứ. Tiếng Anh, Ellie Hawken bước một cách chậm rãi tiến đến gần. Mỗi bước hắn đi, đều là mỗi bước dẫm thẳng vào trái tim đang đập liên hồi của bốn người. Soạt. Bụp. Đang trong lúc bốn người cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo, thì họ nghe thấy tiếng động, cả bốn người đều đồng loạt nhìn lên, chỉ thấy trước mặt họ bây giờ lại xuất hiện một bóng người, cầm thanh kiếm có màu đỏ làm quỷ dị. Đó không phải ai khác ngoài ma hóa thanh linh. Ở xa, cô nghe thấy tiếng nổ rất lớn, cảm nhận được có điều chẳng lành, cô liền tăng tốc chạy về phía trước, khi đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng hiện tại. Em gái, chạy đi, chỗ này không phải để em đến đâu. Long Hành hét lên với chất giọng khàn khàn, ánh mắt cũng vô cùng hoảng hốt khi thấy một thí sinh tham gia giao lưu. Thanh linh không trả lời, cô từ từ xoay người, ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn người họ, sau đó ánh mắt liền tập trung vào người đang được Miêu Như Nguyệt ôm trong lòng. Cô khẽ nhíu mày, nhanh chóng biến mất trước mặt họ, rồi xuất hiện trước mặt Miêu Như Nguyệt, tay nắm thành nắm đấm, đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng, sau đó giơ tay, cướp rồi ôm lấy người mà cô hằng mong nhớ. Nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Thanh linh di chuyển vẫn đủ để bọn họ thấy rõ, nhưng vì tình trạng cơ thể của bọn họ hiện tại cảm thấy vô cùng nặng nề, vì thế không ai có thể ra tay chặn lại cô nàng. Bụp. Ư Miêu Như Nguyệt bị đấm ngã ra sau, một bên khuôn mặt cảm thấy đỏ rắt và đầu óc có phần choáng váng. Này, ý miệng. Long Hành muốn nói gì đó thì liền bị Thanh Linh dùng chân đập đầu anh ta xuống đất. Tiếp đó cô dùng sức bật người ra xa, vòng tay ôm eo Thanh Tâm, khuôn mặt gục vào cổ cậu ta, hết sức nâng niu người trong lòng mình, ôm chặt và tham lam hít mùi hương cơ thể của cậu. A Tâm à, tôi yêu cậu nhiều lắm. Giọng nói của cô mang theo sự ma mị cùng với điên cuồng một cách kỳ lạ. Chỉ có điều cơ thể của cậu lại bị một đám người giày xéo. Nói xong, cô ngước lên nhìn thẳng về phía Ellie Hawken. Ánh mắt cô mang theo sát ý cuồn cuộn, như hóa thành thực chất mà nhằm về phía hắn ta. Vốn dĩ chỉ muốn xem chuyện vui, thì Ellie Hawken như bị điện giật, cơ thể run rẩy, hơi thở dần gấp gáp, ánh mắt dần tỏ vẻ tham lam và hưng phấn khi nhìn về phía Thanh Linh, hay nói đúng hơn là mắt phải của cô nàng. Ma nhãn giai đoạn 2 sao? Không, đây không phải ma nhãn nữa rồi, tiếng Anh, hơi thở hắn ngày càng gấp gáp, như thể hắn gặp được một thứ bảo vật vô giá mà hắn hằng mong ước vậy. Tâm à, ở đây chờ tôi nhé, tôi đi giết hắn rồi về ngay. Thanh Linh lại ôm chặt, hít sâu mùi hương trên cơ thể cậu. Sau đó liền thơm lên má cậu một ngụm, tạo một chiếc giường bằng huyết thủy, nhẹ nhàng đặt cậu lên trên, rồi tạo thêm một màn chắn bao bọc cậu trong đó như thể bảo vệ một bảo vật vô giá của cô. Làm xong tất cả, cô xoay người, cầm chặt thanh kiếm tiến về phía Ellie Hawken, người không có bất cứ động tĩnh gì từ lúc cô xuất hiện. Ha ha, ngươi làm thế nào? Tiếng Anh, hắn thở dốc, ánh mắt tham lam nhìn Thanh Linh rồi đưa ra câu hỏi. Thanh Linh không trả lời, cô chỉ giơ thanh kiếm trong tay lên, nhảy bật về phía hắn. Hạ hạ, không sao, ta sẽ mổ xẻ ngươi để biết thêm tri thức mới. Tiếng Anh, Ellie Hawken thấy Thanh Linh không có ý định giao tiếp, hắn cũng không hỏi thêm. Ngọn hắc hỏa bùng lên, bao bọc cả cơ thể lẫn thanh kiếm của hắn, như một bộ giáp bất bại, không để ai lại gần. Với người khác thì có lẽ có chút khó khăn, nhưng với ma hóa Thanh Linh thì không như vậy. Chỉ thấy cô khẽ ngắt tay, hai cái rễ cây từ dưới đất đâm lên, khóa chặt hắn. Khác với rễ cây sẫm màu, thì rễ cây của cô lại có màu đỏ tươi như máu, trông vô cùng kỳ dị. Thay vì bị đốt trụi, thì ngọn lửa của Ellie Hawken lại không thể làm gì rễ cây của cô. Thanh Linh tiếp tục nắm tay, cả cơ thể cô liền bao bọc bằng một lớp huyết thủy mỏng. Thủy lưu phái thức thứ hai, sóng gỗ. Cô cầm chặt thanh kiếm, liên tục chém về phía trước, tạo thành liên hoàn chém như sóng gỗ bờ. Keng, keng, keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên mỗi khi cô chém trúng hắn, mặc dù không gây ra sát thương, nhưng vẫn tạo vài vết chảy xước trên bộ giáp, hay nói đúng hơn là da của hắn. Ha ha, dù ngươi có ma nhãn cấp 2 thì sao chứ? Chẳng phải cơ thể vẫn vô cùng yếu ớt sao? Tiếng Anh, Ellie Hawken khinh miệt cười một tiếng, sau đó hắn liền bùng lên, kéo bật rễ cây khỏi đất, xoay cổ tay, chém về phía Thanh Linh. Lưỡi kiếm chém đôi người cô nàng, nhưng thay vì thấy máu bắn ra, thì chỉ thấy cơ thể cô nàng hóa thành xương máu, dần tan biến. Thủy lưu phái thức thứ 8, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Thấy không chém trúng, hắn tỏ vẻ rất bất ngờ, nhưng tiếp theo lại cảm thấy nói đau, quay ra sau thì thấy Thanh Linh đã đâm phía sau hắn. Tất nhiên, với lớp da thịt hoàn toàn là kim loại, thì gây sát thương lên hắn với cấp độ hiện tại của cô gần như là không thể. Nhưng có một điều mà Ellie Hawken không ngờ, là Thanh Linh không hề theo lẽ thường. Chỉ thấy cô ngưng tụ huyết thủy cùng huyết mộc thành một cây kim to lớn, rồi đâm vào cửa sau của hắn, vì nơi đó là nơi duy nhất không được bảo vệ kỹ càng. Người. A. Tiếng Anh, Ellie Hawken sững sờ trong giây lát, nhưng Thanh Linh thì không. Cô sau khi đâm vào hắn, liền nhanh chóng đá mạnh một cú, khiến cho cây kim chui một nửa vào trong. Cá, xin lỗi người anh em là tôi có lỗi. Ba người Lòng Hành, Ngư Mánh, Phạm Huỳnh Thiên ở xa sắc mặt tái mét, dùng tay che đi phía sau của mình. Còn Miêu Như Nguyệt thì lo lắng nhìn qua Thanh Tâm đang được bao bọc, sau đó ánh mắt lấp lóe nhìn Thanh Linh ở xa không biết nghĩ gì. Giết! Ta phải giết ngươi! Tiếng Anh, Ellie Hawken tức giận, hắn bùng phát sức mạnh, khiến cho Thanh Linh bị chấn động, cơ thể bay ra phía sau vài mét, tiếp đất liền ho ra một ngụm máu. Chỉ thấy thanh đại kiếm trong tay hắn dần biến đổi thành cây thương, từ một lưỡi dao phẫu thuật liền chuyển sang một con dao phẫu thuật hoàn chỉnh. Ta phải mổ xẻ ngươi, chia tất cả cơ thể của ngươi ra. Tiếng Anh, hắn gầm lên, lao đến đâm cây thương trong tay về phía trước. Đầu thương mang theo hắc hỏa cháy rực, như muốn thiêu đốt thứ nó tấn công. ngươi chạy được sao? Tiếng Anh, Thanh Linh vốn định né chiêu, liền bị một uy áp trên đầu dìm xuống, khiến cho cô bị địch trụ, quỳ xuống một gối. Chậc, khoảng cách cấp độ vẫn quá cao, hay chỉ còn cách này thôi. Cô khẽ thở dài trong lòng, nhìn qua Thanh Tâm một cách tiếc nuối, rồi quả quyết sử dụng vòng ma pháp trong mắt. Vòng ma pháp xoay tròn, dần hiện ra trước mắt cô. Nó phát ra ánh sáng đỏ như máu, chỉ hướng về phía Eo Li Hoken. Thanh Linh miệng khẽ lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, hay nói đúng hơn là câu thần chú ma pháp. Eo Li Hoken như không thấy vòng ma pháp trước mặt, nhưng theo tầm nhìn của Thanh Linh thì chỉ thấy hắn đi qua vòng tròn ma pháp đó, rồi ngọn lửa bao quanh hắn, cây kim còn dính trong. Cửa sau của hắn đều lần lượt tan biến. Không những thế, cơ thể của hắn cũng dần trở lại dáng vẻ bình thường. Chỉ có cây thương trong tay hắn là không trở lại thành kiếm. Theo lực đâm, cây thương lao đến, đâm xuyên bả vai của cô. Thanh Linh khi bị đâm xuyên lại không kêu bất cứ tiếng nào, thậm chí cũng không có bất kỳ hành động nào. Chỉ thấy bây giờ hai mắt cô nhắm nghiền, như thể đã mất đi ý thức. Thanh kiếm bên cạnh cũng dần trở lại thanh kiếm giản dị bình thường. Eo Li Hoken cảm thấy kỳ lạ, hắn nhìn xuống tay mình, sau đó sờ khắp cơ thể. Hắn nhanh chóng cảm thấy kỳ lạ, vì hiện tại hắn không hề cảm nhận được bất kỳ mana nào trong lõi, thậm chí cả xung quanh. Không thể nào. Tiếng Anh, hắn bắt đầu hoảng loạn, vì vừa rồi theo tầm nhìn của hắn, thì chỉ thấy chính hắn lao lên, đâm cây thương về phía Thanh Linh. Nhưng khi đâm xuyên bả vai cô nàng, thì lại thấy bản thân mất đi khả năng kiểm soát mana. Eo Li Hoken lần đầu cảm thấy sợ hãi, hắn nhanh chóng rút cây thương ra, rồi nhảy ra xa cô nàng. Như thể ở gần cô nàng mới khiến hắn như vậy. Không rõ có thật sự là như vậy không, nhưng khi hắn chạy ra xa Thanh Linh khoảng 10 mét, thì lõi của hắn liền hoạt động lại, cũng như mana xung quanh hắn dần xuất hiện. Thử! Nếu không đến gần giết ngươi được, vậy thì ta liền giết ngươi từ xa. Tiếng Anh, nói xong hắn liền ngưng tụ một cây cung, một mũi tên bằng hắc hỏa. Sau đó không cần nói nhiều, hắn liền dương cung lên, nhắm về phía Thanh Linh, người đang mất ý thức nằm ở đó. Điểm! Muốn buông tay khỏi dây cung, thì hắn liền thực lại. Vì dưới chân hắn bây giờ, lại xuất hiện một vòng tròn, giống như vòng tròn dịch chuyển đám người ở trong hang. Chỉ khác biệt là hoa văn vòng tròn hiện tại, lại nhiều hơn hoa văn vòng tròn trước vài dòng. Ở phía xa, không rõ Thanh Tâm có đang tỉnh hay không. Chỉ thấy cậu vẫn nhắm mắt, cơ thể đứng dậy như bị điều khiển, một tay đưa vào túi không gian lôi ra một tờ giấy kỳ lạ, tay còn lại thì đưa lên miệng, cắn rách cổ tay, rồi để máu chảy vào tờ giấy đó. Đặc biệt là, máu cậu chảy xuống tờ giấy càng nhiều, thì phần tóc vốn chỉ bị bạc một đốm, nay có thể thấy bằng mắt thường lan ra, cho đến khi trắng nửa đầu thì cậu mới dừng lại. Khôn! Hắn đông muốn hét gì đó, nhưng ánh sáng lóe lên, khiến hắn biến mất tại nơi đó. Sau khi đã hoàn thành trục xuất hắn khỏi nơi này, Thanh Tâm như con rối mất dây, cả cơ thể ngã ra sau, nằm im như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải tóc cậu một nửa bạc trắng, tay vẫn còn chảy máu, sắc mặt trắng bệnh, thì sẽ chẳng ai nghĩ chuyện vừa rồi là do cậu làm. Chương 62, giao lưu 26, kết thúc sắp rồi. Chương 62, giao lưu 26, kết thúc sắp rồi. Trong hang động, ngay sau khi tất cả mọi người bị dịch chuyển đi nơi khác. Chậc chậc chậc, tên nhóc đen đủi, không ngờ ngươi lại rơi vào tay bọn ta. Tiếng Trung vừa nói, hắn vừa đạp xuống thân thể Thanh Tâm một cách không thương tiếc. Thanh Tâm im lặng, vì bây giờ cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể tê liệt, mạn nạ trong lõi như mất kiểm soát, tự động tản ra xung quanh. A, không nói được sao? Cũng đúng thôi, chúng loại kịch độc từ hắc xà xích đồng cấp 4 thì làm sao mà nói được. Tiếng Trung, hắn thích thú, rút con dao sau lưng cậu ra, vén mũ áo choàng lên, rồi túm lấy tóc, nhấc mặt cậu lên, sau đó dùng chính con dao vừa rút đập vào má cậu. Ta nên làm gì ngươi đây tên nhóc? Treo ngược, mổ xẻ, thử độc, lọc ra chóp thịt. Tiếng Trung, hắn từ từ liệt kê ra từng loại tra tấn mà hắn nghĩ được. Bác ta sẽ ra kia ngồi nghỉ, ngươi cứ làm gì tùy ý, miễn sao lúc giết chết tên nhóc này thì đưa ta xác để cắn nuốt hồi phục là được. Tiếng Trung, một tên ngáp một cái, sau đó đến bên cạnh lửa trại còn chưa tắt, lôi ra một loại thích trong túi áo, đặt bên cạnh lửa trại để nướng. Đối với hắn, việc nấu ăn trong khi đồng bọn tra tấn người khác là một việc vô cùng bình thường. Rồi rồi, Tiếng Trung, tên túm tóc cậu gật đầu tỏ vẻ không quan tâm, sau đó lại quay qua cậu nói tiếp, ha ha, lũ đại Việt các ngươi đúng là xui xẻo. Có bao nhiêu hải đảo để chọn, thì các ngươi lại chọn đúng hải đảo mà Vô Nguyên dùng để lập căn cứ ẩn. Tiếng Trung, không biết có phải do nhàm chán hay muốn cho con muội biết được lý do, hắn bắt đầu kể cho Thanh Tâm lý do vì sao bọn chúng ở đây, mặc kệ cậu có nghe được, hiểu được hay không. Ngươi biết gì không, cuộc sống của bọn ta nhàm chán. Mỗi ngày phải săn bắt ma thú, rồi giao cho tên khốn, Eo Li Hoken, kia, thậm chí có vài lần phải đi chọc đám ma thú cấp 4 cấp 5, rồi chết cả đồng đứa. Mặc dù bọn chúng chết thì người được lợi vẫn là bọn ta, nhưng ngươi biết cảm giác nơm nớp lo sợ, ngày mai người chết có lẽ sẽ là mình như nào không? Tiếng Trung, mặc dù hắn kể rất nhiều, nhưng cậu lại không có tâm trạng, hay nói đúng hơn là không thể nghe hắn nói gì. Nhưng nhờ khoảng thời gian hắn hàn huyên, thì cậu đã có thể thanh tỉnh được đôi chút. Này nhé, nghe người khác nói mà không trả lời là bất lịch sự làm đấy. Tiếng Trung, đột nhiên, hắn cầm đầu, rồi dập đầu cậu liên tục xuống đất, khiến cho khuôn mặt cậu vốn đã bị thương, nay càng tàn tạ hơn. Mũi cậu bị dập, máu liên tục chảy ra, trên khuôn mặt cũng dần xuất hiện chi chít các vết thương lớn nhỏ. Tốt rồi. Này, ngươi biết gì không? Mỗi khi sắp ngủ ta đều nghĩ, tại sao đều là con người với nhau, mà lại khác nhau đến thế? Trong lúc các ngươi được ăn ngon, mặc ấm, được sống một cách sung sướng, thì chúng ta lại phải dùng mạng sống để chiến đấu, để sinh tồn trên cái xã hội thối nát này. Tiếng Trung, càng nói về sau thì hắn càng cắn răng, nghiến lợi khi nghĩ về cuộc sống của hắn. Sau đó hắn dùng chân đạp cậu quay người, rồi lôi ra một con dao, liên tục đâm cậu. Không bị đâm liên tục, cậu liền ho ra từng ngụm máu. Cơ thể lành lặn lúc đầu, giờ đã bị đâm thành tổ ong. Yên tâm, ta chỉ dùng loại dao thường mà thôi. Nếu dùng loại dao tầm độc, thì ngươi chết quá dễ dàng rồi. Tiếng Trung, nhìn thấy thành quả của mình, hắn như bị kích thích, liền chọc ngón tay của mình vào vết đâm của cậu, liên tục ngoáy khiến cho vết thương bị rách thêm, máu chảy ra từ đó cũng càng nhiều. Ha 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 ha, cảm giác này là sướng nhất. Tiếng Trung, ư a thanh tâm cả cơ thể như bị giói chui vào, miệng rên rỉ vài câu đau đớn. Vẫn còn ý thức sao? Vậy thì càng tốt. Tiếng Trung, ánh mắt hắn khép cong lại như thể đang cười, rồi đứng dậy, liên tục đạp lên cơ thể cậu, rồi lấy chân day day vết thương mà hắn gây ra. A a a, cậu rên rỉ những âm thanh nhỏ bé, nhưng vì đầu óc vẫn còn choáng váng, nên không thể làm gì được. Ha 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 ha. Sao? Cảm thấy cơ thể bị giày xéo mà không thể làm gì, cảm giác như thế nào? Tiếng Trung, nói rồi hắn liền bao bọc bàn chân bằng nguyên tố, đá cậu bay đi. Cơ thể cậu bay đến đập trúng bức tường đá mới dừng lại, rồi rơi xuống đất như một đồ vật vô tri vô giác. Ha, với trình độ đá bóng này của ta, thì mấy tên chuyên nghiệp cũng chỉ là rác rưởi. Tiếng Trung, hắn vừa nói vừa từ từ tiến về phía cậu. Nhưng ngay sau đó, hắn liền đứng tại chỗ, mắt trừng lớn không thể tin được. Vì hiện tại, thanh tâm với cơ thể tàn tạ, đang viện tường đứng dậy. Mỗi lần cậu nhích cơ thể, là một lần máu loang lổ chảy ra từ các lỗ trên cơ thể cậu. Không, sau khi đứng lên, cả cơ thể cậu đều dựa vào tường để có thể đứng được. Nhưng ngay sau đó, cậu liền ho ra vài ngụm máu, ánh mắt mệt mỏi cố gắng mở ra, nhìn về phía trước. Ha ha, nhìn này, tên nhóc này lại cố gắng chống chọi với cái cơ thể tàn tạ của nó này. Tiếng Trung, hắn cảm thấy hành động của cậu là một điều được cười, rồi nhìn về phía đồng bọn, chỉ về hướng cậu, nói một cách khinh miệt. Đồng bọn của hắn chỉ nhìn một mắt, rồi tiếp tục nướng xiên thịt trong tay. Thấy đồng bọn tỏ vẻ như vậy, hắn liền có chút không vui, nhưng không thể làm gì, đành chuyển ánh nhìn ác độc lên cậu, như thể vì cậu mà hắn bị bẽ mặt. Khu cục thanh tâm tiếp tục ho ra hai ngụm máu lớn, chân cũng không thể chịu nổi mà quỳ xuống. Người muốn ta tha chết sao? Thấy cậu quỳ như vậy, hắn liền cảm thấy vui vẻ, đứng im tại chỗ xem cậu có thể làm gì với cái thân thể đó. Cậu đưa bàn tay chẳng chịt vết thương lên, nắm lấy con dao ở eo, dùng hết sức bình sinh rút nó ra khỏi người. Khúc khắc vừa rút con dao ra, cậu liền tiếp tục ho, rồi đổ về phía trước, nằm gục xuống đất. Ánh mắt cậu lờ đờ, nhưng nếu nhìn kỹ thấy vẫn thấy ánh sáng trong đó. Chật chỉ có thể thôi sao? Thật nhàm chán. Tiếng Trung, thấy cậu chỉ đơn thuần là rút con dao ra, hắn liền cảm thấy vô vị. Đứng lên, từ từ tiến đến, nhằm tiếp tục tra tấn cậu. Thanh tâm nằm đó, ánh mắt vẫn mở một cách kiên cường, mặc kệ cơn đau khắp toàn thân, đầu óc cậu bắt đầu vận chuyển, nhưng vận chuyển một cách rất miễn cưỡng. Khởi động. Bí. Phát. Đánh. Đổi ngươi, muốn đánh đổi điều gì và lấy điều gì? Đâu có một âm thanh không rõ từ đâu đến, cũng như không phân biệt được là nam, nữ, già, trẻ vang lên trong đầu cậu. Khi nghe được giọng nói đó, tâm trí cậu như chìm xuống mực nước sâu, nhưng nhờ đó mà cậu cảm thấy mình vô cùng minh mẫn. Lúc này cậu không có cơ thể, không có giác quan, chỉ có suy nghĩ về đánh đổi. Ta, Nguyễn Thanh Tâm, muốn đổi lấy hồi phục hoàn toàn, cái giá tự ngươi định. Từ chối, hiện tại ngươi không có thứ gì đáng giá để trao đổi. Thanh Tâm im lặng không đáp, cậu hiểu bí pháp này như nào, giờ chỉ cần chờ giọng nói đó đưa ra cái giá mà thôi. Sau một hồi im lặng, có lẽ là đã định ra được cái giá, giọng nói đó liền lên tiếng, nếu ngươi chấp nhận, ta sẽ dùng chính tương lai gần của ngươi để làm cái giá. Thành giao. Cậu chấp nhận ngay lập tức, dù không biết tương lai mà giọng nói đó nói sẽ là gì. Nhưng hiện tại cậu không có thời gian nghĩ, vì nếu không đổi ngay bây giờ, thì cậu sẽ không hề có tương lai. Chấp thuận. Lõi của ngươi sẽ bị khóa, đổi lại ngươi sẽ hồi phục hoàn toàn. Vừa dứt lời, lõi của cậu liền bị hai chiếc xích sắt xuất hiện từ hư không khóa lại, màu sắc mạ nạ trong lõi cũng dần chuyển thành màu xám. Nhớ kỹ, hãy trao đổi khi ngươi tỉnh táo, hãy đánh đổi khi ngươi khó khăn và hãy hiến tế khi ngươi tuyệt vọng. Sau khi nói xong, giọng nói đó dần biến mất vào hư không, tâm trí cậu cũng vì thế mà trở lại cơ thể. Khi trở về, cậu cảm thấy thân thể hồi phục một cách nhanh chóng, độc tính trong cơ thể dần biến mất, đầu óc cậu cũng dần tỉnh táo. Chỉ có một điều vô cùng không tốt, là cậu hoàn toàn không thể điều động cũng như cảm nhận được mạ nạ. Phù thật may là hồi phục không có bất cứ biến động nào, nếu không thì mình chết chắc. Giờ là lúc thay đổi vai trò. Thanh Tâm nhẹ nhàng thở phào một hơi, tiếp tục nằm tại chỗ, nắm chặt con dao tẩm độc trong tay, chờ đợi con mồi vào trong. Tên Vô Nguyên vẫn chưa biết Thanh Tâm đã hoàn toàn hồi phục, vì cậu đang nằm út, nên hắn không biết được cơ thể cậu đã biến đổi như nào. Hắn vẫn từ từ tiến đến, xoay con dao trong tay như thể không biết hắn đang bước đến cửa tử. Tiếp tục nào nhóc con, nghỉ ngơi thế là đủ rồi. Tiếng Trung, hắn cúi xuống, đưa tay ra bóp cổ cậu nhấc lên. Dù vậy, hắn vẫn chưa thấy có gì đó bất thường, vì hiện tại Thanh Tâm trông vô cùng thảm hại vì bụi bẩn và vết máu loang lổ trên áo. Ha, nhìn ngươi tàn tạ thật đấy cục. Tiếng Trung, ánh mắt hắn khinh thường nhìn cậu, nhưng ngay sau đó hắn liền cảm thấy nhói ở bụng. Tiếp đó hắn liền cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cơ thể tê liệt, mã nạ trong lõi dần hỗn loạn, miệng nôn ra máu, nhưng do bịt kín mặt bằng vải nên máu hoàn toàn thấm vào đó. Thanh Tâm nhanh chóng đỡ lấy hắn, không để hắn ngã xuống. Dù vậy, đồng bọn hắn ở xa cũng đã nghe thấy gì đó, liền quay sang hỏi. Thử, này, ngươi kêu gì đấy? Tiếng Trung, Thanh Tâm nghe vậy cũng không hoảng hốt, đưa tay lấy con dao trong tay hắn, rồi dùng chính con dao hắn đâm hắn để tạo tiếng động. Sau đó cậu liền nắm lấy tay hắn làm như thể hắn đang dùng dao đâm cậu. Vì Vô Nguyên đều mặc áo choàng che kín nên rất rộng, nhờ đó mà cậu có thể che giấu hoàn toàn cơ thể khỏi tên đồng bọn trận. Hôm nay đổi cách tra tấn à? Thấy không có gì, đồng bọn hắn liền quay qua, nhìn xiên thịt nướng sắp hoàn thành trong tay. Thanh Tâm làm một như vậy một hồi mới ngó đầu ra xem. Thấy tên đồng bọn không nhìn về phía này, cậu liền thở phào, nhưng không may, cậu không giữ vững mà để hắn ngã về phía sau kêu một tiếng rầm. Dù như vậy, nhưng tên đồng bọn có vẻ không quan tâm, hắn như thể coi âm thanh vừa rồi là âm thanh đồng bọn tạo ra. Phu cảm ơn vì không nhìn qua. Cậu bước từng bước không gây tiếng động ra phía sau hắn. Việc đi không tiếng động với cậu bây giờ dễ như trở bàn tay, vì thầy dạy võ cho cậu là sư phụ của Long Linh Tuyết, nếu không làm được thì cậu nên đập đầu vào gối mà tự tử. Phập. Cậu giơ con dao tẩm độc trong tay lên, nhanh chóng, chuẩn xác đâm ngay sau gáy hắn. Thử hắn đang tập trung vào nướng thịt, thì cảm thấy đau nhói ở cổ. Chỉ kịp kêu được một tiếng liền ngã sang bên cạnh, độc tính mới vào cơ thể liền lan ra, khiến hắn không thể làm gì được. Ha! Thật may là các ngươi quá khinh địch. Tiếng Trung, Thanh Tâm nhìn xuống rồi bung ra một câu nói, thật bất ngờ là cậu nói tiếng Hoa Hạ rất trôi chảy. Sau đó cậu liền rút con dao ra sau gáy, rồi đâm từ mắt hắn chéo lên, đâm xuyên lên não. Chật dù đã giết người, nhưng vẫn cảm thấy không tốt chút nào. Cậu nhìn xuống đôi tay đang run rẩy của mình, khẽ thở đều bình tĩnh rồi bắt đầu lục soát trên cơ thể của hắn. Thường một con dao bình thường, vài viên lương khô, hai tờ giấy trống, một tấm thẻ thẻ thành viên vô nguyên, vài trăm tệ tiền hoa, hai viên đá mạ nạ cao cấp, hai bình thuốc hồi phục cao cấp. Chúng bánh. Cậu ánh mắt sáng lên, rồi nhìn qua tên còn lại, sau đó cầm hết đồ tiến đến bên cạnh hắn. Nhìn xuống, thấy cơ thể hắn đang co giật, ánh mắt dần tăng ra, miệng bắt đầu sùi bọt mép, thấm qua cả băng vải. Phú may mà khả năng kháng độc của mình cao, nếu không thì chết do độc rồi. Thanh Tâm thoáng dùng mình, sau đó lại thầm cảm ơn Dạ Ánh Quang vì đã cho cậu thử thuốc độc của anh ta, vì nhờ đó mới khiến khả năng kháng độc của cậu tăng cao. Nghĩ xong cậu liền lục đồ trên cơ thể hắn. Ba con dao tính thêm hai con dao găm chúng mình là năm con dao. Tầm độc hết à? Thơm lọ gì đây? Thanh Tâm cầm trên tay một lọ thủy tinh bé bằng ngón tay cái, trong đó là một thứ chất lỏng đặc sệt màu cam nhạt. Cảm thấy tò mò, cậu liền nghịch lại, mở nắp ra rồi để cách mũi một khoảng khá xa, hít nhẹ. Hít hự mẹ nó, là độc ạ. May mà cậu không hít nhiều, chỉ cảm thấy cơ thể hơi nôn nao một hồi rồi bình thường trở lại. Cậu đóng nắp lọ lại, để qua một bên rồi lúc lọ tiếp. Ô hố, một viên đá mã nạ cao cấp và vài độc dược cùng thảo dược. Thanh Tâm làm xong xuôi liền nhìn về tên đang co giật dưới đất. Ánh mắt cậu không hề có bất kỳ sự khinh bỉ hay ghét bỏ nào, chỉ có sự thương hại nồng đậm. Hắn thôi thì kiếp sau cố gắng sống sót, đừng tham gia vào vòng nguyên nữa. Tiếng Trung, dù không biết hắn có nghe được không, nhưng cậu vẫn cầm một tờ giấy lên che trước mặt hắn, rồi dùng con dao trong tay hắn, đâm xuyên từ mắt lên não như tên đồng bọn một cách nhanh chóng, không để hắn chịu thêm nỗi đau nào. Thử! Cái gì đây? Sau khi đâm xuyên mắt hắn, thì máu liền bắn lên trên tờ giấy, khiến cho vòng tròn ma pháp trên tờ giấy vốn ẩn mình bỗng hiện lên. Vòng tròn ma pháp? Đây là giấy ma pháp dùng một lần à? Nhớ lại vòng tròn ma pháp dịch chuyển hết mọi người lúc mình còn hấp hối, cậu nghĩ ra được tờ giấy trong tay mình là gì. Nghĩ xong, cậu liền nhìn về phía cái xác của tên Vô Nguyên. Khu, dù có hơi tiêu chuẩn cách tí, nhưng ngươi là kẻ xấu mà nhỉ, vậy thì ta liền không nặng lòng rồi. Tiếng Trung, mặc dù hắn đã chết, nhưng cậu vẫn nói bằng tiếng Hoa Hạ, như thể sợ hắn không hiểu. Nói xong cậu liền cắt cổ tay hắn, để máu chảy vào tờ giấy. Vòng tròn ma pháp trên tờ giấy dần hiện ra, nhưng nó lại không hề sáng lên. Cái này không dùng máu người khác được à? Hay phải dùng mana? Nhưng mà mình hiện tại đâu dùng được mana. Thanh Tâm khẽ xoắn xuýt, cậu ôm đầu tỏ vẻ mệt mỏi. Nhưng nhanh chóng nghĩ thông, liền dọn hết vật phẩm vào túi không gian, tiện tay đến ăn hết thịt vừa nướng xong, rồi đứng ở trước cửa hang. Phù thôi kệ, dù gì cũng chẳng có ai thấy, đành thử thôi. Cậu lấy ra một con dao không bị tẩm độc, nhẹ nhàng cắt một phần nhỏ, đủ để máu chảy ra nhưng không nhiều. Làm xong cậu liền để máu chảy xuống tờ giấy. Có vẻ cậu đã làm đúng, vòng tròn ma pháp liền sáng lên một cái rồi tắt đi. Thì ra cần người có ý thức dùng được à? Cậu nhanh chóng cắt cổ tay cho to thêm, rồi để máu chảy xuống tờ giấy. Cậu không chú ý một điều, trên mái tóc cậu đang có một nhúm dần trở nên mặt trắng. Tờ giấy dần sáng lên, dưới đất cậu cũng dần xuất hiện một vòng tròn ma pháp. Mong nó có dịch chuyển đến gần người mình chỉ định để xem ưu tiên cao nhất là linh, tiếp đến là đồng đội. Cậu nhắm mắt lẩm bẩm trong đầu, sau đó ánh sáng dần sáng lên, bao trọn cơ thể cậu rồi tắt lịm, cậu cũng biến mất trong vòng tròn ma pháp đó. Mở mắt ra, cậu liền thấy mình xuất hiện gần một con suối. Không nghĩ nhiều, cậu liền tiến đến con suối để rửa đi bụi bẩn trên khuôn mặt và vết thương ở cánh tay. À mát mẻ, mà con hả, tóc mình sao thế này? Sau khi rửa mặt, cậu liền thấy khuôn mặt mình hiện lên mặt nước. Mặc dù trời còn tối, nhưng với nhúm tóc trắng giữa đống tóc đen thì cậu vẫn nhìn ra. Hạc chả nhẽ dùng tờ giấy tiên nên bị như này. Thanh Tâm ôm đầu buồn bã, nếu biết như vậy thì cậu cũng chả dại mà dùng. A, đúng có một tiếng kêu vang vọng, cậu nghe vậy liền ngẩng đầu rồi nhìn về hướng đó. Có người sao? Hờ mờ mờ đi vậy, mình có áo choàng ẩn giấu mà, lo gì. Nói xong, cậu liền đội mũ áo choàng lên, trên tay cầm một con dao để phòng thân, rồi chạy về hướng âm thanh phát ra. Tiếp theo, không cần nói cũng đã hiểu. Cậu dịch chuyển đến gần nơi mà Bùi Trương Tú và Lang Thiên Nguyệt chiến đấu, cứu giúp hai người họ và tiếp tục câu chuyện về sau. Chương 63, hối hận. Chương 63, hối hận. Trong một tòa nhà bỏ hoang, tại một góc nào đó, Thanh Linh đang nằm co ro tại nơi đầy bụi bặm bẩn thỉu, xung quanh cô là các loại thùng gỗ to lớn như một tấm khiên che chắn cô khỏi thứ gì đó. Chỉ thấy Thanh Linh lúc này cao khoảng 1m60, khuôn mặt có lẽ từ 14 đến 15 tuổi. Không có được sự tự tin, chín chắn của lúc 19 tuổi, mà chỉ có sự non nớt, thiếu kinh nghiệm. Dậy đi, Linh. Tiếng Nhật, đông có một giọng nói gọi cô dậy, có thể nghe ra giọng nói đó là của một cô gái. Thanh Linh từ từ mở mắt, nhưng lập tức, sắc mặt cô lại hiện lên sự sợ hãi không hề che giấu, nhìn ngó xung quanh. Linh, yên tâm. Chỉ cần chờ một lúc nữa là thầy và các sư tỷ sẽ đến cứu hai ta thôi. Tiếng Nhật, Thanh Linh nhìn qua, chỉ thấy nơi phát ra giọng nói là một bóng đen cao sấp xỉ cô. Nhìn hình thể có thể đoán ra, bóng đen đó chạc hoặc hơn cô vài tuổi. Cô gái đó với ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, mở lời an ủi cô. Hắn còn đuổi theo hai ta không? Tiếng Nhật, Thanh Linh nắm chặt thanh cạ tạ nạ trong tay như một con thú nhỏ sợ hãi. Chỉ là, thanh cạ tạ nạ đó đã bị gãy chỉ còn trôi kiếm và 10cm lưỡi kiếm. Đừng sợ, Linh. Có ta ở đây, ngươi sẽ không phải lo đâu. Tiếng Nhật, cô gái vô vai cô, giọng nói chắc địch như thể cả hai người sẽ hoàn toàn sống sót. Cục cục cục. Đông có tiếng bước chân vang lên, vang vọng khắp tòa nhà bỏ hoang này. Xuyệt, đừng nói gì cả. Tiếng Nhật, cô gái đó đưa tay ra bịt miệng cô lại. Không rõ vì sao, nhưng có vẻ do bịt miệng nên cô cảm thấy hơi khó thở, ánh mắt dần nặng trĩu. Hai con nhóc các ngươi đang ở đâu rồi? Đừng có nghĩ đến việc sẽ sống sót. Tiếng Nhật, có một giọng nói trầm thấp vang lên, nhưng có thể nghe ra, giọng nói đó là của một nam trung niên. Vĩnh. Đông có một tiếng vang to lớn, có vẻ như hắn đang phá hủy từng thùng hàng, miệng nói một câu như thể đang chơi trò mèo vờn chuột với hai người. Trốn kỹ đi hai con nhóc, ta sẽ từ từ chơi với các ngươi. Tiếng Nhật, vừa nói hắn vừa phá hủy từng thùng gỗ. Nơi này sao? Tiếng Nhật, Vĩnh. Không có, chập chập chập, vậy thì là nơi này rồi. Tiếng Nhật, Vĩnh. Mỗi một lần hắn nói cũng như phá hủy thùng gỗ, là trái tim của hai người nhảy lên một lần. Sau vài phút phá hủy thùng gỗ, thì cuối cùng hắn cũng phá đến nơi mà hai người đang trốn. A a, còn chỗ này thôi sao? Tiếng Nhật, hai người nghe được giọng nói của hắn rất gần, trái tim bỗng dừng lại một nhịp. Vĩnh. Chậc, không có trong này sao? Đành phải tìm nơi khác vậy. Tiếng Nhật, hắn phá hủy thùng gỗ rồi nhìn vào trong, nhưng chỉ nhận lại là mảnh gỗ vương vãi khắp nơi, chứ không hề thấy người mà hắn muốn thấy. Hắn thấy vậy liền thở dài một hơi, quay người rời khỏi nơi này. Nghe thấy tiếng bước chân dần xa, hai người mới thở phào một hơi. Phù, có lẽ là hắn đi rồi. Chờ thêm một lúc nữa rồi chúng ta đi ra. Tiếng Nhật, cô gái như sợ kẻ địch nghe thấy, liền đều thảo nói với Thanh Linh. Được. Được, Tiếng Nhật, Thanh Linh vô thức nín thở, nắm thật chặt thanh cả tạ nạ đã gãy lưỡi trong tay. Chờ thêm vài phút, hai người cuối cùng cũng rón rén thò đầu ra. Chỉ thấy hai người đang ở trong một chiếc thùng thép bị che kín, bên ngoài chỉ thấy đó là một chiếc hộp thép bị bịt kín mà thôi. Hắn đi rồi sao? Tiếng Nhật, cô gái ngó nghiêng xung quanh, cẩn trọng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Xung quanh chiếc thùng mà họ đang ở, là vô số những mảnh gỗ nằm la liệt ở đó, cùng với vài vết chém ngắn tựa như của dao găm. Có lẽ hắn đi rồi, chúng ta ra thôi Linh. Tiếng Nhật, ừm, Thanh Linh gật nhẹ đầu, tiếp lấy bàn tay của cô gái đó rồi cả hai cùng nhau ra. Khi ra ngoài, hai người cũng vô cùng cẩn trọng, rón rén từng bước, cố gắng không gây ra tiếng động gì và di chuyển đằng sau những nơi che lấp được họ. Cuối cùng sau một hồi mới đi đến cổng ra bên ngoài, hai người ngó nghiêng bên ngoài, cuối cùng liền hít một hơi lấy bình tĩnh, túi người xuống thấp, đi ra bên ngoài. Khi ra bên ngoài, thấy có vẻ không có ai. Cô gái liền bạo dạn, nắm lấy tay Thanh Linh, kéo cô chạy về phía trước. Nhanh, giờ hắn không có ở đây, chạy nhanh. Tiếng Nhật, hai người dùng hết tốc lực chạy thủ mạng. Sau vài phút chạy không ngừng nghỉ, hai người thấy cách xa họ, có lấp loe ánh sáng. Như cảm nhận được hy vọng sống, cả hai người dùng hết tốc lực chạy về phía đó, bỏ đi bóng tối sau lưng. Chơi thế đủ rồi, ngủ ngon nhé. Tiếng Nhật, khu khuôn mặt mệt mỏi nhưng lại có hy vọng sống của Thanh Linh, đột nhiên có một giọt chất lỏng ấm nóng bắn lên. Sau đó ánh mắt cô trừng lớn, khó tin xen lẫn sợ hãi nhìn sang người bên cạnh cô, nay đang nằm xuống và bị một người dẫm lên, bả vai bị một con dao găm đâm vào. Cô hét lên tên của cô gái đó, nhanh chóng cơ cây kiếm đã gậy về phía kẻ địch. Hắn nhanh chóng rút con dao găm ra, rồi nhảy ra xa vài bước, ẩn mình vào bóng tối xung quanh. Tỉnh lại đi. Tiếng Nhật, cô mặc kệ bản thân đang trong tình thế nguy hiểm, lao đến ôm cô gái vào trong lòng, cố gắng hét tên cô gái đó. Linh đừng lo chạy đi, Tiếng Nhật. Cô gái run rẩy đưa bàn tay không bị đâm lên, chạm vào mặt cô, cố gắng nói ra những lời cuối rồi ngất xỉu. Thanh Linh hét lên, đôi mắt đẫm lệ từ từ lăn xuống gò má. Cô nhanh chóng bế cô gái lên, chạy về hướng ánh sáng phát ra, mặc kệ việc làm như vậy cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. A, tình cảm của ngươi thật là cảm động mà. Tiếng Nhật, đột nhiên xung quanh cô xuất hiện bóng đen thoát ẩn thoát hiện, giọng đối phương cũng vang lên xung quanh cô. Ám ảnh bộ, ma pháp đặc trưng của tộc đặc, thứ mà cô về sau mới biết được tên cũng như công dụng của nó. Chỉ tiếc là tình cảm của ngươi không đáng giá. Tiếng Nhật, nói xong, bóng đen biến mất trước mặt cô, xuất hiện ở phía sau, chém một vết thương sâu và dài vào lưng cô, khiến cho cô ngã về phía trước. Mặc kệ như nào, Thanh Linh cắn chặt răng xoay người, để cho cô gái ngã lên người mình, còn phần lưng cô xoay qua tiếp đất. Ư. A a a, đau đớn khi vết thương chạm xuống đất, khiến cho đất cắt phía dưới chui vào, làm cho cô đau đớn nhăn mặt, mắt cũng dần có tầng sương mù. Đối phương thấy cô như vậy cũng mặc kệ. Hắn tiến đến, bỏ qua cô gái, bóp lấy cổ cô rồi lôi lên. Ư, bị bóp lấy cổ, cô cảm thấy bị nẹt thở, ơ chân lên, cố gắng đá đối phương. Nhãi con, ngươi đúng là xui xẻo. Tiếng Nhật, hắn nói xong liền đâm con dâm vào bụng cô, rồi đập đầu cô xuống đất. Cơn đau nhói vừa đến liền bị chấn động não bộ, cô không kịp kêu lên, mí mắt nặng trĩu từ từ đóng lại. Nhưng trước khi mất ý thức, thì cô vẫn nghe được giọng nói của hắn và của cô gái. Cô dần ngất đi, nhưng lại cảm thấy vô cùng thư thả, không hề có bất kỳ sự tức giận, sợ hãi, tuyệt vọng hay các loại cảm xúc tiêu cực nào khác. Chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, thư thái như uống một tách trà chiều, nằm trên chiếc ghế lười, thư thả tắm những làn nắng dịu nhẹ, ấm áp của bầu trời. Nhưng sự thư thái đó không kéo dài được lâu, cô liền cảm thấy cơ thể như đang chìm xuống biển sâu. Tinh thần như bị đè nặng, dần chìm xuống và mất đi ý thức. Sau khi mất ý thức, cơ thể cô dần lớn lên, trở lại 19 tuổi hiện tại. Tiếp đó cô tròn tỉnh, ánh mắt mở mịt nhìn ngó xung quanh, đầu óc cô trống rỗng như vừa trải qua một trải nghiệm kinh khủng vài năm trước, nhưng lại không thể nhớ được sau đó là gì. Cô thoáng sờ lên trái tim của mình, vì không rõ vì sao, cô lại có cảm thấy trống rỗng, như thể có thứ gì đó vừa tách ra khỏi cô. Sau một lúc, cô từ từ tiến về phía trước. Mặc dù không biết nơi này là nơi nào, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ, bảo cô nên đi về phía trước. Không gian vốn đen tối, sau mỗi bước đi của cô, nó dần thay đổi thành đủ thứ. Chỉ thấy xung quanh dần xuất hiện cây cối rậm rạp, bụi cây nhấp nhô, mặt trăng trên đỉnh đầu và cửa hàng phía trước. Cô dừng lại, đầu óc dần vận chuyển, ánh mắt bất ngờ, lo lắng, buồn chồn nhìn về phía hang động. Cô nhớ ra được, nơi đó là nơi mà cô đang đóng trại, và nơi đó cũng là nơi mà cô lạc mất thanh tâm. Cô hớn hở, nhanh chóng chạy nhanh về phía trước, mong gặp được người mà cô muốn gặp bây giờ. Nhưng khi tiến đến cửa hang, thì bước chân cô khựng lại, ánh mắt không thể tin được nhìn về phía trước. Chỉ thấy bên trong hang, thanh tâm đang bị cô ôm vào lòng, ánh mắt đỏ rực hiện lên vẻ si mê, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của cậu ta một cách nhẹ nhàng, như thể sợ làm cậu ta bị đau. Nhưng điều đáng chú ý là xung quanh hai người họ. Lấy hai người là trung tâm, xung quanh là xác chết của những cô gái, hay nói đúng hơn là những người mà cô cùng cậu ta quen biết. Từ năm vị đồng đội Đặng Linh Lam, Bùi Trương Tú, Lê Phương Anh, Long Huyền Vi, Lang Thiên Nguyệt, cho đến Long Linh Tuyết, Âu Linh, Miêu Như Nguyệt và thậm chí cả cô. A, Tâm à, tôi yêu cậu. Cô si mê vuốt ve khuôn mặt của Thanh Tâm, đầu gục vào cổ cậu ta, tham lam hít mùi trên cơ thể cậu ta. Giọng nói cô mang theo sự chiếm hữu cùng cực, ánh mắt cũng vô cùng điên cuồng, hận không thể dung nhập thành một với cậu ta. Chỉ tiếc là tôi chưa thể ở cùng cậu được. Cô vừa nói xong, thì cô liền cảm thấy khó thở. Vì lúc này, cô đang tỏa ra uy áp cùng sát khí như hóa thành thực chất nhắm vào cô. Tại sao chứ, tại sao cô lại là bản thể chứ? Cô đặt Thanh Tâm xuống, đứng dậy từ từ tiến về hướng mà cô đang đứng. Giọng nói cũng mang theo sự lạnh lẽo, cùng sát khí không hề che giấu, hướng về cô mà đến. Cô tiến đến, đè cô xuống đất rồi dùng cả hai bàn tay bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh trắng trẻo của cô. Con mắt đỏ tươi như sát ý hóa thành, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khó chịu của cô. Nguyễn Thanh Linh, tại sao thứ yếu đuối như cô lại là bản thể cơ chứ? Tại sao chỉ có cô sống mà không phải tôi chứ? Tại sao tôi luôn giúp đỡ cô, mà cô chỉ luôn muốn giết tôi chứ? Giọng cô đều đều, nhưng lại mang theo sự nghi hoặc, tức giận cũng như không cam lòng. Thanh Linh cảm thấy khó thở, muốn nói nhưng lại nhận ra bản thân không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bóp của mình. Tại sao? 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 Thanh Linh lặp đi lặp lại hai từ tại sao, như thể muốn được cô đáp lại nghi vấn của cô nàng. À, cuối cùng thì cô vẫn chỉ ích kỷ nghĩ về mình mà thôi. Cuối cùng thì cô tự giễu cười, cổ tay tăng thêm lực, khiến cho sắc mặt của Thanh Linh dần trắng bệch. Nhớ kỹ Nguyễn Thanh Linh, từ giờ cô và tôi không liên quan đến nhau. Dù cô có chết tôi cũng sẽ mặc kệ, và cậu ta sẽ chỉ của một mình tôi mà thôi. Nói xong những lời cuối cùng, Thanh Linh liền ngưng tụ ra thanh kiếm to lớn ở phía sau đầu, rồi điều khiển thanh kiếm rơi xuống, chém rơi đầu của cả hai. Ánh mắt cuối cùng của cô vẫn chỉ là ánh mắt căm ghét nhìn chằm chằm cô. Hừ. Hục Thanh Linh mở to mắt, hoảng hốt nhìn về phía trước. Cơ thể cô lúc này đang bị quấn đầy băng gạc, quần áo cũng đã đổi sang loại quần áo rộng rãi. Điều đặc biệt là con ngươi một đỏ một đen của cô, nay đã hoàn toàn chuyển sang hai màu đen bình thường. Sau một hồi thở dốc, cô lúc này mới nhìn ngó xung quanh. Chỉ thấy cô đang nằm trên giường của một căn phòng khá rộng rãi, cô cũng nhanh chóng nhận ra cô đang ở phòng của mình tại phi thuyền. Vì phi thuyền rất lớn, nên việc để hơn 50 người, mỗi người một phòng riêng là việc vô cùng dễ dàng. Cô muốn di chuyển, nhưng nhanh chóng nhíu mày, vì hiện tại cô cảm thấy cơ thể vô cùng ế ẩm và cô cùng mệt mỏi. Nhưng với sức mạnh của cô, thì cô vẫn cắn răng, dựa tay xuống nệm, từ từ di chuyển từ tư thế nằm sang tư thế ngồi. Dựa lưng vào đầu giường, cô đưa tay lên ôm đầu, cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Đầu óc vận chuyển, ký ức như nước lũ tràn về khiến cô có chút khó chịu, nhưng nhanh chóng, cô liền cảm thấy tự trách, sợ hãi, tuyệt vọng khi nhớ về mảnh ký ức rời rạc. Mặc dù không rõ ra sao, nhưng cô vẫn nhớ được. Lúc cô giành được ý thức, là lúc trước mặt cô xuất hiện hai người Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam đang bị trọng thương, và người làm hai người họ bị thương không ai khác, lại chính là cô. Lúc đó thay vì tìm cách cứu họ, thì cô lại chạy trốn. Chạy trốn như một đứa ngu ngốc, bỏ lại bạn phía sau, rũ bỏ hoàn toàn tội lỗi thuộc về mình. Xin lỗi, lúc xin lỗi cô co chân lên, gục mặt xuống rồi rơi từng giọt nước mắt ân hận. Cô khóc như một đứa trẻ nhận lỗi, khóc như muốn từ chối thực tại, khóc như muốn những điều đó chưa hề xảy ra. Thức hức hủ 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 trong căn phòng rộng lớn, không có bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ còn lại tiếng sụt sịt, cũng như tiếng khóc và lời xin lỗi của cô. Chương 64, an ủi, 1, chương 64, an ủi, 1, trong căn phòng rộng lớn có tiếng máy móc tít tít vang lên. Bên trong phòng bày biện cũng nhiều, có tivi, giường ngủ, ghế ngồi, phòng vệ sinh và ban công nhìn ra ngoài. Nhìn ra phía bên ngoài, mặt trời đang lặn từ từ xuống, nhuộm cam cả một vùng trời rộng lớn. Trong phòng, tại ghế ngồi, đang một nam hai nữ nói chuyện với nhau. Họ tỏa ra không khí hòa hợp, nói chuyện với nhau như những người bạn tám chuyện bình thường. Điều đó vốn dĩ bình thường, nếu không có một người đang hôn mê nằm trên giường. Trên giường, có một chàng trai mặc quần áo sọc trắng xanh của bệnh nhân. Sắc mặt cậu ta tiểu tụy, đôi mày nhíu lại như thể cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu ta nằm trên giường, mũi cắm ống thở, tay được cắm ống truyền dịch. Bên cạnh giường là các loại máy móc y tế và một thanh giá đỡ giữ túi truyền dịch cho cậu ta. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì điều đáng sợ ở đây là từ đầu cho đến chân cậu ta, đâu đâu cũng là kim châm sắc nhọn. Thậm chí ở phần thân châm đều bị nhuộm đen một màu, khiến cho cậu nhìn như một con nhím lông đen vậy, chỉ có điều, lông của cậu ở phía trước mà thôi. Ư ưm chàng trai trên giường khẽ động, miệng kêu rên một tiếng nhỏ bé, muốn mở mắt nhưng không thể. Cậu lờ mờ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, đầu đau như búa bổ, toàn thân ra rời, đau nhức khắp cơ thể. Nghe được động tĩnh, cả ba người đang nói chuyện bỗng im bặt, họ nhanh chóng đứng dậy, tiến đến, đứng bên cạnh giường cậu. Tâm. Tâm có một giọng nói sắc sảo, nhưng có phần gấp gáp gọi cậu. Người gọi cậu không phải ai khác ngoài Long Linh Tuyết, chỉ thấy sắc mặt cô lúc này vô cùng gấp gáp, lo lắng nhìn Thanh Tâm, người đang nằm trên giường. Nghe thấy ai đó gọi mình, Thanh Tâm cố gắng mở mắt, chỉ thấy mí mắt cậu khẽ rung động, sau đó lại nhíu chặt vì trói bởi ánh đèn phía trên trần. Qua thêm một lúc thích hướng được ánh sáng, cậu mới dần mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, để nhìn mọi thứ bên ngoài. Lúc cậu mở mắt và nhìn rõ mọi thứ xung quanh, thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt lo lắng của Long Linh Tuyết, ánh mắt không tin được của Xà Linh Nguyên và chống cằm suy tư Âu Linh. Tâm, Tâm nhóc không sao chứ? Cảm thấy cơ thể thế nào? Có còn đau không? Long Linh Tuyết mặc kệ hình tượng của mình có bị làm sao hay không, giờ cô như một người chị lo lắng cho em trai mình, liên tiếp hỏi những câu hỏi lo lắng. Thanh Tâm mấp máy môi, nhưng không thể nói được gì, đành ném ánh mắt vẫn còn mờ mịt, nhưng đã có thần thái cho cô, ngụ ý bảo cô bình tĩnh. Xà Linh Nguyên đứng ở bên, vỗ vai cô nàng, truyền lời thay cho cậu, bình tĩnh đi, tên nhóc này được tôi với linh hợp lực chữa trị, nên đã qua cơn nguy kịch rồi. Tuyết, yên tâm đi, chẳng nhẽ cậu không tin tưởng khả năng của bọn mình sao? Âu Linh cũng tiến đến an ủi, nói xong liền nhìn qua cậu, mỉm cười giới thiệu bản thân, xin chào sư đệ, lần đầu gặp mặt. Chị là Âu Linh, đệ tử của sư minh của sư phụ em, mặc dù nên tặng em thứ gì đó làm quà gặp mặt, nhưng với tình hình hiện tại thì vẫn nên tạm thời gác lại nhỉ. Giọng cô nàng ngọt ngào như rót mật vào tai. Cô nói không nhanh không chậm, như một người diễn thuyết chuyên nghiệp giới thiệu về mình. Ánh mắt Thanh Tâm nhìn cô như muốn nói gì đó, nhưng cậu lại suy tư một hồi rồi gật đầu một cái, tỏ ra đã hiểu. Âu Linh hài lòng, cảm thấy thời gian đã đủ, cô tiến đến rút từng cây kim châm trên người cậu ra. Xà Linh Nguyên đứng bên cạnh cũng không rảnh rỗi, mỗi lần Âu Linh rút kim châm ra đều có rất nhiều khói đen tràn ra ngoài. Anh ta liền phất tay, tụ hợp khói đen đó thành hình tròn, rồi triệu hồi ra một con rắn lục bằng mana, nuốt trọn quả cầu khói đó. Hai người họ phối hợp ăn ý, người rút, người thu, chẳng mấy chốc mà kim châm trên cơ thể cậu được rút ra hết. Mà đặc biệt là, mỗi một cây kim được rút ra, thì cậu lại cảm thấy cơ thể sảng khoái vô cùng, như thể bỏ đi một vật nặng ra khỏi người vậy. Ư, thứ trong người tên nhóc này là thứ gì vậy? Độc không ra độc, thuốc không ra thuốc, như một loại hợp chất được kết hợp bởi vô số thứ vào vậy. Xà Linh Nguyên sau khi nuốt hết khí đen đó, sắc mặt anh ta đen đi, đưa tay lên che miệng, như thể ăn phải thứ kinh tởm vậy. Thấy mình ở lại cũng không có việc gì thêm, anh ta đành tạm biệt hai cô nàng, rồi đi ra ngoài. A, một, hai, ba. Thanh Tâm vẫn nằm trên giường, đưa tay lên bỏ ống thở oxy ra, há miệng kêu lên vài từ để kiểm giọng, thật kỳ lạ là giọng cậu vô cùng bình thường, không hề cảm thấy khàn hay khó chịu. Cậu không rõ vì sao, khi tất cả kim châm được rút ra, thì cơ thể cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái. Mặc dù vẫn thấy hơi mệt, nhưng để di chuyển bình thường thì không sao. Tâm, cảm thấy thế nào? Long Linh Tuyết tiến đến, chạm lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Không sao, ngoài việc cảm thấy hơi mệt, hai hơi ủ, đầu hơi đau ra thì vẫn bình thường. Cậu hất tay cô nàng ra, chống tay ngồi dậy, nhìn qua Âu Linh, mỉm cười nói, xin chào Âu Linh sư tỷ, lần đầu gặp mặt. À đúng, đại sư phụ có dặn đệ bảo tỷ mấy năm rồi không đến thăm, mong là tỷ sẽ dành chút thời gian đi thăm ông ấy. Âu Linh cùng Long Linh Tuyết nghe xong, đầu đầy chấm hỏi. Đại sư phụ? Ông ấy? Như nghĩ ra điều gì đó, Âu Linh dò hỏi cậu. Chẳng lẽ em cũng là đệ tử của sư phụ? Đúng vậy thưa đại sư tỷ, có lẽ do tỷ đã lâu không liên lạc với sư phụ, nên có thể không biết sư phụ đã thu đệ tử thứ ba là em. Âu Linh nghe vậy liền kinh ngạc, cô không ngờ mình lại có thêm một vị sư đệ nữa mà mình không hề hay biết. Nó như việc bản thân đi làm xa, sau đó bố mẹ hoặc ông bà đẻ thêm một người trong gia đình mà không nói với mình vậy. Khoan khoan đã, mọi chuyện là như nào? Long Linh Tuyết tiến đến cắt ngang câu chuyện của hai người, cô không ngờ vị sư đệ của mình lại chính là tam sư đệ của Âu Linh. À thì để em giải thích từ đầu nhé. Thanh Tâm gãi má lung túng, cậu kể đầu đuôi sự việc. Từ lúc cậu bái sư phụ đầu tiên, cho đến lúc cậu học tập, sau đó có biến cố như nào và diễn biến ra sao mà cậu đi bái sư phụ thứ hai. Tất nhiên là cậu có bất vài thứ, nhưng dù vậy, thì câu chuyện của cậu cũng rất kỳ lạ. Cả hai cô nàng nghe xong, khỏe miệng giật giật. Long Linh Tuyết không nhịn được mà nắm đầu cậu, mặc kệ cậu có đang là bệnh nhân hay không. Khá lắm, có chuyện như vậy mà không kể cho chị đây biết. Khu câu chuyện của sư đệ đến cả tiểu thuyết cũng không dám viết ra như vậy. Vãi mái, tha em. Chị đâu có hỏi mà em kể. Thanh Tâm kêu la vãi mái, đưa tay lên nắm lấy cổ tay cô nàng, nhưng không thể nào lay chuyển được. Long Linh Tuyết nghe vậy, vành hai hơi đỏ, ho một tiếng rồi rút tay khỏi đầu cậu. Ai vui cơ mà giao lưu sao rồi hai chị? Long Linh Tuyết cùng Âu Linh nghe vậy, nhìn nhau một hồi, sau đó thở dài kể cho cậu biết diễn biến sau đó. Ngày sau khi cậu ngất đi, thì bốn người dẫn đầu chiến đấu với tên Vô Nguyên, tên Éo Lì Hoa Ken, có lẽ là tên đã tiêm cậu thứ chất lòng đó. Sau đó, vì một lý do gì đó mà Éo Lì Hoa Ken bị dịch chuyển đi nơi khác, mọi người an toàn và bốn vị dẫn đầu đưa mọi người về. Cậu hỏi về phía Âu Minh, thì nghe được đội của Hồ Bạch Thiên và Long Chiến đã tìm được họ. Rồi đội hai người họ đều bảo vệ người bị thương bởi một vụ nổ lớn, và cùng bốn người dẫn đầu gặp mặt, cuối cùng là tất cả về cùng nhau. Sau khi về thì mọi người liền được Âu Linh chữa trị. Cậu cũng không ngờ một mình Âu Linh lại có thể cứu rất nhiều người bị thương và trọng thương. Và tin cực tốt đối với cậu là Âu Linh đã chữa trị cho hai người Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam. Đặc biệt là cô nàng còn khen cậu vì sơ cứu kịp thời, nên đã thành công nối lại được cánh tay cho Long Huyền Vi. Mà trong lúc Âu Linh chữa trị cho người bị thương, thì Long Linh Tuyết cũng đã dẫn người đi điều tra, tìm kiếm thí sinh và giết những tên vô nguyên còn sót lại trên đảo. Tin tốt là tất cả thí sinh nặng nhất chỉ bị trọng thương, không tử vong. Tin xấu là họ đã tìm hiểu được, nơi này là địa điểm thí nghiệm ẩn của vô nguyên, có rất nhiều phòng thí nghiệm ở dưới lòng đất, nhưng hầu như tất cả các phòng đều bị nổ tung. Có lẽ do vô nguyên điều khiển nổ từ xa hoặc chúng đã phá hủy từ trước. Hãy ít ra không ai tử vong là được. Thanh Tâm trầm ngâm một hồi rồi nói ra câu trong lòng. Ít nhất thì đây là tin tốt đối với họ, còn việc chọn nơi này rồi gặp nạn, thì chỉ có thể đổ cho xui xẻo hoặc bọn họ tất trách mà thôi. Nghe vậy, cả ba người liền im lặng. Âu Linh cùng Long Linh Tuyết túi đầu, vì đây cũng là trách nhiệm của họ, khi đã để thí sinh rơi vào nguy hiểm do chính họ quá chủ quan. Cốc 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 đông có tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí, cả ba người họ liền nhìn ra cửa, Long Linh Tuyết liền lên tiếng, vào đi. Cửa phòng hé mở, hiện ra Lê Phương Anh, trên mặt cô nàng đang mang theo sự lo lắng, gấp gáp nhưng vẫn thận trọng tiến vào. Ồ, là Phương Anh à, đến thăm Tâm sao? Vào đi. Long Linh Tuyết kéo Âu Linh đứng qua một bên, cho một khoảng trống để Lê Phương Anh nhìn thấy Thanh Tâm đang ngồi trên chiếc giường. Em chào hai chị ẩm. Tâm, có việc mình muốn nói với cô. Lê Phương Anh tiến đến, mặc dù vẫn còn gấp gáp, nhưng cô vẫn nhớ Thanh Tâm bị thương như nào, nên chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, từ tốn nói với cô. Tâm, cậu có thể khuyên nhủ Linh được không? Thanh Tâm nghe vậy liền nhíu mày, nhưng không để cậu lên tiếng, cô nàng lại nói tiếp, Linh từ lúc tỉnh dậy chưa ăn gì cả, cậu ấy tự nhốt mình trong phòng, bọn mình có nói như nào thì cậu ấy cũng chỉ bảo là để cậu ấy một mình. Mà bọn mình thậm chí còn nghe thấy cậu ấy khóc nữa. Tâm, cậu có thể khuyên nhủ cậu ấy được không? Lê Phương Anh ánh mắt lo lắng nhìn cậu, vì hiện tại chỉ còn cậu là người mà cậu nghĩ ra được. Đi thôi, phòng cô ấy ở đâu? Thanh Tâm nghe vậy liền gấp gáp, cậu cũng tự hỏi là tại sao cô nàng lại tuyệt thực và nhốt bản thân trong phòng như vậy. Trực giác mách bảo cậu, việc cô ấy làm vậy chắc chắn là do cậu, cậu thêm việc Thanh Linh là một người cực kỳ đặc biệt đối với cậu, thế nên cậu không thể khoanh tay đứng nhìn được. Xin lỗi nhé chị Linh chị Tuyết, lát nữa nói chuyện sau. Đi thôi, Phương Anh. Cậu đưa tay rút ống truyền dịch trên tay, quay qua nói với hai người rồi chân trần chạy theo sau Lê Phương Anh. Vị sư đệ này vận đào hoa có vẻ tốt nhỉ? Âu Linh đứng tại chỗ, nhìn sang Long Linh Tuyết bên cạnh hỏi. Long Linh Tuyết nhìn sang Âu Linh, sau đó thở dài một hơi rồi gật đầu. Nhớ lại thì Thanh Tâm đúng là có vận đào hoa, xung quanh toàn là mỹ nữ mà tên nhóc này lại không có ý định gì khác. Cô có chút sợ sư đệ mình là gay, nhưng với biểu hiện này thì có vẻ không phải. Cục cục cục. Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. Nhưng do Thanh Tâm đi chân trần, vì vậy tiếng bước chân lạch bạch của cậu gần như bị lấn át bởi tiếng bước chân của Lê Phương Anh. Phu đây là phòng của cậu ấy. Lê Phương Anh thở ra một hơi rồi chỉ tay về phía một căn phòng. Thanh Tâm nhìn qua, nhưng sự chú ý của cậu lại rơi xuống dưới sàn. Bên cạnh cánh cửa, có một chiếc khay đựng chai nước cùng ba chiếc bánh sandwich được bọc rất kỹ càng, để cho bụi bẩn không thể bám lên thức ăn. Cậu nhíu mày, cúi người nhặt khay thức ăn lên rồi nhìn qua Lê Phương Anh. Hắn đây là đồ ăn mình mới đưa đến. Nói như nào thì cậu ấy vẫn không ăn, thậm chí cả buổi trưa cậu ấy cũng không chạm vào đồ ăn mình mang đến. Thanh Tâm nghe vậy liền hiểu, cậu định tiến đến, nhưng nghĩ lại, liền quay người, ra hiệu cho Lê Phương Anh tiến đến gõ cửa. Lê Phương Anh nhíu mày nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo lời cậu, tiến đến gõ cửa, sau đó lo lắng hỏi người bên trong, Linh ơi, từ trưa cậu đã chưa ăn gì rồi, bây giờ cậu có thể ăn một chút đồ ăn được không? Phương Anh, xin lỗi, có thể để tớ một mình được không qua cánh cửa, giọng nói của Thanh Linh khẳng khàn, mang theo sự mệt mỏi không thể che giấu. Tuy cô nói bé, nhưng với thính lực của Nguyên Tố Sư, thì hai người họ vẫn có thể nghe được cô nói gì. Thanh Tâm nhíu mày, tiến đến, thay thế chỗ Lê Phương Anh, gõ cửa rồi nói vọng vào trong. Linh, Tâm đây, mình vào được chứ? Bên trong phòng im bặt, rồi có tiếng sột soạt, sau đó liền có tiếng bước chân nhỏ bé, từ từ tiến đến trước cửa một cách cẩn trọng rồi dừng lại. Hai người biết Thanh Linh đang đứng ở trước cửa, nhưng cô nàng lại đứng im, giữ im lặng, không có bất kỳ hành động nào khác. Linh Lê Phương Anh lo lắng muốn nói gì đó, liền bị Thanh Tâm đưa tay ra chặn lại. Phương Anh tạm thời để tôi một mình ở đây là được, cô về với mấy cô nàng kia đi. Lê Phương Anh há to miệng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cô khẽ cắn môi, nhìn cánh cửa đóng chặt lần cuối, rồi xoay lưng, rời khỏi nơi này, để lại không gian cho hai người họ. Thấy Lê Phương Anh đã đi xa, cậu liền quay sang đối diện với cánh cửa, cố gắng nói một cách ôn tồn nhất có thể, Linh, giờ còn một mình ở đây thôi, cậu có thể mở cửa cho mình được không? Cửa được mở, ngay sau đó là một bóng người lao vào lòng cậu, tay luồn qua sau, ôm cậu thật chặt. Cậu theo bản năng giơ tay cao, để khay đồ ăn trong tay cậu không bị rơi xuống. Thức hứt hủ 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 Thanh Linh khi ôm cậu, liền như rút ra một chiếc nút nào đó, không kìm lòng mà khóc tiếp, dù cho nước mắt cô đã cạn khi đã liên tục khóc từ trước. Nghe được tiếng khóc nước nở trong lòng, Thanh Tâm đông cảm thấy trái tim đau nhói. Cậu đưa tay xuống, vòng ra sau, một tay vỗ lưng một tay cầm khay đồ ăn, ôm cô một cách nhẹ nhàng. Cậu khẽ đưa mắt nhìn vào trong phòng. Trong phòng như một không gian tăm tối, không có bất kỳ ánh sáng nào được chiếu vào. Cho dù có ban công đi nữa, thì đều bị che phủ bởi tấm màn che to lớn. Cậu cảm thấy không khí bên trong phòng vô cùng ngột ngạt, như thể người bên trong muốn nuốt mình lại, tách biệt khỏi thế giới vậy. Cậu khẽ nhíu mày, sau đó cúi xuống nhìn Thanh Linh, người đang ôm chặt cậu, như thể sợ cậu lại biến mất vậy. Cậu nhìn cô nàng như thấy lại chính mình một năm trước. Khẽ thở dài trong lòng, cậu nhẹ giọng, từ tốn nói với Thanh Linh. Linh, chúng ta nói chuyện được không? Thanh Linh cơ thể khẽ run rẩy, đôi tay siết chặt lại, đầu rủi vào ngực cậu như muốn chui vào đó. Dù có lớp áo, nhưng cậu vẫn có cảm giác ướt át tại lồng ngực. Được rồi, chúng ta vào phòng đã nhé. Thanh Tâm ôm rồi di chuyển một cách chậm rãi vào trong. Khi vào bên trong, cậu đưa tay ra sau, đóng lại cánh cửa. Cánh cửa từ từ đóng lại, cách biệt không gian tối tăm bên trong với ánh sáng bên ngoài. Chương 65, an ủi 2, chương 65, an ủi 2, cánh cửa dần được đóng lại, khiến cho ánh sáng bị chặn đứng lại ở bên ngoài. Không gian tăm tối bên trong đống mất đi ánh sáng, vì thế mà căn phòng trở lại vẻ âm u ngột ngạt của nó. Thanh Tâm khẽ nhíu mày, đành phải đưa cánh tay trái đang ôm Thanh Linh ra, mò mẫm tìm kiếm công tắc đèn ở bức tường bên cạnh. Có lẽ vì cậu rời cánh tay ra khỏi lưng cô nàng, vậy nên cậu có thể cảm nhận được cơ thể Thanh Linh khẽ run, như một con thú nhỏ mất đi sự bao bọc. Mò mẫm không lâu liền tìm được công tắc. Không chần chừ, cậu nhanh chóng đè ngón tay lên công tắc. Thanh một tiếng, ánh đèn phía trên bừng sáng, khiến cho không gian tối tăm bên trong có thêm một phần sức sống. Nhưng không vì thế mà sự ngột ngạt, khó thở bên trong căn phòng biến mất. Thanh Tâm vỗ nhẹ lưng cô nàng, rồi đưa tay xuống nắm nhẹ vào eo, sau đó hơi dùng sức nhấc Thanh Linh lên rồi đi vào bên trong. Đến gần giường, cậu đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, ngồi xuống giường, đặt Thanh Linh ngồi trên đùi cậu. Thực ra cậu định để cô nàng ngồi trên giường, còn mình nửa quỳ đứng trước mặt. Nhưng Thanh Linh như một con gấu koala, bám chặt cậu không rời. Vậy nên cậu đành thở dài một hơi, nhấc chân cô nàng lên rồi đặt ngồi lên đùi cậu, còn cậu thì ngồi trên giường. "Linh, có thể cho mình xem khuôn mặt của cậu được không?" Thanh Tâm khẽ vỗ lưng cô nàng, giọng nói nhẹ nhàng, bình tĩnh vang lên. Khuôn mặt cô nàng lúc này đang chôn tại của cậu, mặc dù có chút rùng mình khi hơi thở ấm nóng của cô nàng phả vào. Nhưng vì tâm trạng Thanh Linh đang cực kỳ không ổn, vậy nên cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự khó chịu đó mà không dám nói ra. Thanh Linh nghe vậy liền im lặng, cơ thể cứng đờ. Cậu không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Sau một lúc như đã hạ quyết tâm, cô khẽ cắn môi, lấy hết can đảm ngước mặt lên nhìn cậu. Lúc này, cậu mới nhìn được khuôn mặt của cô nàng. Đầu tóc hơi rối, gò má cô hơi sưng, đôi mắt đỏ hoe, viền mi dưới vẫn còn vệt ướt loang ra như chưa kịp khô hẳn. Có vài sợi tóc dính vào má cô, khiến cho cô có phần tiểu tụy cùng mệt mỏi. Thanh Tâm nhìn thấy Thanh Linh như vậy, không hiểu sao cậu có cảm giác như ai đó đâm vào tim mình một nhát vậy. Cậu im lặng, đưa tay lên, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô, sau đó gỡ sợi từng tóc dính trên má, rồi chỉnh lại đầu tóc hơi rối của cô nàng. Thanh Linh mím môi không nói gì, nhưng cơ thể cô khẽ run rẩy, cánh tay nắm ở eo cậu siết chặt, đôi mắt nhắm lại, đôi tai hồng nhuận đã nói lên tất cả, là cô đang cực kỳ bối rối và có phần căng thẳng. Thật ra, ngay khi cậu đặt câu ngồi lên ủi, thì lý trí của cô lúc đó đã quay trở lại. Vậy nên giờ Thanh Tâm làm vậy, cô có chút xấu hổ xen lẫn vui vẻ. Xong rồi. Linh, có thể nói cho mình tại sao cậu khóc được không? Sau khi chỉnh trang lại cho cô nàng, Thanh Tâm túi xuống nhìn. Cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, ánh mắt lo lắng, giọng nói ôn tồn hỏi. Chỉ có điều, đứa trẻ ở đây, lại là cậu nhưng khác giới mà thôi. Thanh Linh há miệng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng thì cô khẽ cắn môi, không dám đối mặt với cậu, đầu túi xuống, đôi môi phát ra âm thanh nhỏ bé. Là mình đã làm hai người họ bị thương, càng nói giọng cô càng run rẩy và bẽ dần. Tay cô nắm chặt vạt áo của cậu, đầu cúi sâu không dám ngước mặt lên, như một người đã làm ra một sai lầm to lớn. Thanh Tâm há miệng, nhưng đành nuốt lời trong họng lại. Cậu không ngờ, Thanh Linh thực sự là người khiến cho Đặng Linh Lam lẫn Long Huyền Vi bị trọng thương như vậy. Vốn dĩ cậu không dám tin, nhưng bây giờ cô nàng lại nhận là do mình làm, vậy nên cậu không thể không tin được. Mình không đó không phải mình nhưng mà đó lại chính là mình làm Thanh Linh dần mất kiểm soát, cô ôm đầu, nói năng lộn xộn, cơ thể túi ngày càng sâu. Đầu tóc đã được chỉnh trang, giờ lại bị cô làm cho rối tung lên. Cô liên tục phủ nhận không phải là mình, sau đó lại khẳng định đó là mình. Thanh Tâm nhìn thấy vậy liền sợ hãi, cậu nhanh chóng đưa tay ôm chặt cô nàng, cố gắng an ủi nói, "Linh, bình tĩnh. Mọi chuyện qua rồi, hai người họ đã được chữa trị, không có bất kỳ ai phải chết. Mặc dù không biết lúc đó như nào, nhưng mình chắc chắn, Nguyễn Thanh Linh mình biết sẽ không làm việc đó với đồng đội đâu. Vậy nên, cậu bình tĩnh lại được chứ? Có lẽ lời nói của cậu có tác dụng." Thanh Linh cơ thể khựng lại, cúi đầu giữ im lặng, không làm thêm bất kỳ động tác nào khác. "Phụ, Linh, có thể từ từ kể lại mọi chuyện, sau khi cậu bị dịch chuyển được chứ? Nếu cậu không muốn kể cũng không sao." Sau khi cậu nói xong câu đó, không khí tại căn phòng đống dần trở nên im ắng, lạnh lẽo. Cậu định mở miệng đổi đề tài, thì Thanh Linh đang im lặng đống lên tiếng. Sau khi bị dịch chuyển, mình bị dịch chuyển đến một nơi tối tăm, ở bất Thanh Tâm im lặng lắng nghe, nhưng càng nghe thì đôi mày của cậu ngày càng nhíu chặt. Cho đến khi mình lấy lại ý thức thì là cảnh tượng hai người họ nằm trong vũng máu tất cả tại mình, tất cả là lỗi của mình. Thanh Linh dựa đầu vào vai cậu, giọng nước nở ngắt quãng, cơ thể khẽ run, nước mắt dần chảy xuống. Thanh Tâm không nói gì, cậu chỉ đưa tay lên, xoa đi giọt nước mắt đang lăn xuống, vòng tay khẽ ôm cô vào lòng. Linh, yên tâm mọi chuyện qua rồi. Cậu có mình ở đây và hai người họ không bị sao cả. Cậu dùng hai bàn tay, khẽ nâng má cô lên, để cho ánh mắt cô nhìn thẳng vào ánh mắt cậu. Ánh mắt cậu kiên định, khẽ mỉm cười nói với cô, Linh, cậu là mình, và mình cũng là cậu. Trách nhiệm của cậu cũng là trách nhiệm của mình. Vì vậy, Linh, cậu không cần một mình chịu đựng tất cả. Nhớ nhé, dù cậu có làm bất cứ điều gì, thì phía sau cậu vẫn có mình, một phiên bản khác của chính cậu. Thanh Linh ánh mắt long lanh nhìn chàng trai trước mặt. Cô không cảm thấy vui, cũng không cảm thấy buồn, mà chỉ có sự ấm áp lặng lẽ lan tỏa trong lòng, như một ngọn đèn nhỏ được thắp sáng giữa màn đêm tĩnh mịch. Bàn tay cô khẽ nắm chặt, đôi môi mím lại rồi giãn ra. Không biết ma xui quỷ khiến hay là gì, mà đôi mắt cô từ từ nhắm lại, đôi môi hơi chu ra, như thể chờ đợi một điều gì đó. Thanh Tâm thấy cô bình tĩnh lại liền thở phào trong lòng. Nhưng không hiểu sao, khi thấy cô khẽ nhắm mắt, chu môi ra, thì trái tim cậu đống nhảy lên một cái. Không gian đi mắng, bóng đèn lập lòe làm cho không khí của hai người có chút ám muội. Với không khí như vậy, không biết là ma xui hay quỷ khiến, đầu óc cậu đông trống rỗng, đôi mắt dần nhắm lại, đầu cũng từ từ cúi xuống. ngay khi môi hai người cách nhau 2 cm thì lại có một tiếng kêu khiến cho cả hai khựng lại. Ọc ọc ọc. Tiếng kêu ọc 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 từ bụng của Thanh Linh phát ra, khiến cho hai người mở to mắt, nhìn nhau một hồi rồi nhanh chóng đỏ mặt mà tách nhau ra. Cũng đúng thôi, vì cô nàng thức dậy từ sớm, nhưng vì dằn vặt bản thân, vậy nên cô đã nhịn đói bỏ bữa từ trưa cho đến giờ. Cộng thêm việc, lúc cô bị ma hóa đã điều khiển cơ thể, vậy nên cơ thể cô lúc này vô cùng đói khát. Khu đồ ăn của cậu ở đây, Thanh Tâm nhanh chóng bế cô nàng đặt sang bên cạnh, rồi đứng dậy, đỏ mặt, run rẩy chỉ về phía khay sandwich. Nói xong, cậu liền muốn đi ra khỏi phòng, nhưng ngay sau đó, cậu liền cảm thấy cổ tay mình bị giữ lại, khiến cho cậu phải ngoái đầu lại nhìn. Thanh Linh đỏ mặt, cô mím môi, cúi đầu, miệng lí nhí nói, cái này mình không ăn hết, cậu ăn cùng mình nhé. Càng nói về sau càng bé, thậm chí từ nhẹ cuối câu cậu còn không nghe được. Cậu đứng tại chỗ không nói, vì hiện tại cậu cảm thấy đầu mình vô cùng nóng, như có ai đó đổ nước sôi lên vậy. Thanh Linh chờ mãi không thấy cậu trả lời, cô đành phải cắn răng, ngước đầu lên nhìn chằm chằm về phía cậu. Hai người chạm mặt nhau, chỉ thấy khuôn mặt của đối phương vô cùng đỏ, như một quả cà chua vậy. Đưa được Thanh Tâm nuốt nước bọt, từ từ tiến đến bê khay đồ ăn đến, bóc đi màng ẩm thực, đưa cho cô một cái rồi cậu ngồi xuống, để khay ẩm thực ở giữa hai người như làm một làn danh. Hai người cúi đầu cắn từng miếng nhỏ nhẹ, không ai nói gì cũng như phát ra bất kỳ âm thanh gì. Hai người họ cứ thế mà ăn. Miếng bánh sandwich không to, chỉ cần 4 đến 5 lần cắn là hết, nhưng không biết vì lý do gì mà cả hai người họ đều ăn vô cùng chậm, như thể sợ làm phiền đến đối phương vậy. Phải đến 10 phút sau thì hai người họ mới ăn hết miếng sandwich trên tay. Mà sau khi ăn xong, cả hai người đều đặt tay lên đùi, im lặng không nói gì. Chờ thêm 5 phút nữa, Thanh Linh cuối cùng cũng có hành động. Cô lấy miếng sandwich cuối cùng lên, xé thành hai nửa, nhưng lại xé thành một miếng to và một miếng bé. Cô không cần suy nghĩ, liền đưa miếng to về phía Thanh Tâm. Khu cậu ăn miếng này đi, không để Thanh Tâm từ chối, cô nhét thẳng miếng bánh vào tay cậu rồi quay mặt sang một bên, từ từ ăn miếng bánh bé trong tay. Thanh Tâm hơi ngơ ngác nhìn miếng bánh phần to trong tay mình, rồi nhìn sang Thanh Linh, người đang đỏ mặt quay sang chỗ khác. Cậu mỉm cười, im lặng quay ra rồi lặng lẽ ăn miếng bánh trong tay. Chờ thêm vài phút khi hai người ăn xong, họ im lặng cúi đầu, không ai nói gì, cũng không phát ra âm thanh gì. Hai người họ không nói, hay nói đúng hơn là không dám nói chuyện với đối phương vì xấu hổ khi xảy ra chuyện khi nãy. Khu Linh, cậu có muốn đi thăm hai người kia không? Cuối cùng vẫn là Thanh Tâm phá vỡ bầu không khí. Cậu ho một tiếng, nói ra suy nghĩ trong lòng lúc này. Thanh Linh nghe vậy, sắc mặt vốn có chút khởi sắc, giờ lại trở về trạng thái âm u, nuột ngạt, như một người tự ti không dám đối mặt với tương lai sắp tới vậy. Cậu nhìn qua, mặc dù không đành lòng, nhưng dù như nào thì cô nàng vẫn phải đối mặt với vấn đề này, chỉ là sớm hay muộn thôi. Cậu quên đi sự xấu hổ, đứng dậy, đến trước mặt cô nàng rồi không người xuống, nắm lấy tay cô nàng, chân thành nói, Linh, đừng quên, cậu vẫn còn mình ở phía sau. Yên tâm, dù như nào thì mình vẫn sẽ đứng về phía cậu mà. Thanh Linh nhìn lên, chạm vào ánh mắt kiên định và chân thành của cậu, há miệng thật to, sau đó lại mỉm cười một cách hạnh phúc, nhẹ nhàng trả lời, ừm, có cậu thật tốt. Hai người mỉm cười với nhau, rồi từ từ đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Bỏ lại căn phòng tuy an toàn nhưng lại giống như ngục giam phía sau, ra bên ngoài, nơi mà họ sẽ phải đối mặt với trách nhiệm của bản thân, cũng như thoát khỏi ngục giam đó. Cá, 2K3 chữ này cảm hứng không đủ, xin lỗi độc giả vì không đủ 2K5 chữ trở lên. Chương 66, mọi chuyện đã qua. Chương 66, mọi chuyện đã qua. Tiếng bước chân vang vọng tại hành lang to lớn, hai người nam nữ đi song song cạnh nhau tiến về phía trước. Sau một hồi, hai người họ liền đứng trước căn phòng có tên phòng y tế. Hai người đứng trước cửa, không phải ai khác ngoài Thanh Tâm cùng Thanh Linh. Khi hai người họ ra ngoài, vì không biết đồng đội dưỡng thương ở đâu, nên phải mất thêm chục phút hỏi đường mọi người, cuối cùng thì họ cũng đến nơi. Thanh Linh đứng trước cửa có phần căng thẳng, ánh mắt lảng tránh, đôi môi mím chặt, cơ thể bồn chồn, đôi tay níu chặt vào áo. Thanh Tâm đứng bên cạnh thấy vậy liền đặt tay lên lưng cô nàng, mỉm cười nói, đừng lo, có mình ở đây. Thanh Linh nhìn sang thấy Thanh Tâm đứng đó, khiến cho sự căng thẳng trong lòng rơi đi một chút. Cô hít vào rồi thở ra lấy bình tĩnh, ánh mắt dần quyết tâm, đưa tay lên đẩy cánh cửa ra. Cánh cửa dần được mở ra, đập vào mắt hai người là 6 chiếc giường y tế được đặt ngay ngắn. Có vài người đang nằm trên đó dưỡng thương, và vài người đứng bên cạnh chăm sóc. Nghe được tiếng động, có người tò mò ngó đầu ra xem ai đến. Thanh Linh không ngờ ở đây có nhiều người hơn cô nghĩ. Cô bỗng trở nên rụt rè, xấu hổ núp đằng sau lưng Thanh Tâm. Hắn thấy vậy, Thanh Tâm chỉ thở dài một hơi, đi lên phía trước. Còn Thanh Linh thì ở phía sau, được cậu nắm lấy tay kéo theo. Người khác nhìn hai người họ lúc này không khác gì một cặp đôi trẻ. Thanh Tâm đi phía trước, ngó qua vài chiếc giường liền thấy được người quen. Ở một chiếc giường, thấy được Thẩm Mẫn Nhi tuy bị băng bó cũng đang cố gắng chăm sóc sát ai đó, có lẽ đó là Đoàn Minh Khang đang bị cuốn băng gạc khắp người, như một xác ướp vậy. Đoàn Minh Khang thấy cậu nhìn sang, tuy đau nhức toàn thân, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu chào hỏi với cậu. Thẩm Mẫn Nhi chú ý đến cử chỉ đó cũng nhìn sang, khi nhìn thấy Thanh Linh, vốn định hớn hở chào hỏi, nhưng cô như cảm nhận được gì đó liền im lặng, nhíu mày nhìn chằm chằm Thanh Linh. Thanh Tâm thấy vậy liền gật đầu chào hỏi lại, cậu cảm thấy Đoàn Minh Khang là một người có năng lượng tích cực, vì bị thương khắp toàn thân mà không kêu một lời, thậm chí còn cười chào với người khác. Riêng Thẩm Mẫn Nhi khiến cho cậu có cảm giác kỳ lạ. Mặc dù không nên bình phẩm về con gái, nhưng cô nàng khiến cho cậu có cảm giác như lúc đối mặt với Thanh Linh, lúc cô nàng khóa cậu trong lều vậy. Tuy không thân lắm, nhưng cậu vẫn gật đầu chào hỏi cô nàng một cách lịch sự rồi đi tiếp. Thẩm Mẫn Nhi vẫn dõi theo cậu, hay nói đúng hơn là Thanh Linh phía sau cậu. Cô không hiểu sao, cái cảm giác lúc trước mà cô cảm nhận được từ Thanh Linh, nay lại biến mất không rõ lý do. Khi chào hỏi hai người họ xong, Thanh Tâm liền quay qua nhìn sang phía giường đối diện. Lần này cậu khá bất ngờ, vì người đang ngồi ở giường là Âu Minh đang bị Lâm Phong Nguyệt làm cho mặt mày nhăn nhó. Chỉ thấy Lâm Phong Nguyệt đang cố gắng xoa bóp giảm đau cho Âu Minh, nhưng vì dùng lực quá mạnh cùng với thủ pháp vụ bè, đã khiến cho cậu ta phải cắn chặt răng, đổ mồ hôi vì đau đớn. Xin lỗi. Minh. Chị Thu Huyền, có thể chỉ lại cho em được không? Lâm Phong Nguyệt ánh mắt cầu xin nhìn sang Lê Thu Huyền, người đang cố gắng nín cười nhìn Âu Minh. Phụ khụ hạ hạ khụ 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 được rồi hạ hạ. Âu Minh nghe tiếng cười của chị ta, sắc mặt đen lại. Quay qua định kêu ca với Lê Thu Huyền, thì thấy Thanh Tâm cầm tay Thanh Linh đi ngang qua, nhớ lại Thanh Tâm nói bản thân là trị liệu sư, chắc hẳn cậu ta biết phương pháp xoa bóp. Nghĩ vậy liền cảm thấy con đường sống. Nhưng khi cậu định lên tiếng gọi thì Thanh Tâm lại nắm lấy tay Thanh Linh chạy đi, khiến cho cậu có cảm giác như bị phản bội, lời muốn nói ra liền nuốt lại vào họng, một giọt nước mắt vô hình lặng lẽ rơi xuống. Thanh Tâm lúc đó thực ra thấy Âu Minh định gọi mình rồi, nhưng với trực giác sinh tồn và lý do mình đến đây, cậu liền làm ngơ, đẩy nhanh tốc độ về phía trước. Xin lỗi nhé người anh em, mặc dù chỉ quen được một ngày và trải qua sinh tử có nhau, nhưng nếu tôi giúp cậu thì khả năng cao là tôi chết thật đấy. Cậu vừa đi vừa niệm chú, cầu mong cho Âu Minh sẽ vượt qua lần này. Hành động vừa rồi tưởng lâu, nhưng thực ra chỉ trôi qua chớp nhoáng. Cậu đi một hồi liền tiến đến hai chiếc giường cuối phòng, nơi mà Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam nằm đó. Bên cạnh hai chiếc giường là Lang Thiên Nguyệt đã di chuyển được bình thường, và Bùi Trương Tú ngồi bên cạnh chăm lo. Ở giữa hai chiếc giường là Lê Phương Anh đang cố gắng nói chuyện, để cho không khí ở đó bớt đi sự nặng nề. Vì hai người Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam lúc này đều im lặng, nằm im nhìn lên trần. Tuy hai người Lang Thiên Nguyệt cùng Bùi Trương Tú cũng cố gắng nói chuyện với hai người họ, nhưng từng lời nói, từng cách khác nhau, đều chỉ nhận được sự im lặng của hai cô nàng. Hai người cứ như mất đi sức sống, nằm im lặng không nói một lời, cũng như không di chuyển gì thêm. Đâu có tiếng bước chân cắt ngang mọi lời nói của ba người. Cả ba người đều đồng loạt nhìn qua, và vô cùng bất ngờ khi thấy người đến là Thanh Tâm, hay nói đúng hơn là người ở phía sau cậu ta. Linh, cậu cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Lê Phương Anh kích động, hốc mắt đỏ hoe, tiến đến ôm chầm lấy Thanh Linh, người vẫn còn rụt rè ở phía sau Thanh Tâm. Thanh Linh bất ngờ bị ôm, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi, nhưng lại nhanh chóng thay thế bằng sự tự trách. Cô im lặng ôm lấy Lê Phương Anh, người đang ôm cô trong lòng. Như bật một công tắc nào đó, hai người vốn im lặng nằm trên giường, giờ lại nghiêng đầu, nhìn về phía Thanh Linh. Cả hai người yếu ớt, đồng loạt nói ra một từ, Linh. Ít hai, Thanh Linh nghe được tiếng gọi của hai người họ, tuy đã chuẩn bị trước, nhưng cô bây giờ lại không nhịn được mà run rẩy toàn thân. Sự tự tin nhỏ bé lại bị dập tắt. Cô muốn chạy trốn, nhưng đôi chân như bị định trụ, im lặng ôm chặt Lê Phương Anh. Hạt đi thôi, hai người họ sẽ hiểu thôi mà. Thanh Tâm thở dài một hơi, tiến đến kéo Thanh Linh ra khỏi sự ôm ấp của Lê Phương Anh. Cưỡng ép cô đối diện với hai người đang nằm trên giường, nhẹ giọng khích lệ rồi đưa tay, đẩy cô lên phía trước. Làm xong cậu liền vẫy tay, ra hiệu hai cô nàng Lang Tiên Nguyệt cùng Bùi Trương Tú ra ngoài, rồi lịch sự kéo rèm che lại, cho ba người họ không gian riêng. Này có chuyện gì xảy ra vậy? Bọn mình có chuyện định hỏi Linh mà. Bùi Trương Tú không nhịn được, quay sang Thanh Tâm để hỏi cho ra lẽ. Cái này à, xin lỗi nhé, không nói được rồi. Thanh Tâm giả vờ suy tư, sau đó liền giang tay ra, làm như thể mình không biết chuyện gì cả. Lang Tiên Nguyệt nghe cậu nói vậy, liền biết rằng cậu sẽ không nói nếu ba người kia chưa xong. Thế nên, cô đành nói sang chuyện khác. Và thứ khiến cô chú ý là nửa đầu bạc trắng của cậu. Vì vậy, cô tò mò hỏi. Cơ mà này tóc cậu sao thế? Sao trắng nửa đầu rồi? Thử. Trắng nửa đầu. Thanh Tâm biểu cảm ngơ ngác, không hiểu cô nàng đang nói cái gì. À đúng, vội qua tớ không chú ý, sao cậu lại trắng nửa đầu rồi? Lê Phương Anh nghe Lang Tiên Nguyệt nói vậy liền nhìn lên đầu cậu, sau đó vô cùng bất ngờ mà thốt lên. Hả? Này, cậu tự nhìn đi. Bùi Trương Tú lúc này đưa ra chiếc điện thoại đang bật chế độ chụp ảnh lên, cô cho xoay camera rồi giơ trước mặt cậu. Trắng. Hạt hè ép cờ cờ. Sao tôi trắng nửa đầu rồi? Thanh Tâm không nhịn được mà thốt lên, cậu run rẩy nắm lấy chiếc điện thoại, xoay khuôn mặt sang hai bên đối chiếu, sau đó liền như người mất hồn, ngồi xổm xuống ôm đầu. Mẹ kiếp, trắng từ lúc nào cơ chứ? Khoan đã, chẳng nhẽ là do thuốc tên kia tiêm vào mình? Cậu nhớ lại từ lúc dịch chuyển cho đến khi mất ý thức, ký ức cuối cùng cậu nhớ ra là Eo Ly Hot Ken tiêm thứ gì đó vào cơ thể mình, sau đó vì quá đau đớn không chịu được nên mình mất đi. Đúng chỉ có tên đấy thôi. Thanh Tâm đứng dậy, ánh mắt bốc hỏa, nghiến răng ken két. Giờ Eo Ly Hot Ken trong lòng cậu chính là kẻ thù không đội trời chung, trong khi người làm cậu bạc trắng tóc lại chính là cậu. Nhưng dù sao, Eo Ly Hot Ken cũng gián tiếp làm, vậy nên mặc định hắn làm cũng được. Cậu ta bị sao vậy? Chịu, ít hai, ba cô nàng trụm vào nhau, ánh mắt kỳ quái nhìn Thanh Tâm đang bốc hỏa tức giận. Trở lại phía bên trong đệm, nơi im lặng đang bao trùm, chỉ có tiếng kêu của Thanh Tâm thoáng qua cùng tiếng xì xào bàn tán của mọi người bên ngoài, mới khiến cho Thanh Linh có chút dũng khí đối mặt với hai người trước mặt. A a ầm, Thanh Linh há miệng muốn nói gì đó, nhưng lời gần ra đến miệng lại dừng. Cô chỉ có thể đứng đó cúi đầu, ấp úng không nói lên lời. Linh, cậu có sao không? Linh, lúc đó mình không làm cậu bị thương chứ? Người lên tiếng là Đặng Linh Lam, chỉ thấy cơ thể cô lúc này toàn là băng gạc, thậm chí đứng cách 2 mét, cô vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc và mùi máu tanh bốc lên. Người nói sau là Long Huyền Vi, cô nằm tại giường bên cạnh không khá hơn là bao, thậm chí có phần thảm hại hơn. Khi mà khuôn mặt cô bị che một nửa bởi băng gạc, bên tay bị đứt lìa đã được nối lại đang bị nẹp cố định, toàn thân gần như không có chỗ nào là lành lặn. Xin lỗi, xin lỗi hai người, mình cực kỳ xin lỗi. Thanh Linh túi đầu mí môi, rồi bịch một tiếng, vì dạp người một cách hèn mọn, liên tục nức nở xin lỗi hai cô nàng. Cô không biết hai hôm nay mình đã khóc bao nhiêu lần, cũng không biết mình lúc này yếu đuối hơn thường ngày ra sao. Cô chỉ biết làm như vậy, để có thể cầu xin sự tha thứ nhỏ bé đến từ hai người bạn, người mà cô tấn công lúc mất kiểm soát. Thấy Thanh Linh quỷ giáp người như vậy, cả hai cô nàng đều luống cuống. Như quên đi vết thương trên người, cả hai cô nàng nhanh chóng đứng dậy, muốn đỡ Thanh Linh dậy, nhưng vì đôi chân chưa lành hẳn nên cả cơ thể lắc lư, không chịu được mà đổ về phía trước. Thanh Linh nghe được tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cô bắt gặp được cảnh tượng hai cô nàng luống cuống ngã về phía cô. Theo bản năng, cô đưa tay ra ôm lấy hai người họ rồi ngã ra sau. Ư Do đang trong trạng thái suy yếu, kèm theo việc cô ôm hai người họ vào lòng để bảo vệ, nên trọng lượng và trọng lực kết hợp, khiến cho cô ngã đập lưng ra sau một cách đau đớn. "Linh, cậu có sao không?" "Xin lỗi Linh, cậu không sao chứ?" Hai cô nàng cảm nhận được phần đầu đập vào nơi mềm mại, sau đó liền nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Thanh Linh. Cả hai người không hẹn mà nhìn lên, lo lắng hỏi Thanh Linh. "Không, làm, vì là mình xin lỗi mới đúng, mình xin lỗi rất nhiều." Lúc đó đã khiến cho hai người bị đau, mình xin lỗi. Thanh Linh ôm hai người trong lòng, giọng nghẹn ngào mà cầu khẩn. Cô như một đứa trẻ nhận sai, chỉ biết xin lỗi và khóc lóc một cách đứt quãng, nói những lời không rõ ràng. Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam thấy Thanh Linh như vậy, điều đầu tiên là cảm thấy vô cùng đau lòng. Hai người không ngờ Thanh Linh phản ứng sẽ lớn như vậy. Cả hai người nhìn nhau, đều thấy hốc mắt đối phương hơi đỏ. Hai người mím môi, đưa tay lên, mỗi người một bên, xoa đi nước mắt trên khuôn mặt cô nàng. "Linh, chuyện đã qua rồi. Đừng khóc nữa, nhìn bọn mình này." Thanh Linh mà bọn mình biết, sẽ không làm vậy với bọn mình đâu, bọn mình tin rằng, người tấn công bọn mình lúc đó, chắc chắn không phải cậu. Mặc dù không hay cười, nhưng lúc này đây, cả hai cô nàng đều nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, như gió ấm đầu xuân, khiến cho Thanh Linh cảm thấy một phần ấm áp. Nhưng chính lúc đó mình thấy chính mình khiến hai người bị như vậy. Thanh Linh nhìn xuống cơ thể hai người, hận không thể chuyển rời vết thương trên người hai người họ sang cho mình. "Linh, chẳng phải lúc đó, chính cậu đã cứu bọn mình sao?" "Đúng vậy, Linh. Cậu không tấn công bọn mình, mà lúc đó cậu chỉ đang bị điều khiển mà thôi." Hai người cố gắng bao che khuyết điểm, từ người nên được an ủi, lại trở thành người an ủi cho Thanh Linh. Nhưng Thanh Linh muốn nói gì đó, thì liền bị ngón tay của cả hai cô nàng đặt ở trên miệng. "Suýt. Linh. Bọn mình không sao, cậu không cần tự trách đến vậy đâu. Linh, nếu muốn chu tội, thì hãy chăm sóc bọn mình, chứ đừng tự trách bản thân như vậy." "Được chứ." Thanh Linh nghe vậy liền cảm động, cô muốn ôm chặt hai người, nhưng sợ họ đau nên chỉ có thể ôm hai người một cách nhẹ nhàng nhất có thể, như thể ôm hai đồ dễ vỡ trong lòng vậy. "Ừm, xin lỗi, cảm ơn hai người. Mình hứa, sẽ không tự trách nữa." Nói xong, cô đỡ hai người họ dậy, sau đó liền đặt họ trên cùng một chiếc giường. Giường ở phi thuyền rất lớn, cho dù là giường y tế cũng vậy. Ít nhất chiếc giường có thể chứa ba người trên đó. Xong xuôi, cô liền rút ra hai tờ khăn ướt trên bàn, từ từ lau khuôn mặt của hai cô nàng. Ánh mắt cô chịu mến con long lanh nước mắt, nhưng đôi tay lại vô cùng kiên định, nhẹ nhàng lau đi đôi mắt đỏ hoe và bụi bẩn trên khuôn mặt của hai người. Thấy Thanh Linh chăm sóc mình như vậy, với ánh hai của cả hai người đều đỏ lên. Đặc biệt là Long Huyền Vi, đây là lần đầu cô được chăm sóc như vậy, mà còn là từ người bạn mà cô thích nữa. Thanh Linh lau xong, liền rút ra một tờ giấy, xoay lưng về phía họ, nhanh tay lau khuôn mặt mình rồi xoay qua, nhẹ nhàng nói, "Vậy thì, thời gian tới, để mình chăm sóc cho hai người nhé. Làm ơn, đừng từ chối." Thấy hai người định từ chối, Thanh Linh liền nắm lấy tay họ, giọng chân thành tha thiết cầu xin. Long Huyền Vi cùng Đặng Linh Lam thấy vậy liền nuốt lời muốn nói vào họng. Cả hai người đành đầu hàng, gật đầu đồng ý. Thanh Linh thấy vậy liền hớn hở, nhanh chóng nói chuyện với họ, về việc hai người họ có đói không, có cảm thấy đau không, và có cần gì khác không. Hai người nghe vậy cũng phối hợp, nói ra thứ cần và không cần với cô. Sau đó, chủ đề nói chuyện dần khác và cách nói chuyện dần trở lại bình thường. Ba người cứ như vậy, vui vẻ trở lại bạn bè khi trước, vứt lại quá khứ sau lưng, vết thương đã nứt sẽ để thời gian hàn gắn. Trở lại phía Thanh Tâm, sau một hồi tức giận không xả được, và cũng không tham gia được vào cuộc trò chuyện của ba cô nàng. Cậu liền nhớ ra còn Âu Minh, vậy nên không cần nghĩ ngợi thêm. Cậu trở lại gặp mặt người anh em mà cậu bỏ rơi. "Chào Âu Minh." "Này, người anh em, đừng chết." Chỉ thấy lúc này, Âu Minh sắc mặt trắng bệnh, cơ thể run rẩy. Bên cạnh là Lâm Phong Nguyệt sợ hãi, đưa tay cơ chân, sợ hãi nhìn Âu Minh. Còn Lê Thu Huyền thì ôm bụng, ngồi xổm nín cười, nín đến mức chảy ra nước mắt. Nếu không phải đang ở phòng y tế, thì có lẽ chị ta đã cười to một tiếng rồi. "Người anh em, tỉnh tỉnh. Tôi đến rồi đây, đừng chết." Thanh Tâm tiến đến, như anh em thân quen từ lâu, giả vờ khóc lóc nắm lấy tay Âu Minh. "Ưa cứu." Âu Minh đưa ánh mắt trắng dã nhìn sang cậu, đôi tay run rẩy nhưng vẫn cố nắm chặt quặng rơm cứu mạng. "Đừng lo, người anh em. Nếu cậu chết, tôi sẽ tiếp quản di sản của cậu. Yên tâm, dù cậu có lên mép tối, thì nói với tôi sẽ xóa lịch sử mép cho cậu. Không biết do cậu muốn tiếp quản di sản, hay nói về mấy mép tối." Âu Minh như được hồi phục toàn phần, bàn tay nắm chặt, ánh mắt như muốn giết người nhìn cậu. "Mẹ kiếp, tôi không có lên xem mấy mép đấy." "Ô à cụ, được rồi, cậu không xem." Thanh Tâm khi cảm thấy bàn tay bị nắm chặt và ánh mắt muốn giết người của Âu Minh, cậu dứt khoát dừng lại trò đùa của mình. "Phục hạ ha ha. Minh à, em có xem mấy mép đấy sao? Hạ hạ hạ." Lê Thu Huyền không nhịn được nữa, chị ta cười chảy cả nước mắt, ngón tay chỉ vào Âu Minh. Nghe được tiếng cười của Lê Thu Huyền, Âu Minh sắc mặt đỏ ửng, nghiến răng trừng Thanh Tâm, người đang huýt sáo giả vờ mình không biết gì hết. "A, may quá, Minh, cậu không sao." Lâm Phong Nguyệt có vẻ không biết họ đang nói về cái gì, nhưng thấy Âu Minh không sao, cô liền không nhìn được mà lao lên ôm chầm lấy cậu. "Cô có vẻ cậu bận rồi, vậy thì gặp sau vậy." Thanh Tâm nhanh chóng rút tay lại, mặc kệ ánh mắt cầu cứu của Âu Minh, dứt khoát kéo rèm lại, để lại không gian cho hai người họ. Lê Thu Huyền cũng biết đọc tình huống, cô liền đi ra ngoài cùng cậu, sau đó hứng thú, đưa tay ra, giới thiệu bản thân, "Xin chào, em là hậu cần bên Tuyết Nhị. Chị tên là Lê Thu Huyền, một trong 10 người tổ chức cuộc thi, hân hạnh." "Vâng, em cũng vậy." Hai người mỉm cười bắt tay nhau, sau đó rời ra ngay. "Thôi, cũng không còn gì, chị đi trước." "À đúng, sắp tổ chức BBQ ở dưới bãi biển rồi đó, tầm một tiếng nữa em gọi mọi người xuống nhé." "Vâng ạ." Lê Thu Huyền mỉm cười, rồi xoay người, bước đi một cách tao nhã. Sẽ rất tuyệt, nếu như lúc kẻo cô nàng không bị vấp mà ngã ở bên ngoài. May mà cánh cửa lúc đó đóng lại, chứ không thì cậu không dám đối mặt với chị ta. Thường có vẻ như chị ấy không muốn nói nhiều, mà kệ vậy. Thực ra, lý do Lê Thu Huyền nói ít với cậu không phải do lạnh lùng, mà là do cô rất ngại ngùng khi giao tiếp. Nếu không phải có Âu Minh ở đó làm trung gian, thì có lẽ cô sẽ không thể nào giao tiếp được với Lâm Phong Nguyệt. Còn nói với Thanh Tâm, cũng chỉ là thấy cậu ta với Âu Minh trông có vẻ thân quen, nên nói vài ba câu mà thôi. Phù trời tối rồi sao? Hương 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 trời sao ở thế giới bóng đẹp thật. Cậu đứng trước cửa sổ, ngước lên nhìn bầu trời phía trên, không nhịn được mà hừ cá trong miệng. Thật may là mọi chuyện đã qua rồi. Thanh Tâm đứng đó, cơ thể dần thả lỏng, tinh thần vẫn còn căng cứng giờ như quả bóng xì hơi, từ từ thư giãn. Đúng như cậu nói, thật may là mọi chuyện đã qua.